ngay tại Trương Tân Vũ cũng không biết phải làm sao cho phải thời điểm, từng đợt tiếng chuông cảnh báo đột nhiên từ xa mà đến gần, thanh âm nhỏ đến lớn truyền lọt vào trong tai. Có nhân báo cảnh sát. An ninh trường học biết rồi Trương Tân Vũ bối cảnh, đã sớm tránh qua, tránh né. Chung quanh xem náo nhiệt những học sinh này cũng không dám báo cảnh sát, có thể cư dân phụ cận lâu cư dân có nhân không nhìn nổi. Khá lắm, hơn 100 người đánh một người, còn cầm không phải côn đồng chính là khảm đao, đây là muốn xảy ra chuyện A. Vừa mới báo xong cảnh, bên này liền đánh, báo cảnh sát nhân vốn đang rất lo lắng Diệp Tinh, cái này xem xét, hoàn toàn trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là đang đóng phim? Có thể là căn bản không có camera loại hình đồ vật A. Một người đơn đấu 100 nhân, cùng chơi giống như, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Báo cảnh sát tự nhiên sẽ xuất cảnh. Hơn 100 người kéo bè kéo lũ đánh nhau, đây cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa còn ở cửa trường học, ảnh hưởng khẳng định thật không tốt. Cảnh sát đến rồi sau cũng không nghĩ tới lại là điệu bộ này, trên mặt đất nằm không xuống 50 người, khắp nơi đều là máu. Đây chính là thật không nhỏ sự tình. Không quan tâm những người này thụ thương đến cùng có nghiêm trọng không, chí ít nhìn qua ảnh hưởng quá lớn. Trước tiên gọi điện thoại gọi tới 120, sau đó cảnh sát bắt đầu hỏi ý kiến hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trương Tân Vũ lúc đầu còn suy nghĩ muốn làm sao, gặp cảnh sát đến rồi về sau, hắn ngược lại thở dài một hơi. Đây không phải Trương thiếu sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có cảnh sát nhận ra Trương Tân Vũ, vội vàng khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Ta theo các huynh đệ ở nơi này nói chuyện thiếm. Tiểu tử kia cũng không biết nổi điên làm gì, cầm một thanh khảm đao liền xông lại chém lung tung, thoáng một cái đả thương ta mười mấy cái huynh đệ, các ngươi có thể cho ta làm chủ. Trương Tân Vũ nói ra, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nghe được Trương Tân Vũ đây là đang nói năng bậy bạn. Nói chuyện phiếm muốn hơn 100 người tụ ở trên đường cái nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm sẽ cầm trong tay đao cùng côn đồng. Coi như không là cảnh sát, dù là chính là một cái bình thường mọi người có thể nhìn ra, đây là đang kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thế nhưng là để cho người ta không hiểu là, đối phương chỉ có một người, quật ngã nhiều như vậy. Không hiểu thì không hiểu, Hoa Hạ cảnh sát hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng nhanh, bọn hắn rất nhanh liền sẽ bao quát Trương Tân Vũ 20 mấy người mang tới xe. Diệp Tinh lúc đầu dự định hôm nay phải thật tốt giáo huấn Trương Tân Vũ một trận, thế nhưng là gặp hắn bị mang tới xe cảnh sát, đành phải thôi, hắn cũng không thể liền cảnh sát một khối đánh, chí ít hiện tại không thể. Đồng học, buông xuống trong tay ngươi đao cụ, cùng chúng ta đi phái xuất sở đi một chuyến. Lúc này một người cảnh sát đi tới, thái độ coi như nhu hòa. Bất quá hắn lộ ra rất cẩn thận, dù sao Diệp Tinh trong tay còn nắm đao, trên đao còn dính máu, vạn nhất đột nhiên chặt tới cũng không phải đùa giỡn. Diệp Tinh sẽ đao ném xuống đất, thoải mái đi theo tên cảnh sát này đi, cảnh sát cũng cho hắn mặt mũi, cũng không có mang còng tay. Tại Diệp Tinh sau khi đi không bao lâu, đường viên vô cùng lo lắng đánh lấy xe taxi chạy về, thế nhưng là đến cửa trường học lại trợn tròn mắt. Trường học cửa đóng chặt, cửa trường học liền không có bất kỳ ai. Chỉ có trên mặt đất làm khô huyết dấu vết làm sao sẽ chứng minh vừa mới nơi này phát sinh qua huyết án. Uy, là A Di sao? Ta là đường viên, đúng, ta muốn cho Diệp Tinh đêm nay đi nhà chúng ta. Hắn nha, chúng ta mới vừa tan học, hắn đang đi vê đút cờ đâu. Ha ha, không thể, ngài còn chưa tin ta sao, cam đoan sẽ không chạy loạn. Đường viên trước tiên cho Diệp Tinh trong nhà gọi một cú điện thoại, hắn sở dĩ nói như vậy, đến một lần nếu như Diệp Tinh đã trải qua về nhà, vậy hắn nói như vậy. Diệp Mâu sẽ cảm thấy kỳ quái. Thứ hai nếu như Diệp Tinh chưa có về nhà lời nói, hắn nói như vậy, cũng miễn phí Diệp Tinh trong nhà lo lắng. Cúp điện thoại, đường viên chạy đi trường học chung quanh những cái này cửa hàng bán lẻ, hắn phải nghĩ biện pháp tìm tới Diệp Tinh mới được. Một bên khác, Diệp Tinh đã bị dẫn tới phái xuất sở. Nói đi, bởi vì cái gì chặt tổn thương nhiều người như vậy. Đến rồi phái xuất sở về sau, Diệp Tinh trực tiếp bị mang vào thẩm vấn thất. Làm sao lại thẩm ta một người? Lúc xuống xe đợi. Diệp Tinh liền phát hiện sớm đã không có Trương Tân Vũ bọn hắn cái bóng. Ngươi biết không biết mình đã làm chút gì sự tình. Còn có tâm tư đi quản người khác. Đến rồi phái xuất sở, cảnh sát thái độ liền không có trước đó nhu hòa như vậy. Ta làm chuyện gì? Diệp Tinh rất im lặng nhìn thẩm hắn cảnh sát một chút, bọn hắn hơn 100 người muốn đánh ta, ta mới là người bị hại có được hay không? Các ngươi không thẩm phạm nhân đến thẩm ta người bị hại này, còn có đạo lý hay không có thể nói. Tên cảnh sát này vừa muốn nổi giận. Lại bị một tên khác cảnh sát cho ngăn lại, hắn bình thản đối với Diệp Tinh nói ra. Bạn học nhỏ, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn đem ngươi coi thành người hiểm nghi phạm tội, chỉ là muốn biết rõ ràng lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bằng không thì lời nói, đã sớm mang cho ngươi vào tay khảo, ngươi nói đúng hay không. Về phần những người khác, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cái này phái xuất sở lại lớn như vậy, căn bản dung không được nhiều người như vậy, bọn hắn đều được đưa đến địa phương khác, tự nhiên có nhân đối bọn hắn tìm hiểu tình huống. Mặc kệ thật giả, tên cảnh sát này thái độ Diệp Tinh coi như hài lòng, bất quá hắn cũng lười nói, trực tiếp từ trong túi quần móc ra một cái tiểu hồng bản, đưa cho tên kia thái độ tương đối tốt cảnh sát. Tên cảnh sát này có chút hiếu kỳ tiếp nhận tiểu hồng bản, lật nhìn một chút, phía trên có Diệp Thần bỏ mũ ảnh chụp, còn có cặn kẽ giới thiệu. Diệp Tinh. Giới tính, nam. Tuổi tác, 18 tuổi. Chức vụ, Thiềm Long đại đội tổ thành viên. Hàm cấp, phó đoàn cấp. Tên cảnh sát này làm qua 2 năm binh, Diệp Tinh trong tay tiểu hồng bản nhìn qua cùng chứng nhận sĩ quan có chút cùng loại, nhưng chi tiết lại có một số khác biệt, hơn nữa Thiềm Long đại đội hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Cho tên cảnh sát này phản ứng đầu tiên Diệp Tinh lấy ra giấy chứng nhận là giả, loại vật này lưới ở trên đều có bán mười mấy đồng tiền liền có thể đoạt tới tay. Thế nhưng là hắn tại nhìn kỹ, lại phát hiện phía trên dấu chạm nổi là thật. Giấy chứng nhận có thể làm giả, quân đội dấu chạm nổi nhưng làm không được giả, phàm là đã từng đi lính nhân rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra. Cái này có thể khó lường à, hắn mặc dù chưa nghe nói qua Tiềm Long đại đội, nhưng là không nghe nói liền không có nghĩa là không vậy. Cái mới nhìn qua này vẫn chỉ là học sinh tiểu tử đến cùng lai lịch gì, hắn mới bao nhiêu lớn à, 17 tuổi vẫn là 18 tuổi, quân hàm lại là phó đoàn cấp, cái này quá thật bất khả tư nghị. Mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng xuất hiện loại tình huống này, hắn là muốn lên báo. Thế là hắn cầm Diệp Tinh giấy chứng nhận, đi hỏi sở trường. Sở trường cũng là lần đầu tiên gặp được lời này tình huống, phó đoàn cấp cũng coi là thủ trưởng, ngươi để người ta bộ đội thủ trưởng câu lưu, trước bất kể thế nào xử lý, cũng nên để người ta bộ đội biết chưa. Cho nên chuyện này chỉ có thể tầng 1 báo cáo tầng 1, cuối cùng tin tức phản hồi về đến chỉ có 4 chữ Hàn Lập khắc thả người. Chương 26, đều uống say. Diệp Tinh được thả ra lúc sau đã hơn 9 giờ đêm, hắn mới ra phái xuất sở, một chiếc xe taxi liền đứng tại trước mặt hắn, sau đó từ bên trong xuống 3 người. Cái này 3 cái không đặc biệt nhân, chính là Đường Viên, Tống Man Cầm cùng Chu Tịnh. Lão đại, ngươi đây là được thả ra. Đường Viên hơi kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh. Trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, các ngươi là làm sao tìm được nơi này? Đường Viên nói ra, ta đưa đi Chu lão sư, sau khi trở về liền một đệ tử bóng người đều không nhìn thấy, ngay cả trường học cũng là đại môn đóng chặt, ta liền tranh thủ thời gian cho mới A Di gọi một cú điện thoại, nói cho A Di người đêm nay ở nhà ta, miễn cho hắn lo lắng, lại sau đó ngay tại quầy bán quà vật đụng phải Man Tỷ cùng Chu Tịnh. Nguyên bản Đường Viên là muốn đi phụ cận cửa hàng nhìn xem, tìm xem người chứng kiến. Hỏi một chút nhìn hắn sau khi đi đến cùng xảy ra chuyện gì, người này đều đi đâu rồi. Ai muốn Đường Viên vừa mới tiến quầy bán quà vặt, liền gặp Tống Man Cầm cùng Chu Tịnh. Nguyên lai hai nữ cũng là đến tìm hiểu tình huống, các nàng cái này lúc sau đã hiểu rõ không sai biệt lắm, liền sẽ vừa mới xảy ra tất cả đều nói cho Đường Viên. Đường Viên lập tức đón xe, đi phụ cận phái xuất sở, Tống Man Cầm cùng Chu Tịnh hai nữ cũng đều rất lo lắng Diệp Tinh an toàn, liền đi theo Đường Viên cùng đi. Kết quả đến rồi phái xuất sở. Bọn hắn lại vô hụt, Diệp Tinh căn bản không có ở nơi này. Thế là ba người lại vô cùng lo lắng đi phụ cận một cái khác phái xuất sở, kết quả vẫn như cũ. Đánh 110 báo cảnh sát, trên nguyên tắc trung tâm chỉ huy sẽ an bài lần cận phái xuất sở xuất cảnh, nhưng là có tình huống đặc biệt, tỉ như vừa vặn phụ trách quản lý phiến khu vực này phái xuất sở cảnh sát nhân dân trùng hợp đều xuất cảnh, như vậy thì chỉ có thể phái lần cận phái xuất sở xuất cảnh. Cứ như vậy Đường Viên bọn hắn liên tiếp đi ba cái phái xuất sở, lại là không có gặp Diệp Tinh. Đường Viên cảm thấy lại như thế tìm tiếp cũng không biện pháp, liền vận dụng bọn hắn đường ra quan hệ, cuối cùng mới rốt cục xác định Diệp Tinh bị nhốt ở đâu. Lúc đầu Đường Viên là dự định xem trước một chút Diệp Tinh tình huống, sau đó lại nghĩ biện pháp đem Diệp Tinh bảo đảm đi ra, thật không nghĩ đến bọn hắn vừa tới phái xuất sở, đã nhìn thấy Diệp Tinh đi ra. Diệp Tinh, cảnh sát không làm khó dễ ngươi sao? Tống Man Cầm cũng cảm thấy có chút khó tin. Các nàng hỏi quầy bán quà vật lão bản nói lúc ấy Diệp Tinh một người đơn đấu hơn 100 người. Đánh ngã hơn phân nửa, bản thân nhưng không có thụ thương, về sau cảnh sát đến rồi liền dẫn bọn hắn đều mang đi. Tống Man Cầm hiểu rõ Trương Tân Vũ ra tình huống, biết rồi coi như Trương Tân Vũ bị mang đi cũng thi sự không có, đến lúc đó Diệp Tinh, lấy Trương Tân Vũ tính tình, còn không phải để cảnh sát cho Diệp Tinh làm khó dễ. Ta là người bị hại, bọn hắn đương nhiên không có lý do giam giữ ta. Diệp Tinh hướng về phía mấy người mỉm cười, coi như những cảnh sát này nghị quan hắn, cũng phải bắt giam mới được. Ung ngô cục. Đúng vào lúc này, Đường Viên bụng đột nhiên kêu lên, tựa hồ tại kháng nghị. Đường Viên có chút xấu hổ sờ bụng một cái, cười hát hát nói, nhìn đến lao đại ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng, tất cả mọi người còn chưa ăn cơm, không bằng chúng ta cùng nhau đi ăn một chút gì đi đem. Diệp Tinh nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn vừa vặn cũng có chút đói bụng. Tống Man Cầm thích nhất chính là loại trường hợp này, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó Chu Tịnh do dự một chút, không phải nàng không muốn đi, mà là hiện tại quá muộn, không quay lại ra sẽ bị mắng. Giống như nhìn ra Chu Tịnh tâm tư, Tống Man Cầm cười nói, Tiểu Tịnh, ta cho A Di gọi điện thoại, ban đêm ngươi liền ở nhà ta đi. Nói Tống Man Cầm liền móc ra điện thoại di động, cho Chu Tịnh trong nhà gọi một cú điện thoại. Thằng đến mời hảo giả, Chu Tịnh mới thở dài một hơi. Bốn người đón xe, trực tiếp đi một quán cơm. Đường Viên gọi một bàn thức ăn, bảo là muốn giúp Diệp Tinh an ủi một chút, lại muốn một bình rượu đế. Diệp Tinh khá tốt, có thể Đường Viên bọn hắn lại là thực đói bụng lắm, không để ý tới nói chuyện, ăn trước một hồi lại nói. Lão đại, ta nghe nói ngươi lúc đó một người chém bay hơn 50 cái, liền ý phục đều không bị đụng phải một chút. So phim võ thuật còn lợi hại hơn. Đường Viên gặm xong một cái lớn giỏ mới mở miệng nói chuyện. Hắn dùng khăn nước xoa xoa tay, cho bốn người một người rót một chén. Đúng vậy A Diệp Tinh, rốt cuộc là thật giả, ta đến bây giờ đều có chút không quá tin tưởng. Chu Tịnh cũng đồng dạng nhìn về phía Diệp Tinh, ba người bọn họ đều là từ nhỏ cả nhìn nơi đó nghe nói, thế nhưng là luôn cảm thấy có chút quá khoa trương. Diệp Tinh có thể đánh bọn hắn biết rồi, có thể chuyện này cũng quá bất hợp lý. Xin nhờ, các ngươi không cần hướng nhìn quái vật nhìn ta được không? Đối với Diệp Tinh bản thân mà nói, hắn cảm thấy hiện tại hắn đơn giản có thể dùng yếu đuối để hình dung. Dựa theo thương khung đại lục tiêu chuẩn, có một chuyên môn xưng hảo, sâu kiến. Thế nhưng là ở khác trong mắt, Diệp Tinh làm những chuyện này đã hoàn toàn vượt quá thường nhân, ở cấp 3 sinh trong mắt tự nhiên lộ ra có chút khó tin. Vậy ngươi mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Viên nhịn không được, lại cầm lên một cái móng heo, gạm. Diệp Tinh kẹp hai cái đồ ăn nói ra, ta xác thực thu thập không ít người, có thể cũng không có các ngươi nói khoa trương như vậy. Nếu như lúc ấy cái này hơn 100 người đều sử xuất toàn lực vây công ta, nói không chừng các ngươi liền phải đi bệnh viện nhìn ta. Cũng may những người này đại đa số cũng chỉ là đến góp đầu người, gặp ta đánh ngã nhiều như vậy, tự nhiên sinh lòng khiếp đảm, còn chạy không ít. Diệp Tinh cũng không phải là muốn gạt Đường Viên bọn hắn, chỉ là không có biện pháp giải thích. Hắn nếu là nói cho Đường Viên bọn hắn, nói mình đến thương khung đại lục, đến lộ ra càng giống là nói năng bậy bạn. Diệp Tinh lời giải thích này, đến lộ ra hợp tình lý. Đường Viên gặm xong móng heo, máy hát cũng đi theo mở ra, đám người vừa ăn vừa nói chuyện, mãi cho đến 11 giờ mới kết thúc. Ngoại trừ Diệp Tinh cùng Đường Viên, hai nữ cũng uống nhiều rượu, đặc biệt là Tống Man Cầm, thậm chí so Đường Viên uống đến còn nhiều, tương đối mà nói Chu Tịnh uống đến ít nhất, nhưng lại say lợi hại nhất. Man tỷ, nhà ngươi ở đâu? Ta và Đường Viên đưa các ngươi trở về. Diệp Tinh ôm đã ngủ Chu Tịnh, hỏi. Về nhà. Tống Man Cầm mơ mơ màng màng nhìn lấy Diệp Tinh, ta mới không cần về nhà, ta muốn tiếp tục uống rượu. Nói lập tức cuốn lấy Diệp Tinh cánh tay. Diệp Tinh, ngươi làm sao biến thành hai cái, không đúng, là ba cái. Diệp Tinh lắc đầu, xem ra Tống Man Cầm cũng uống nhiều quá. Lão đại, ta xem không bằng như vậy đi, làm cho các nàng cũng đi nhà ta ở tốt. Đường Viên coi như thanh tỉnh. Hướng về phía Diệp Tinh nói ra. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, xem ra cũng chỉ đành như thế. Gọi tới một chiếc xe taxi, bốn người cùng nhau đi Đường Viên ra. Đường Viên ra liền ở trung tâm thành phố Cường Thịnh trong trang viên, nơi này là Hoài Hải thị thủ gia biệt thự trang viên, toàn bộ cư xá toàn bộ đều là cấp cao biệt thự, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác tòa nhà nơi ở. Có thể ở tại nhà này trong trang viên nhân trên cơ bản đều là Hoài Hải thị hai to mặt lớn nhân vật, Đường Viên ra ở chỗ này có hai bộ bất động sản. Chỉ là cái này hai bộ bất động sản liền giá trị 3.000 vạn trở lên, bởi vậy có thể thấy được Đường Viên nhà bọn hắn có bao nhiêu giàu có. Chương 27, luyện khí 3 tầng. Trong biệt thự, một người vú em cách ăn mặc trung niên nữ tử ra đón. Thiếu gia đã trở về, còn có Diệp Tinh thiếu gia, các ngươi đây là. Bảo mẫu gọi Ngô Lệ Lệ, là đường gia chuyên môn cho Đường Viên mời, nói là để Ngô Lệ Lệ tới chiếu cố Đường Viên sinh hoạt thường ngày. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là trên thực tế là tìm người nhìn một chút Đường Viên. Bởi vì Đường Viên phụ mẫu dù sao cũng là ở bên ngoài làm ăn, sợ Đường Viên một cái ở nhà vô pháp vô thiên, làm một chút loạn thất bát tao sự tình, nhiễm phải những cái kia phú nhị đại không tốt hoàn khố. Diệp Tinh trước kia đi qua Đường Viên ra mấy lần, cho nên Ngô Lệ Lệ biết rồi Diệp Tinh là Đường Viên hảo bằng hữu, nhưng là Chu Tịnh cùng Tống Man Cầm Ngô Lệ Lệ lại là chưa thấy qua. Gặp Diệp Tinh ôm Chu Tịnh, Đường Viên vịn Tống Man Cầm vào phòng, Ngô Lệ Lệ tự nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc, thiếu gia chẳng lẽ học những cái kia phú nhị đại đem nữ hải tử quá chén mang về nhà làm loại sự tình này. Cũng không trách Ngô Lệ Lệ sẽ như vậy nghĩ, bởi vì Chu Tịnh cùng Tống Man Cầm đều quá đẹp, vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt, ngay cả đồng dạng thân là nữ nhân Ngô Lệ Lệ cũng tìm không ra tật xấu gì. Như thế hai đại đội nữ nhân nhìn đều sẽ có chút tâm động nha đầu, nghĩ Đường Viên cùng Diệp Tinh loại này chính vào tuổi dậy thì hải tử càng không cầm được. Diệp Tinh từ Ngô Lệ Lệ ánh mắt bên trong đại khái có thể đoán ra nàng suy nghĩ cái gì, biết rồi nàng hiểu lầm, thế là nhân tiện nói, Nô Di, hai vị này là trong lớp chúng ta đồng học, một hồi làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản lời nói, nhưng lại đơn giản rõ muốn biểu đạt ra hai cái ý tứ, một là nói cho Ngô Lệ Lệ cái này hai tên nữ sinh thân phận, hai là hướng Ngô Lệ Lệ nói rõ, bọn hắn sẽ không đối với hai người nữ sinh này thế nào, mà là đem người giao cho đồng dạng là nữ tính Ngô Lệ Lệ, dạng này tương đối dễ dàng chiếu cố. Hảo! Nghe được Diệp Tinh lời nói, Ngô Lệ Lệ nhẹ gật đầu, biết mình đã tâm. Sẽ Chu Tịnh cùng Tống Man cầm làm vào phòng, chuyện còn lại liền giao cho Ngô Lệ Lệ, Đường Viên cùng Diệp Tinh rửa mặt xong về sau cũng đi ngủ. Tựa hồ là bởi vì rượu cồn tác dụng, Đường Viên rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Diệp Tinh lúc đầu cũng có chút bối rối, nhưng làm hắn vận chuyển xong một tiểu chu thiên công pháp về sau, ngược lại là tinh thần. Dứt khoát, Diệp Tinh bắt đầu tu luyện. Đối với Thương Khung Đại Lục người mà nói, luyện khí kỳ chỉ là tu sĩ nhất nhập môn giai đoạn, đặc biệt là tại luyện khí tầng 5 trước kia, hoàn toàn có thể tính được người bình thường. Trên địa cầu linh khí thiếu thốn, Diệp Tinh chỉ có thể dựa vào trên cổ mang theo chiếc nhẫn kia tu luyện. Chỉ là từ trên mặt nhẫn phóng xuất ra linh khí phi thường có hạn, cái này lớn lớn ảnh hưởng đến Diệp Tinh tu hành tốc độ. Cho dù là dạng này, tại Cửu Chuyển Tinh Thần Quyết dưới sự trợ giúp, Diệp Tinh đã bắt đầu chuẩn bị trùng kích luyện khí tầng 3. Kỳ thật nguyên bản cái này Diệp Tinh, thể nội linh lực đã nhanh muốn đạt tới luyện khí 3 tầng tiêu chuẩn, hai ngày này Diệp Tinh đều là tại củng cố hắn căn cơ, trùng kích luyện khí 3 tầng, hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình. Theo linh khí tụ lại, Diệp Tinh thân thể cũng bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Trên mặt nhận phóng xuất ra linh khí chuyển hóa thành linh lực, toàn bộ đều chảy vào hắn trong đan điền. Oeng. Rất nhanh, Diệp Tinh đã cảm thấy thể nội một trận cực kỳ thư sướng thanh lương cảm giác truyền đến, hắn biết mình đột phá. Diệp Tinh cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình kinh mạch so với luyện khí tầng 2 lớn mạnh nhiều gấp đôi, thân thể các phương diện thể chất cũng trong nháy mắt tăng lên một cái lớn bậc thang. Không chỉ có như thế, ngoại trừ thể chất bên trên biến hóa, Diệp Tinh cảm giác mình đầu não so trước đó càng thêm rõ ràng. Đặt đến luyện khí 3 tầng, hắn rốt cục có thể thi triển thần thức. Tính cả hôm nay, Diệp Tinh xuyên Việt đến nơi đây tính toán đâu ra đấy mới không đến 3 ngày thời gian, thế nhưng là hắn lại cảm giác mình bao nhanh muốn quên thi triển thần thức là cảm giác gì. Sẽ thần thức thả ra, Diệp Tinh muốn tìm về một chút tại Thương Khung Đại Lục lúc cảm giác. Rất nhanh, chung quanh tất cả đều thu hết ở tại Diệp Tinh trong mắt. Đường Viên nhà ở lấy biệt thự này hết thể có 3 tầng, nguyên bản Ngô Di là ngủ ở lầu 1. Nhưng là bởi vì Tống Man cầm cùng Chu Tịnh say rượu, cho nên Ngô Di liền đem gian phòng của mình nhường cho hai người bọn họ người. Đường Viên cùng Diệp Tinh ngủ ở lầu 2, Ngô Di tự đi lầu 3 phòng trọ. Lúc này, Tống Man cầm ăn mặc một cái nhũ bạch sắc tơ lụa đai đeo áo ngủ, đầy đặn mánh liệt sóng cả sẽ áo ngủ nhẹ nhàng nô lên, xuân, quang hơi tiết, hạ thân đồng dạng là tơ lụa vật liệu bốn góc tiểu bên trong, quần, bọc lấy vành lên, mông, một đôi tuyết bạch đẹp, chân phá lệ hấp dẫn nhân. Về phần Chu Tịnh là mặc một bộ lớn mã liên ý váy ngủ, đồng dạng nổi bật đẹp, chân cùng Tô Thiến lộn xộn cùng một chỗ, tạo thành một bức hương diễm song tiểu đồ. Cái này hai bộ đồ ngủ đều là Ngô Di hỗ trợ thay đổi đi, vì là để cho hai người ngủ thoải mái hơn một chút. Diệp Tinh cũng không biết hai nữ sẽ mặc thành dạng này, sẽ thần thức quét trở ra, không khỏi hơi sững sờ, lập tức rất mau đem thần thức chuyển rời đến địa phương khác đi. Luyện khí 3 tầng, chỉ là có thể đem thần thức thi triển đi ra mà thôi, nhưng là cũng không thể đủ phóng xuất ra bao xa. Diệp Tinh đánh giá một chút, lấy trước mắt hắn cực hạn, không sai biệt lắm tại phương viên 100 mét trong vòng. Bất quá đây đối với Diệp Tinh mà nói đã trải qua rất thỏa mãn, tại cái này thiên địa linh khí thiếu thốn thế giới bên trong, hắn có thể nhanh như vậy sẽ tu vi từ linh khí mà thành tăng lên tới luyện khí 3 tầng, cái này còn phải may mắn mà có chiếc nhẫn kia. Nghĩ đến đây cái nhẫn, Diệp Tinh vội vàng sẽ thần thức thu hồi lại. Hắn hiện tại đã trải qua có thể thả ra thần thức, liền có thể đối với chiếc nhẫn này tìm tòi hư thực. Sẽ giới chỉ từ trên cổ hái xuống, Diệp Tinh quan sát tỉ mỉ thêm vài lần chiếc nhẫn này vẻ ngoài. Đục lỗ nhìn lên, chiếc nhẫn này cùng phổ thông giới chỉ không có cái gì hai loại, chỉ bất quá tại giới chỉ hai bên một bên hoa văn một con rồng. Ngay từ đầu Tần Nhược Lan đưa cho Diệp Tinh thời điểm, Diệp Tinh liền thấy, lúc ấy chỉ là tưởng rằng trang trí, nhưng là bây giờ nhìn giống như cũng không phải là chuyện như vậy. Bởi vì có thần thức duyên cớ, cho nên Diệp Tinh lần này nhìn phi thường cẩn thận, mượn nhờ thần thức. Hắn có thể đem đồ vật nhìn càng thêm cẩn thận. Trên mặt nhẫn cái kia hai đầu long, cho Diệp Tinh mang đến cực lớn lực trùng kích, tại thần thức tác dụng dưới, Diệp Tinh có thể đem cái này hai đầu long phóng đại mười mấy gấp 20 lần. Phóng đại về sau, Diệp Tinh phát hiện, cái này hai đầu long giống như đã trải qua không còn là hai đầu long, giống như biến thành hai cái thế giới. Bởi vì ở nơi này hai cái thân rồng bên trên, Diệp Tinh thấy được non sông tươi đẹp, thấy được chim hót hoa nở, thấy được nắng gắt như lửa, thấy được tuyết ngược gió tham ăn. Đây hoàn toàn liền là một bộ thế giới cảnh tượng. Hoa nở, vẹt đều, lá rụng, tuyết bay. Cái này hai đầu long khắc họa đơn giản xảo đoạt thiên công, hơn nữa còn khắc ở một cái tiểu tiểu trên mặt nhẫn, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh cẩn thận chu đáo lấy giới chỉ, càng thêm không kịp chờ đợi muốn tìm tòi hư thực. Thử sẽ thần thức trực tiếp quét vào giới chỉ, nếu như chỉ là một cái phổ thông giới chỉ, Diệp Tinh thần thức sẽ trực tiếp xuyên thấu giới chỉ. Kết quả cũng không có ra ngoài ý định, Diệp Tinh thần thức quét vào giới chỉ ở trong. Chương 28, Người lưu manh. Đây là một mảnh trắng xóa không gian, bên trong không có thứ gì, có chỉ là một mảnh trống không. Chữ vật giới chỉ. Diệp Tinh hơi sững sờ, hắn thần thức chỗ đến, chung quanh đều là một mảnh trắng xóa, loại cảm giác này, cùng hắn tại Thương Khung Đại Lục lúc sử dụng chữ vật giới chỉ là giống nhau như lúc. Tại Thương Khung Đại Lục, mặc dù chữ vật giới chỉ vẫn còn không tính là bảo bối gì, nhưng cũng không phải tất cả tu chân giả đều có thể có, mà ở địa cầu lời nói, vật này hẳn là thuộc về bảo vật vô giá đi. Diệp Tinh sẽ thần thức thu hồi lại, hắn có chút nghĩ không thông, nếu như là bình thường chữ vật giới chỉ, bề ngoài hẳn là nhìn qua cùng phổ thông giới chỉ không hề có sự khác biệt, thế nhưng là dưới mắt chiếc nhẫn này không chỉ có điều khắc xảo đoạt thiên công, hơn nữa còn có linh khí không ngừng từ trong giới chỉ phóng xuất ra, đơn giản có chút khó tin. Lúc này, trời đã hừng sáng, Diệp Tinh không nghĩ ra cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, dù sao giới chỉ trong tay hắn, sớm muộn đều sẽ biết rõ ràng. A3. Đúng vào lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng hịt đệ sĩ bèn thét lên, đem còn trong lúc trầm tư Diệp Tinh dọa một cái, ngay cả ngủ chính hương đường viên cũng dọa trực tiếp từ lên giường nhảy. Thế nào? Đường viên nhìn Diệp Tinh một chút, có chút không rõ. Vừa vặn giống như là Chu Tịnh thanh âm. Diệp Tinh xuống giường, đồng thời vội vàng dùng thần thức nhìn lướt qua, chỉ thấy Chu Tịnh ôm Tống Man Cầm, giống như bị giật mình một dạng, Tống Man Cầm sắc mặt giống như cũng không thế nào tốt. Đường viên cũng xoay người xuống giường, hai người cùng nhau chạy tới lầu một. Diệp Tinh nguyên lai tưởng rằng đường viên sẽ gõ một chút môn, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Man tỷ, Chu Tịnh, các ngươi vẫn khỏe chứ? Đường viên cũng là nóng nổi, dù sao vừa rồi Chu Tịnh một giọng kia đều có thanh âm rung động, đừng ở là tiến đến tặc. Đường viên. Nhìn thấy đường viên cùng đứng ở cửa Diệp Tinh, Tống Man Cầm hơi sững sờ, vô ý thức hỏi, nơi này là nơi nào? Nơi này là nhà ta a. Đường viên nháy nháy mắt, hồi đáp. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống Tống Man Cầm cùng Chu Tịnh thân lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Đường viên, ngươi lưu manh. Lúc này, Chu Tịnh một cái gối ném tới, trực tiếp nện ở đường viên trên mặt. Ta làm sao lại lưu manh? Đường viên có chút ủy khuất ôm gối đầu, hắn thừa nhận Tống Man Cầm cùng Chu Tịnh áo ngủ cách gian mặc rất là mê người, nhưng mấu chốt địa phương đều có hảo hảo ngăn che, hắn bất quá mới nhìn qua liền lưu manh. Lại nói Diệp Tinh đã ở à, hắn cũng khẳng định thấy được, dựa vào cái gì chỉ có một mình ta lưu manh. Man tỷ, các ngươi có phải hay không ngộ biết cái gì? Diệp Tinh đứng ở cửa, nghe Chu Tịnh thanh âm, giống như có chút không đúng. Diệp Tinh, ngươi nói, ta và Tiểu Tịnh tại sao lại ở chỗ này? Tống Man Cầm mang theo vài phần chất vấn giọng điệu hỏi. Diệp Tinh giải thích nói, đêm qua, ngươi và Chu Tịnh đều uống nhiều quá, chúng ta nghĩ đưa các ngươi về nhà, thế nhưng lại không biết địa chỉ, cho nên liền mang theo các ngươi tới đường viên nhà. Tống Man Cầm ôm cuốn giúp vào trong ngực nàng Chu Tịnh, nhìn lấy Diệp Tinh nói, cái kia trên người chúng ta quần áo. Đúng vào lúc này, Nô Lệ Lệ cũng xuống. Chu Tịnh vừa rồi một giọng kia thanh âm cũng không nhỏ, chỉ sợ bên cạnh nhà hàng xóm đều có thể nghe được. Thế nào đây là? Nô Lệ Lệ có chút khẩn trương đi tới, cái này sáng sớm, Chu Tịnh thét lên có chút dọa người. Nô Di ngươi tới vừa vặn. Diệp Tinh mỉm cười, chào hỏi Nô Lệ Lệ tới. Man tỷ, Chu Tịnh, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này Ngô A Di là đường viên gia bảo mẫu. Đêm qua may mắn mà có nàng chiếu cố hai người các ngươi. Bảo mẫu. Tống Man Cầm hơi sững sờ, lập tức hơi đỏ mặt, hướng về phía Ngô Lệ Lệ nói ra, Ngô A Di, đêm qua cảm ơn ngươi. Ngô Lệ Lệ nghe xong khẽ mỉm cười nói, không cần khách khí, các ngươi là thiếu gia đồng học, chiếu cố các ngươi là hẳn là. Tống Man Cầm nhẹ gật đầu, hơi ửng đỏ mặt đối với Diệp Tinh cùng đường viên nói ra, các ngươi trước đi ra ngoài một chút được không? Ta và Tiểu Tịnh muốn đổi quần áo một chút. Đường viên cùng Diệp Tinh rời phòng, cũng không lâu lắm. Tống Man Cầm cùng Chu Tịnh liền đi ra, lúc này hai người đã đổi về đồng phục, đỏ mặt đều không nói gì. Nguyên lai Chu Tịnh buổi sáng mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình cùng Tống Man Cầm ngủ chung tại một cái lạ lẫm gian phòng, trên người không biết lúc nào gọi bên trên loại này rộng rãi áo ngủ, thân trên lì yếu bờ giả cũng bị mất, quan trọng hơn là nàng phát hiện trên giường cũng dám có máu, còn tưởng rằng là bị người xấu mang về nhà cho bên trong cái, cho nên mới sẽ thét lên. Nàng lúc đó tự nhiên đem Tống Man Cầm cho làm tỉnh lại. Tại Chu Tịnh ảnh hưởng dưới, Tống Man Cầm cũng đi theo có chút khẩn trương. Về sau biết rồi đây là Đường Viên ra, Tống Man Cầm đến lúc đó thở dài một hơi, thế nhưng là Chu Tịnh lại coi là Đường Viên đem nàng cho thế nào. Trên thực tế bờ dạ đều là Ngô A Di cho lấy xuống, là sợ các nàng đi ngủ không thoải mái. Về phần trên giường máu, đó là bởi vì Tống Man Cầm di mụ sớm, mới có thể như vậy. Ngộ sẽ giải trừ, Tống Man Cầm cùng Chu Tịnh tự nhiên mười phần không có ý tứ, đặc biệt là Chu Tịnh, đỏ mặt giống chín táo đỏ. Bầu không khí có chút xấu hổ, Đường Viên biết là hai nữ hiểu lầm, thế nhưng lại không biết nói cái gì, loại tình huống này sợ cái gì càng nói chuyện, bầu không khí thì sẽ càng xấu hổ. Lão Mập, hôm nay ta không đi trường học, ngươi đến rồi trường học về sau, giúp ta mời một cái giả. Diệp Tinh nói ra. Nửa ngày, vẫn là Diệp Tinh mở miệng trước nói lời nói. Ngươi muốn xin phép nghỉ. Mấy người cơ hồ cùng nhau xem hướng về phía Diệp Tinh. Đặc biệt là Đường Viên, bởi vì hắn hiểu rõ nhất Diệp Tinh. Cao trung 3 năm, Diệp Tinh mặc dù có đến trường trễ đến lúc đó, nhưng không có một lần xin nghỉ xong. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, ân, cấp 3 chương trình học ta cũng sớm đã học xong, đi trường học cũng là lãng phí thời gian. Hiện tại có Trương Tân Vũ thua ta số tiền kia, ta nghĩ hôm nay bồi bồi người trong nhà. Đường Viên đặc biệt có thể hiểu được Diệp Tinh tâm tình. Mấy năm này Diệp Tinh là tại sao tới đây hắn rõ ràng nhất, thế là gật đầu nói, yên tâm đi lão đại, ta sẽ hảo hảo cùng lão sư nói. Diệp Tinh mở miệng về sau. Khi thế dần dần biến không còn lúng túng như vậy, lại thêm mấy người đều có ý tưởng phải tránh chuyện khi trước, cho nên rất nhanh liền đều cười cười nói nói, khôi phục bình thường. Rửa mặt xong xong ăn xong bữa sáng về sau, Tống Man Cầm bọn hắn lên học, Diệp Tinh cũng không gấp ra, mà là đi trước một chuyến ngân hàng, hắn muốn trước đem chi phiếu trả tiền lấy ra. Diệp Tinh đến ngân hàng thời điểm mới 7 giờ, ngân hàng môn còn chưa mở đâu. Tiểu huynh đệ, ngươi là tới lấy tiền sao? Lúc này ở bên ngoài ngân hàng trên bậc thang ngồi xuống một cái lão đầu. Hoa râu bạc không sai biệt lắm có dài 3 tấc, hắn thân mặc một thân hắc sắc áo dài, mang theo một bộ kính mát màu đen, thấu kính vẫn là loại kia kiểu cũ hình tròn thấu kính, bộ trang phục này nhìn qua hết sức cổ quái, cùng khí tức hiện đại có vẻ hơi không hợp nhau. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng lão gia này tử là một người mù, thế nhưng là dùng thần thức xuyên thấu qua cái kia kính râm lại phát hiện lão gia tử hai mắt sáng ngời hữu thần, tinh thần rất. Ngân hàng môn không chạm mở, không bằng ở đây hơi dừng lại. Bồi lao phu ta nói chuyện như thế nào? Chương 29, một năm ước hẹn. Lao gia tử, ngươi là người mù sao? Diệp Tinh nhìn lấy lão giả cách ăn mặc, cùng khí tức hiện đại hoàn toàn không hợp nhau, nếu không phải mang cái này kính mát màu đen, đến là có chút giống như là nói tướng thanh. Có thể mang lên cái này kính râm, hoàn toàn chính là dân quốc thời kỳ loại kia người mù trang phục. Ngươi cảm thấy lao phu là người mù sao? Lão giả không có trả lời Diệp Tinh lời nói, ngược lại sẽ Diệp Tinh hỏi vấn đề còn nguyên trả trở về. Diệp Tinh mỉm cười, tại hắn thần thức giới, đối phương tất cả chân thực đều không thể nào ẩn trốn, bộ này trang phục nhìn qua đến lúc đó rất giống, bất quá ta cảm thấy lão gia tử sợ là nhìn rất rõ ràng đi. Ha 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 ha, lão giả nghe vậy cười to nói, người khác đều thích gọi ta lão hạ tử, ngươi lại nói ta xem rất rõ ràng. Bất quá ngươi nói rất đúng, bởi vì lão phu ta cho tới bây giờ đều không dùng mắt nhìn đồ vật. Lời này nói thế nào? Diệp Tinh nguyên bản cũng không cắt ngang cùng lão giả này nhiều lời. Bởi vì hắn rõ ràng không phải một cái mù lòa, nhưng phải ăn mặc một cái mù lòa bộ dáng, hơn nữa ăn mặc còn cổ quái như vậy, nói không chừng là lường gạt hoặc là người già bị đụng. Nhưng là nghe xong lão giả nói mấy câu nói đó về sau, Diệp Tinh bây giờ lại đã tới một chút hứng thú, dù sao cách ngân hàng mở cửa còn có chút thời gian, hắn cũng không có địa phương gì muốn đi, dứt khoát cũng ngồi ở ngân hàng trên bậc thang. Chỉ thấy lão giả mở miệng nói ra, có là nhân mù lòa, nhưng lại lòng dạ biết rõ, nhìn so với ai khác đều biết. Nhưng có nhân rõ ràng có một đôi hảo con mắt, lại mở mắt nói lời bịa đặt. Diệp Tinh nhìn lấy lão giả, hỏi, lão gia tử kia, ngươi là thuộc về loại người nào? Ta. Lão giả khẽ ngẩng đầu, cười nói, ta là nhắm mắt lại nói ngày lời nói. Nói ngày lời nói. Diệp Tinh hơi sững sờ, đây là ý gì? Lão giả tiếp tục nói ra, lão phu xem mặt ngươi cùng nhau, hẳn là ngày cô chi mệnh, lại trong số mệnh mang sát, chỉ có thể sống đến 18 tuổi, hơn nữa không có tính sai lời nói. 4 ngày trước ngươi nên chết oan chết uổng, nhưng bây giờ lại là đang cùng lão phu nói chuyện, đến là một kiện chuyện lạ. Lão gia tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Diệp Tinh mỉm cười, trong lòng lại nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn đã trải qua không còn là trước kia cái kia Diệp Tinh, chuyện này ai đều không biết, dưới mắt lão gia này tử là làm sao biết. Bình thường đại hung đại sát người, nếu có thể khởi tử hoàn sinh, nhất định có thể phá rồi lại lập. Lão giả cười đưa tay vào áo dài. Từ trong lồng ngực xuất ra một bàn tay lớn nhỏ hộp, đưa cho Diệp Tinh. Đây là... Diệp Tinh nhìn thoáng qua lão giả, hiếu kỳ dùng thần thức nhìn lướt qua hộp nhỏ. Lập tức, Diệp Tinh hơi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Cái này tiểu hộp bên trong chứa 3 khỏa tử la thảo mầm móng. Loại này tử la thảo tại Thương Khung Đại Lục rất phổ biến, không nói khắp nơi đều có cũng kém không nhiều. Tử la thảo tại Thương Khung Đại Lục địa vị hay cùng trên địa cầu cỏ xanh không sai biệt lắm. Mọi người đều biết, trên địa cầu thực vật trên cơ bản đều ban ngày hấp thu CO2, phun ra là dưỡng khí, mà ban đêm hấp thu dưỡng khí, phun ra là CO2. Cái này tử la thảo lại là vừa vặn trái lại, nó ban ngày sẽ hấp thu dưỡng khí, phun ra CO2, ban đêm sẽ hấp thu CO2, phun ra dưỡng khí. Không chỉ có như thế, nó lúc ban ngày đợi còn có thể hấp thu linh khí, ban đêm liền sẽ đại lượng phóng xuất ra. Cho nên Thương Khung Đại Lục bên trên rất nhiều tu chân giả tại ban đêm lúc thời điểm tu luyện luôn yêu thích tìm tử la thảo xanh tươi địa phương. Chỉ là loài cỏ này lại thế nào phổ thông cũng là Thương Khung Đại Lục thực vật, nó mầm móng làm sao sẽ xuất hiện ở địa cầu. Lão giả này đến tột cùng là ai? Diệp Tinh càng nghĩ càng thấy đến trước mắt lão giả không tầm thường, lập tức cũng đi theo cảnh giác. Giống như nhìn ra Diệp Tinh cảnh giác, lão giả cười nói, gặp mặt đều có duyên, cái này 3 hạt giống lão phu liền đưa cho ngươi. Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Diệp Tinh nhìn lấy lão giả, không nói đừng, riêng là mới có thể xuất ra tử la thảo mầm móng, liền tuyệt đối người phi thường. Huống chi còn giống như xem thấu thân phận của hắn. Thần thánh chưa nói tới, lão phu chỉ là đối với hôm nay có chút hứng thú thôi. Lão giả cười cười, sau đó đứng lên nói ra, một năm sau. Ngươi nếu còn nhớ rõ lão phu, có thể lại chỗ này tìm ta. Nói xong, lão giả liền tự động rời đi. Tiền bối. Diệp Tinh vội vàng nghĩ kêu hắn lại, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Vô danh tức là tên. Lão giả khoát tay áo, cũng không dừng bước lại. Diệp Tinh bị làm không hiểu ra sao, bất quá cái này 3 khỏa tử la thảo mầm móng với hắn mà nói trợ giúp thực rất lớn, xem ra nghĩ muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền muốn 1 năm về sau lại đến địa phương này. Lão giả sau khi đi, Diệp Tinh sẽ cái này hộp nhỏ thu vào giới chỉ bên trong, sau đó tại phụ cận hoạt động thân thể một chút, rất nhanh thì đến hơn 8 giờ. Ngân hàng đã trải qua bắt đầu làm việc. Có thể là bởi vì quá sớm nguyên nhân, cho nên mới làm nghiệp vụ cũng không có nhiều người, rất nhanh liền đến phiên Diệp Tinh. Bởi vì Trương Tân Vũ viết chi phiếu không phải tư nhân chi phiếu, mà là bọn hắn công ty, cho nên Diệp Tinh cần đến đối với công cửa sổ đi lấy. Ngài khỏe chứ, ta gọi Vương Phương, làm việc hỏa ẹ 006, xin hỏi ngài muốn làm lý nghiệp vụ gì? Ngân hàng cửa sổ nhân viên công tác thái độ phục vụ rất tốt, dáng dấp không tệ, thanh âm cũng rất ngọt đẹp. Ta muốn lấy tiền. Diệp Tinh cầm trong tay chi phiếu đưa cho nhân viên công tác. Vương Phương tiếp nhận chi phiếu hơi sững sờ, lại hiếu kỳ nhìn Diệp Tinh một chút. Chi phiếu này là Trương Thị tập đoàn chi phiếu, phía trên mặc dù có Trương Thị tập đoàn con dấu cùng mật mã, cũng không phải là giả, có thể làm sao sẽ xuất hiện tại một đệ tử trên tay. 10 vạn khối tiền, đối với Trương Thị tập đoàn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng là đối với một học sinh trung học mà nói thế nhưng là một bút không ít số lượng. Tấm chi phiếu này có vấn đề sao? Diệp Tinh nhìn thấy Vương Phương phản ứng, nghĩ thầm cái này Trương Tân Vũ chẳng lẽ lại cho hắn là giả chi phiếu. Theo lý thuyết không thể, mặc dù Diệp Tinh chưa từng gặp qua chi phiếu, nhưng là Đường Viên lại là gặp qua. Tấm chi phiếu này Đường Viên nhìn qua, nếu như là giả hắn hẳn là nhận ra. Không có vấn đề, xin ngài chờ một chút chốc lát. Vương Phương mỉm cười nói, vội vàng thao tác lên máy tính. Bất quá nói thật, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh quả thật có chút hơi kinh ngạc, nghĩ thầm tấm chi phiếu này sẽ không phải là nhặt được đi. Bởi vì chi phiếu không treo tên, đặc biệt là đối với công chi phiếu, chỉ cần chi phiếu là thật, phía trên mật mã điển chính xác, có công ty con dấu, trong chương mục tiền đủ, như vậy chi phiếu này mặc kệ ai đi lấy tiền đều có thể đem tiền lấy ra. Nếu tất cả nhiều chính quy hợp lý, Vương Phương liền lười nhắc lại hỏi thật. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, giống Trương Thị tập đoàn lớn như vậy công ty, hơn nữa lại là gia tộc xí nghiệp, có rất nhiều nhân đều có thể viết chi phiếu, xác minh đứng lên rất phiền phức. Rất nhanh. 10 vạn khối mới tinh nhân dân tệ liền giao cho Diệp Tinh trong tay, Vương Phương cũng tốt bụng đưa Diệp Tinh một cái hắc sắc cái túi. Ra ngân hàng, Diệp Tinh sẽ tiền sau khi thu cất, đón xe trực tiếp đi trong thành phố tốt nhất một nhà chữa bệnh khí giới điểm, hắn dự định mua một bộ châm cứu dùng châm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Đại La Tinh Ngân. Chữa bệnh thiết bị chủ tiệm là một gã hơn 40 tuổi nam tử, người mặc áo khoác trắng. Cách ăn mặc nhìn qua đến giống là một gã bác sĩ. Đồng học, cần gì không? Xin hỏi, các ngươi nơi này có châm cứu dùng châm sao? Diệp Tinh hỏi. Lão bản nhẹ gật đầu, có, ngươi cần loại kia. Đồng dạng nhấc lên châm cứu, tại mọi người trong đầu liền sẽ hiển hiện loại kia thật dài tinh tế châm, loại kia là thường thấy nhất châm cứu dùng châm gọi là kim châm cứu. Nhưng trên thực tế, bởi vì châm cứu phương thức cùng mắt khác biệt, kỳ thật châm chủng loại có rất nhiều loại, tỉ như mai hoa châm, loại này châm phía dưới là một cái trường đem, đầu vị trí là một cái cột vông, phía dưới tập hợp rất nhiều nhánh đoạn châm, cây kim rất ngắn, chỉ có thể cạn đâm. Còn có một loại châm gọi ba cạnh châm, loại này châm dùng cho điểm đâm lấy máu, dùng nó đâm rách người trên thân thể nhất định huyệt vị hoặc cạn đồng hồ máu lạc, thả ra chút ít huyết dịch, lấy trị liệu tật bệnh phương pháp danh hiệu đâm lạc pháp, cũng xưng là đâm máu lạc. Diệp Tinh trước kia tại Thương Khung Đại Lục đã từng sử dụng tới châm cứu, cho nên đối với những cái này không cùng loại châm vẫn hơi hiểu biết. Hắn nghĩ mở miệng nói, ba cạnh châm có sao? Đương nhiên là có, ba cạnh châm lời nói Tiểu Ngũ Lông, Đại Nhất Nguyên. Sáu kiện đâu? Diệp Tinh hỏi tiếp. Lão bản sẽ Diệp Tinh dẫn tới trước quầy, sáu kiện có loại này, bên trong có 36 cái kim châm cứu, còn lại ra bên trong châm, ba cạnh châm cùng mai hoa châm các 12 cây. Một bộ 76 châm. Hết thể 68 nguyên. Diệp Tinh lắc đầu nói, châm quá ít, tốt nhất là 48 căn kim châm cứu, 36 cái ra bên trong châm, ba cạnh châm cùng mai hoa châm cắt 9 cái, hết thể 108 châm. Lão bản nghe vậy hơi kinh ngạc quan sát lần nữa Diệp Thần vài lần nói, đồng học, nhìn không ra, ngươi tuổi tác không lớn, đến lúc đó một cái người trong nghề nhà, 108 châm 6 kiện chính là cái này, 98 khối tiền. Diệp Tinh gật đầu nói, liền muốn cái này. Vừa nói, Diệp Tinh móc ra 100 khối tiền đưa cho lão bản. Chờ một chút, món kia bán thế nào? Tiền cương phải giao cho lão bản. Diệp Tinh trong lúc vô ý trông thấy trong tiệm có một tinh xảo biểu hiện ra tủ, trong ngăn tủ để đó một cái chiếc hộp màu bạc, trong hộp chỉnh tề trưng bày một bộ châm. Lão bản thấy thế khẽ mỉm cười nói, bộ kia là dùng để biểu hiện ra, không bán ra. Tiền nhiều cũng không bán. Diệp Tinh thành khẩn hỏi. Lão bản cười lắc đầu nói, bộ này có thể là nhà chúng ta truyền thừa. Nói là gia truyền bảo bối cũng không có gì quá, chọn bộ đều là do thuần ngân tinh xảo chế tạo, hơn nữa coi như không nói chế tác cùng chất liệu, riêng là đầu năm nay cũng coi là một kiện đồ cổ. Diệp Tinh gặp lão bản không có cự tuyệt, chỉ là nói bộ này ngân châm giá trị, cảm thấy vẫn có môn, thế là nhân tiện nói, dạng này lão bản, ngài nói giá nghiên cứu, được ta liền mua, không được ta cũng không dài dòng. Làm sao cũng phải 50 vạn. Lão bản nhìn Diệp Tinh một chút, bộ này ngân châm kỳ thật hắn tìm người nhìn qua. Nói là quang tự thời kỳ rèn luyện đi ra thuần ngân châm, nếu như dựa theo bạc giá trị cùng thủ công chi phí cũng không tính cao, nhưng muốn cân nhắc niên đại cũng coi là đồ cổ, người kia định giá 18 vạn. Một bộ châm cứu dùng châm bán 50 vạn, nếu là đổi lại người bên ngoài, này lại đoán chừng sẽ mắng lao bản bệnh tâm thần, nhưng là Diệp Tinh lại ngẫm nghĩ một chút, từ trong túi sách lấy ra 3 chồng nhân dân tệ, để lên quầy nói ra, dạng này lao bản, ta chỗ này có 3 vạn khối tiền, coi như là tiền đặt cọc. Trong vòng một tháng ta sẽ đem còn lại 47 vạn mang tới, trong lúc này, bộ này ngân châm ngươi không thể bán cho người khác. Cái này lão bản kỳ thật chỉ là liền vừa nói như thế, 50 vạn ai có thể mua à, không nghĩ tới trước mắt trung học đệ nhị cấp này còn sống tường thật, hơn nữa còn xuất ra 3 vạn khối tiền làm tiền đặt cọc. Nếu như ngươi không nguyện ý lời nói coi như xong. Diệp Tinh nói ra, làm bộ muốn đem tiền thu hồi đi. Lão bản thấy thế, vội vàng đè xuống trên quầy 3 vạn khối tiền. Bộ này ngân châm coi như xuất ra đi đấu giá, tối đa cũng liền 20 vạn, hắn bày ở chỗ này một là đẹp mắt, hai là dùng để giữ thể diện. 200 mấy chục ngàn với hắn mà nói cũng không tính là gì. Cho nên căn bản không hề quá để ý, vừa mới 50 vạn chính là hắn thuận miệng nói, không nghĩ tới đối phương thực dự định mua, cái này cũng không giống nhau. Lão bản là một điển hình thương nhân, loại này có thể lập tức lừa gấp đôi còn mang chuyển biến sự tình, hắn không nguyện ý chính là người ngu. Đồng học, cũng không phải cho đùa. Ngươi nếu coi là thật muốn mua, ta giữ lại cho ngươi một tháng, nếu là trong một tháng ngươi không đem còn lại tiền mang tới, vậy cái này 3 vạn khối tiền đặt cọc có thể chắc là sẽ không trả lại ngươi. Lão bản cố ý nhấn mạnh một chút, tiền này nếu là đến rồi trong tay hắn, liền khỏi phải nghĩ đến lại lui về. Diệp Tinh gật đầu nói, đương nhiên, nếu là tiền đặt cọc, nếu như ta không thể đúng hạn sẽ còn lại tiền mang tới, cái này 3 vạn khối tiền liền quy lão bản ngươi, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem bộ này ngân châm lấy ra cho ta xem nhìn. Cái này không thành vấn đề. Lão bản kiểm tra rồi Diệp Tinh tiền, xác định đều là thực tiền giấy sau biến sẽ cái này 3 vạn khối tiền thu vào, sau đó lấy ra một chuỗi. Đi vào trong tiệm biểu hiện ra tủ trước, mở ra khóa, cẩn thận từng ly từng tí sẽ bộ này ngân châm đem ra, giao cho Diệp Tinh. Diệp Tinh một cái tay kéo lại cái dương, một cái tay khác cầm lên trong đó một cái ngân châm, cẩn thận chu đáo một trận, trong lòng liền có số. Bộ này châm chất liệu quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, nói bộ này châm là ngân châm. Kỳ thật cũng là chính xác, nhưng là loại này bạc cùng phổ thông loại kia bạc không giống nhau. Chính xác thuyết pháp bộ này châm là từ đại la tinh ngân chế tạo thành, loại này đại la tinh ngân là bạc một loại, nhưng lại so phổ thông bạc chân quý vạn lần. Tại thương khung đại lục, phổ thông bạc đối với tu chân giả mà nói cùng thạch đầu không có gì khác biệt, nhưng là đại la tinh ngân lại là có thể luyện chế thành pháp bảo. Mặt khác đại la tinh ngân có một chỗ đặc biệt, chính là có thể truyền lại linh lực. Nếu như đem linh lực ví von làm dòng điện lời nói, cái kia đại la tinh ngân thì tương đương với một cái dẫn điện phi thường cường đại vật chất. Cho nên, dùng đại la tinh ngân chế tạo ra đến ngân châm, dùng để châm cứu lời nói, tuyệt đối phải so phổ thông châm hảo hơn trăm lần. Giá trị vật này từ trước đến nay đều là tương đối, nếu như ngươi cần nó, vậy nó trong lòng của ngươi chính là giá trị liên thành, nếu như ngươi không cần, vậy nó tại trong lòng ngươi liền không đáng một đồng. Diệp Tinh cùng Tống Man Cầm nói qua, hắn dùng châm cứu, có thể tiêu trừ Tống Man Cầm đau bụng chứng bệnh, nhưng là muốn trị tận gốc, chính vẫn phải dựa vào nuôi. Nhưng là nếu như dùng cái này đại la tinh ngân chế tạo ra đến ngân châm trị liệu, Diệp Tinh có nắm chắc có thể cho Tống Man Cầm bệnh châm đến hết bệnh. Xác nhận châm này giá trị, Diệp Tinh liền sẽ chuyện này định xuống dưới, lão bản tự nhiên là vô cùng cao hứng. Đồng học, bộ này châm liền đưa cho ngươi. Được 3 vạn khối tiền, lão bản cũng không keo kiệt, đem vừa rồi bộ kia 98 khối tiền phổ thông sáo kiện đưa cho Diệp Tinh. Diệp Tinh nhận bộ này ngân châm, hướng về phía lão bản nói ra, ta còn muốn 3 cạnh châm, nhà các ngươi có bao nhiêu? Ha ha! Lão bản nghe vậy cười một tiếng, loại này đan bán châm nhà chúng ta tồn kho có thể lão nhiều, ngươi có thể mua bao nhiêu à? 1 vạn cây có sao? Diệp Tinh hỏi. Chương 31, thể. Ngươi muốn 1 vạn cây 3 cạnh châm. Chủ tiệm kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh, nếu không phải Diệp Tinh vừa rồi đại thủ bút, hắn khẳng định phải cho là mình là nghe lầm, nào có nhân sẽ lập tức mua nhiều như vậy châm. Diệp Tinh gật đầu nói, có sao? Nếu như không có lời nói, có bao nhiêu muốn bao nhiêu đi? Có cũng có, bất quá trong cửa hàng không có nhiều như vậy, đều ở khố phòng. Lão bản nói ra. Bằng không thì ngươi cùng ta đi trong khố phòng lấy. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, theo lão bản cùng đi khố phòng, những cái này 3 cạnh châm đều là hộp trang, một trong hộp 200 cây, lão bản đếm 50 hộp cho Diệp Tinh, Diệp Tinh biểu thị hắn không cần đóng gói, cuối cùng lão bản tìm tới một cái bao tải, đem những này 3 cạnh châm đều đổ vào. 1 vạn cây 3 cạnh châm, lão bản cho Diệp Tinh bớt 20%, chỉ thu 8.000. Diệp Tinh lần nữa dặn dò lão bản, trong 1 tháng hắn sẽ mang còn thừa tiền đem đổi lấy bộ ngân châm kia. Sau đó liền mang theo cái này tê dần cái túi 3 cạnh châm đi. Sở dĩ mua nhiều như vậy 3 cạnh châm, là bởi vì cái này 3 cạnh châm thiết kế, loại này châm là chuyên môn dùng để lấy máu, cho nên rất dễ dàng mở ra ra người ra, ngoại trừ có thể trị bệnh cứu người, dùng để làm ám khí không thể tốt hơn nữa. Rời đi chữa bệnh khí giới cửa hàng, Diệp Tinh tìm một cái không ai địa phương, tê dần túi 3 cạnh châm đều thu vào chữ vật giới chỉ ở trong. Đây cũng là cầm giữ có thần thức một trong chỗ tốt. Có thể tùy ý đem mấy thứ đưa vào chữ vật giới chỉ, cũng tùy thời có thể lấy ra. Hảo hảo thu về 3 cạnh châm, Diệp Tinh liền đi đường cái bên cạnh kêu một chiếc xe taxi, trực tiếp về nhà. Tốt lúc sau đã gần 10 giờ, Phương Như chính tại thu dọn nhà, Diệp Thanh Sơn là dựa vào ghế xem báo chí. Cha, mẹ, ta trở về. Diệp Tinh đột nhiên trở về có chút vượt quá 2 người dự kiến. Tinh Nhi, ngươi tại sao trở lại, hôm nay không đi học sao? Phương Như thả ra trong tay khăn lau. Sẽ Diệp Tinh đón bảo. Ân, ta hôm nay nghĩ nghỉ ngơi một chút. Diệp Tinh trực tiếp gọi gật đầu, cũng không có tìm lý do gì. Thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Phương Như nghe vậy lo lắng hỏi, cao trung 3 năm, Diệp Tinh thế nhưng là một lần giả đều không có mời qua. Không vậy. Diệp Tinh lắc đầu, sẽ túi sách cởi ra. Mẹ, cha, cho các ngươi nhìn một khác. Vừa nói, Diệp Tinh mở ra túi sách, sẽ tiền đều lấy ra. Cho lúc trước chủ tiệm tiền đặt cọc hết thẻ 3 vạn khối, mua 3 cạnh châm tiêu hết 8.000, Diệp Tinh lưu lại 2.000, còn lại 6 vạn hắn toàn bộ đem ra. Tinh Nhi, ngươi lấy ở đâu số tiền này? Phương Như chấn kinh nhìn lấy bảy ra trên bàn 6 chồng tiền, không chỉ không có cao hứng, ngược lại khẩn trương lên. Diệp Thanh Sơn cũng buông xuống báo chí, biểu lộ có chút nghiêm túc hỏi, Diệp Tinh, đây là có chuyện gì? Diệp Tinh mỉm cười giải thích nói, 2 ngày trước trường học cử hành tranh tài, ta lấy thứ nhất. Tiền này là hạng nhất tiền thưởng. Tiền thưởng? Phương Như hơi sững sờ, có nhiều như vậy? Diệp Tinh nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta cũng giật nảy mình đâu. Các ngươi không tin, có thể gọi điện thoại hỏi trường học. Phương Như nghe vậy lắc đầu, ôn nhu nói ra, mẹ làm sao sẽ không tin ngươi đây, chẳng qua là lập tức nhìn thấy nhiều tiền như vậy, giật nảy mình. Diệp Tinh biết rồi, Phương Như là lo lắng hắn ở bên ngoài làm thất thường gì sự tình, cho nên mới sẽ lo lắng. Diệp Tinh, ngươi nói thật. Tiền này thực sự là trường học tiền thưởng. Diệp Thanh Sơn nhìn lấy Diệp Tinh, vẫn như cũ có chút không quá tin tưởng. Đương nhiên, bằng không thì ta đi đâu làm nhiều tiền như vậy. Diệp Tinh lời thề son sắt cam đoan. Người theo ta vào nhà. Diệp Thanh Sơn hai tay vịn cái ghế, có chút phí sức đứng lên. Thanh Sơn. Phương Như hướng về phía Diệp Thanh Sơn khẽ lắc đầu, nàng biết rồi Diệp Tinh là cái hảo hải tử, không biết làm gì khác người sự tình, cho nên nàng rất tin tưởng Diệp Tinh, không hy vọng Diệp Thanh Sơn không phân tốt xấu trách phạt Diệp Tinh. Nhưng mà Diệp Thanh Sơn lại giống như là không vậy trông thấy Phương Như ám chỉ một dạng. Vẫn là tiến vào phòng ngủ, Diệp Tinh cũng chỉ đành đi vào theo. Diệp Thanh Sơn kéo cửa lên về sau, đối với Diệp Tinh nói ra, Diệp Tinh, ta muốn ngươi lấy cổ võ giả thân phận thề với trời, số tiền này rốt cuộc là lấy ở đâu? Cha, ngươi chẳng lẽ liền con trai mình cũng không tin? Diệp Tinh có chút buồn bực nhìn lấy Diệp Thanh Sơn, hắn không thích thề. Người bình thường thề, coi như nói ra hoa đến cũng vô dụng. Cũng không gặp người nào vi phạm lời thề sau bị trời đánh ngũ lôi. Cho nên bây giờ rất nhiều nhân cũng không tin cái gì thề với trời bảo đảm, nhưng trên thực tế cũng không phải là chuyện như vậy. Ngươi thề cho ai? Thề cho thiên đạo. Ngươi một người bình thường, hướng về phía ngày nói chuyện, thiên đạo liền có thể nghe được. Cái này không có nói giỡn thế này, thiên đạo bận rộn như vậy, nào có thời gian chuyên môn nghe ngươi nói chuyện à, cho nên người bình thường thực chính là muốn thề, trước tiên cần phải chuẩn bị cùng có thể cùng thiên đạo câu thông bên trên nghi thức. Chỉ có ngươi cùng thiên đạo câu thông lên, để thiên đạo biết rồi nguyên nhân, mới có thể linh nghiệm à. Nhưng là người tu đạo lại khác biệt, người tu đạo bản thân liền có thể cùng thiên địa câu thông. Nói hình tượng điểm, người bình thường thì tương đương với trong trò chơi bình dân người chơi, nghĩ muốn liên lạc với gì em phải đi xin. Người tu đạo thì tương đương với trong trò chờ vịp người chơi, có thể trực tiếp cùng GM câu thông. Cho nên người tu đạo đối với ngày phát thệ là rất linh nghiệm. Nếu như phản bội lời thề, coi như không lập tức lọt vào báo ứng cũng chạy không được. Cho nên không chỉ là Diệp Tinh, kỳ thật rất nhiều người tu đạo đều như vậy, tùy tiện là không nguyện ý thề. Diệp Thanh Sơn khẽ thở một hơi nói, Nhi tử, ta không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ là chúng ta hiện tại tình cảnh, ngươi nên minh bạch. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết rồi. Diệp Thanh Sơn cũng không phải là sợ hắn gây chuyện, mà là bọn hắn hiện tại tình cảnh rất tồi tệ. Điểm này Diệp Tinh cũng thừa nhận. Ngày xưa Diệp Thanh Sơn bị nhân ám hại, chúng bạn xa lánh. Hắn mang theo Diệp Tinh thoát ly cổ võ nhất tộc, đi tới nơi này phạm trần đô thị, vì là chính là qua người bình thường sinh hoạt. Nếu như bọn hắn tại trong đô thị biểu hiện quá mức trắng trợn, rất dễ dàng bị cổ võ nhất tộc phát giác, nếu chỉ có hai người phụ tử bọn hắn còn dễ nói, hiện tại lại nhiều phương như mẹ con. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể sẽ Phương Như mẹ con cuốn vào. Bất quá bây giờ Diệp Tinh cũng đã như trước kia cái kia Diệp Tinh không đồng dạng. Hắn có thể nhịn, nhưng tuyệt đối sẽ không một mực nhịn xuống đi, người khác nếu đánh hắn một cái tát, hắn ít nhất phải còn hai bàn tay, đây chính là Diệp Tinh tính cách. Nhìn lấy phụ thân vẻ giàn mua, Diệp Tinh không khỏi một trận đau lòng. Hiện tại phụ thân rõ ràng mới 40 tuổi ra mặt, dĩ nhiên đã là mặt mũi tràn đầy nếp ốn, tóc trắng xóa. Nếu không phải biết rồi nhân, nói không chừng sẽ coi là Diệp Tinh cha và mẹ là đối cha con. Ta lấy cổ võ giả thân phận thề với trời, số tiền kia chân ngã tranh tài đạt được tiền thưởng, nếu không phải, ta cam nguyện thụ bất kỳ trừng phạt nào. Vì dạng Diệp Thanh Sơn yên tâm, Diệp Tinh vẫn là ngay trước Diệp Thanh Sơn mặt phát thề. Gặp Diệp Tinh thề, Diệp Thanh Sơn mới hoàn toàn an tâm, hắn làm như vậy kỳ thật hoàn toàn là vì Diệp Tinh, nếu bị cổ võ nhất tộc nhân tìm tới Diệp Tinh hạ lạc, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chương 32, cổ độc. Diệp Thanh Sơn hoạn có giả yếu chứng, rõ ràng mới tuổi hơn 40, có thể nhìn qua lại giống như là 6-7 chục tuổi lão nhân, trước mắt cũng không có cái gì trị liệu loại bệnh này đặc hiệu dược, mỗi ngày chỉ có thể phục dụng đại lượng đặc hiệu dược cùng các loại vitamin để duy trì sinh mệnh. Diệp Tinh mặc dù đối với cổ võ nhất tộc ký ức không nhiều, nhưng là có thể xác nhận, cái này cổ võ nhất tộc hẳn là cũng thuộc về tu đạo hệ thống, cùng bọn hắn thương khung đại lục tu chân giả không sai biệt lắm, chỉ là cách gọi bên trên có chút khác nhau. Nếu là người tu đạo, tinh khí sẽ theo tu luyện càng ngày càng mạnh, làm sao có thể đến già yếu chứng loại bệnh này, ngẫm lại liền cảm thấy rất kỳ quái. Cha, ngài ngồi trên giường, ta thay ngài bắt mạch một chút. Diệp Tinh càng nghĩ càng thấy đến không có khả năng, thế là nghĩ thay Diệp Thanh Sơn kiểm tra thân thể một chút, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bắt mạch. Ngươi chừng nào thì còn học được bắt mạch. Diệp Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi, đồng thời ngồi ở trên giường, hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng đứng không được bao dài thời gian. Diệp Tinh không có trả lời Diệp Thanh Sơn vấn đề, hắn nơi nào sẽ bắt mạch, xem bệnh toàn bộ dùng đều là linh lực. Đưa tay khoác lên Diệp Thanh Sơn trên cổ tay, linh lực rất nhanh liền dung nhập vào Diệp Tinh thể nội. Đây là cảm nhận được từ Diệp Tinh trong tay tản mát ra linh lực vậy mà tan vào trong cơ thể mình, Diệp Thanh Sơn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cùng là tu luyện người, hắn đương nhiên có thể phân biệt ra được. Diệp Tinh có chút xấu hổ cười cười, hắn không để ý đến phụ thân cũng là tu luyện người, tự nhiên có thể cảm nhận được linh khí. Nhi tử, ngươi là làm sao làm được? Diệp Thanh Sơn không có để ý Diệp Tinh đến cùng có thể hay không bắt mạch, ngược lại kinh ngạc Diệp Tinh là làm sao làm được. Bọn hắn cổ võ nhất tộc nhân sắc thực có thể khống chế khí, nhưng là có thể đem khí khống chế như thế hoàn mỹ lại là ít càng thêm ít. Cũng tỉ như Diệp Tinh đem chính mình khí sáp nhập vào Diệp Thanh Sơn thể nội, như vậy những cái này khí liền sẽ làm phản, sẽ chủ động cùng Diệp Thanh Sơn thể nội khí dung hợp lại cùng nhau, muốn khống chế lại sẽ phi thường khó, thậm chí sẽ thoát ly khống chế. Cái này rất đơn giản a. Diệp Tinh có chút kỳ quái nhìn cha mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hỏi hắn là làm sao làm được, liền giống với hỏi hắn một cộng một tại sao vậy hai một dạng. Chẳng lẽ lại cổ võ nhất tộc nhân nếu sẽ tự thân linh khí ngoại phóng, liền không thể rất tốt đã khống chế sao? Cha, tại sao ta cảm giác ngài thể nội khí tức không thích hợp a? Đúng lúc này, Diệp Tinh đột nhiên nhíu mày. Không thích hợp? Là lạ ở chỗ nào? Diệp Thanh Sơn nhìn lấy Diệp Tinh, kỳ thật hắn sớm đã cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là không đúng chỗ nào hắn lại không nói ra được, hắn kiểm không tra được vấn đề gì, nhưng trong lòng luôn cảm giác khó chịu. Ngài vẫn luôn còn có tu luyện sao? Diệp Tinh ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến chung quanh linh khí căn bản không đủ để tu luyện, thế là nói bổ sung, hoặc là vận công điều dưỡng. Diệp Thanh Sơn nhẹ gật đầu, ta cái bệnh này, chỉ dựa vào dược vật rất khó duy trì, nếu là không vận công điều dưỡng lời nói sợ là đã sớm hồn về bích lạc. Diệp Tinh, ta biết, nếu như ta chết rồi lời nói, mẫu thân ngươi cùng các ngươi tỷ đệ nhất định sẽ so hiện tại sinh hoạt càng tốt hơn, thế nhưng là ta bây giờ còn không thể chết, ngươi tha thứ bà bà tự tư. Cha, ngài nói nhăng gì đấy? Chúng ta cho tới bây giờ đều không có cảm thấy ngài là gánh vác, tỷ tỷ nói qua, nàng hạnh phúc nhất chính là người một nhà bình an khoái hòa sinh hoạt chung một chỗ, ngài có thể ngàn vạn không nên suy nghĩ bậy bạn. Diệp Thanh Sơn nhìn lấy Diệp Tinh, làm sao cảm giác mình nhi tử hôm nay giống như là biến thành người khác giống như... Trước kia Diệp Tinh căn bản không quá dành vu biểu đạt bản thân tình cảm, hôm nay đây là thế nào? Diệp Tinh vừa nói, đưa tay thu về, hơn nữa ta cảm thấy ngài bệnh, có thể trị. Có thể trị. Đây càng để Diệp Thanh Sơn kinh ngạc, bệnh này không chỉ là bác sĩ, ngay cả hắn vận dụng công pháp cũng không thấy có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, Diệp Tinh chỉ là dùng khí ở trong cơ thể hắn đi một lần, thì có biện pháp giải quyết. Diệp Tinh nhẹ gật đầu nói ra, vừa rồi ta kiểm tra một chút ngài thân thể, phát hiện thể nội khí tức có chút không thích hợp. Rất tán loạn, hoàn toàn có thể nói là loạn thành một bầy, giống như là bị nhân đánh thành trọng thương một dạng. Nhưng vấn đề là ngài tổn thương sớm liền khỏi hẳn, loại tình huống này càng giống là chúng cổ độc. Cái này sao có thể? Nếu có nhân đối với ta hạ cổ, ta cũng có thể cảm nhận được thể nội cổ trùng mới đối. Diệp Thanh Sơn có chút khó có thể tin, 12 năm trước hắn mặc dù bị nhân ám hại, bản thân bị trọng thương, nhưng nói thế nào cũng là cổ võ nhất tộc đã từng thiên tài, ai có thể có bản lĩnh ở trên người hắn hạ độc. Hơn nữa còn là vẫn là cổ độc. Diệp Tinh khẽ lắc đầu nói, không sai, hạ cổ độc phải dùng đến cổ trùng. Nhưng là cổ trùng phân hai loại, một loại là sẽ trưởng kỳ ký sinh trên cơ thể người bên trong, cùng tự chủ liên tâm. Một loại khác cổ trùng là duy nhất một lần, phá hư xong thân thể về sau, hoặc là bản thân sẽ chết trên cơ thể người bên trong bị tiêu hóa hết, hoặc là liền sẽ mới biện pháp rời đi trong thân thể. Loại này cổ trùng Diệp Thanh Sơn đến là lần đầu tiên nghe nói qua, nếu là như thế này, đến cũng không phải là không thể được, hẳn là đối phương sợ lộ ra chân tướng, cho nên mới sẽ làm như vậy đi. Diệp Tinh tiếp lấy nói ra, dưới tình huống bình thường, vận công điều dưỡng chính điều dưỡng là kinh mạch và đan điền, nhưng là ngài trên người bây giờ khí đặc biệt tạp nham, loại này tạp nham cũng không phải là khí tức tạp nham, mà là khí bản thân là tản ra trạng thái, loại trạng thái này tự thân là rất khó cảm giác được. Diệp Thanh Sơn nhẹ gật đầu, xác thực, hắn mặc dù cảm thấy mình thân thể có chút không đúng, nhưng cũng kiểm tra không đến bất luận cái gì ma bệnh. Diệp Tinh dừng một chút, tiếp tục nói ra, nói thẳng thắn hơn, ngài hiện tại trạng thái cùng công lực mất hết bị phế sạch trạng thái là một dạng, dưới tình huống bình thường, loại trạng thái này là không có cách nào lại tu luyện, điều dưỡng đứng lên cũng sẽ không có hiệu quả gì. Nhưng ngài quái thì trách tại không chỉ tu vì là còn nữa, hơn nữa hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện, cũng có thể điều dưỡng sinh tức. Cái này nghe vào cảm giác giống như không là một chuyện xấu. Nhưng trên thực tế vô luận là tu luyện hay là điều dưỡng đều cần ngưng tụ khí tức, ngài hiện tại trạng thái nếu thời gian dài ngưng tụ khí sẽ tiêu hao tinh khí, nói cách khác sẽ tiêu diệt ngài tuổi thọ. Ngươi nói là ta sở dĩ sẽ già yếu, ngược lại là bởi vì điều dưỡng nguyên nhân. Diệp Tinh giải thích quả thật làm cho Diệp Thanh Sơn cảm thấy phi thường kinh ngạc, hắn chưa từng có nghĩ tới, bản thân điều dưỡng sinh tức không chỉ không có lên đến hiệu quả gì, ngược lại thành nguyên nhân bệnh. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, nói ra, đây là một cái tuần hoàn đặc tính. nếu bắt đầu có suy yếu dấu hiệu, ngài phản ứng đầu tiên nhất định sẽ đi vận công điều dưỡng, mà vận công qua đi xác thực sẽ xuất hiện tinh thần tốt chuyển dấu hiệu, nhưng đây chỉ là mặt ngoài dấu hiệu, chỉ là vì hướng dẫn ngài một mực vận công, chỉ cần ngài một mực vận công, liền sẽ tăng nhanh giả yếu tốc độ. Ý ngươi phải không muốn tại tiếp tục vận công điều dưỡng sao? Diệp Thanh Sơn hỏi. Diệp Tinh hồi đáp, không sai, trước không cần vận công, hai ngày này có lẽ sẽ cảm giác già yếu càng thêm cấp tốc, nhưng chỉ là hiện tượng bề ngoài, chỉ cần không vận công, tinh khí sẽ từ từ khôi phục lại. Chương 33, Diệp Tinh lửa giận, 1. Diệp Thanh Sơn nghĩ không ra hạ độc nhân đến tột cùng là ai, tại cổ võ một trong tộc, chơi cổ chỉ có Vân Nam Mục gia, nhưng là bọn họ Diệp gia tại phương Bắc, đừng nói cùng Mục gia có liên quan, thậm chí ngay cả người nhà họ Mục đều chưa có tiếp xúc qua. Thanh Sơn, các ngươi trong phòng làm cái gì đây? Phương Như vốn cho là Diệp Thanh Sơn muốn răn dạy Diệp Tinh, thế nhưng là cái này hai cha con sau khi vào nhà lại không động tĩnh, Phương Như chờ ở bên ngoài sốt ruột, liền nhịn không được gõ cửa phòng một cái. Không có việc gì, không có việc gì. Biết rồi Phương Như đang lo lắng, Diệp Tinh vội vàng mở cửa phòng ra. Một mặt nhẹ nhõm nói ra, mẹ, ngài xem ta phải nhiều như vậy tiền thưởng, không bằng ta mang ngài đi mua mấy bộ y phục đi. Phương Như gặp hai cha con không có việc gì, lúc này mới thả lỏng trong lòng, cười nói, y phục của ta nhiều như vậy, đều mặc không đến, đừng tốn tiền bậy bạn. Mẹ một hồi cầm tiền này mua cho ngươi điểm chất dinh dưỡng trở về, còn lại cho ngươi trà chữa bệnh dùng. Diệp Tinh biết rồi, Phương Như đây là đang chấn an hắn. Hắn còn nhớ rõ, Phương Như lần trước mua quần áo lúc hẳn là tại 3 năm trước đây, nhà thân thích sinh một em bé, Phương Như mua một kiện hồng sắc áo khoác, nói toạc ra vui mừng. Kỳ thật món kia hồng sắc áo khoác cũng không dễ nhìn. Bất quá giá cả tiện nghi, vẫn chưa tới 5-10 đồng tiền. Diệp Tinh biết rồi Phương Như tính cách, sợ là mình nói toạc môi, nàng cũng sẽ không đi mua quần áo. Nhà cùng khổ không đều là như thế này sao, thật vất vả chiếm được một khoản tiền, đương nhiên đều muốn dùng tại trên lưới lao. Mẹ, vậy chúng ta hôm nay đi ăn chút tốt, cải thiện một cái đi. Diệp Tinh dứt khoát cải biến sách lược. Ân, ngươi muốn ăn cái gì, mẹ làm cho ngươi ăn. Phương Như nhẹ gật đầu. Không bằng chúng ta ra ngoài ăn đi. Diệp Tinh bản ý là muốn đi ra ngoài cải thiện một chút, trong nhà ăn, mệt mỏi vẫn là Phương Như. Phương Như lắc đầu nói, bên ngoài có cái gì tốt, quý không nói, giàu cũng không dễ. Ngươi muốn ăn cái gì, mẹ làm cho ngươi chính là. Diệp Tinh không lay chuyển được Phương Như, đành phải suy nghĩ mấy đạo bình thường tất cả mọi người ưa dùng nữa. Phương Như hài lòng đi mua đồ ăn, lưu lại Diệp Tinh cùng Diệp Thanh Sơn giữ nhà. Không một chút thời gian, đồ ăn liền mua về rồi. Cũng không nhiều, liền 4 năm nói đồ ăn mà thôi. Nhưng đối với Diệp Tinh nhà bọn hắn mà nói cũng thực xem như cải thiện một lần. Một ngày này, Diệp Tinh đều bồi tiếp Phương Như cùng Diệp Thanh Sơn, người một nhà vui vẻ hòa thuận, đáng tiếc Phương Vũ Hàm làm công không ở nhà, bằng không thì lời nói thì tốt hơn. Thanh Sơn, ngươi có cảm giác hay không nhà chúng ta Tinh Nhi giống như biến như trước kia có chút không giống? Sau buổi cơm tối, Phương Như cùng Diệp Thanh Sơn rất sớm trở về phòng nghỉ ngơi, một ngày này hai người qua rất vui vẻ, nhưng là có thật nhiều lời trong lòng muốn nói, đặc biệt là Phương Như. Diệp Tinh biến hóa để cho nàng cảm thấy nhi tử giống như đột nhiên sáng sủa rất nhiều. Đúng vậy à, nguyên bản tiểu tử này rất ít biểu đạt tình cảm mình, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, miệng biến ngọt như vậy. Diệp Thanh Sơn nhẹ gật đầu, hắn cũng có loại cảm giác này. Bất quá cái này đến là một chuyện tốt, trước đó ta còn thực sự có chút lo lắng Tinh Nhi tính cách. Phương Như biết rồi Diệp Tinh là cái hảo hải tử, nhưng chính là bởi vì dạng này, Phương Như minh bạch Diệp Tinh đỉnh lấy áp lực quá lớn. Đặc biệt là Phương Vũ Hàm từ bỏ lên đại học về sau, tương đương sẽ hy vọng cùng ký thác đều rơi vào Diệp Tinh trên người, nếu như Diệp Tinh không có thể thi đậu đại học tốt, không thể trở nên nổi bật lời nói, hắn không chỉ có lỗi với người trong nhà chờ mong, càng có lỗi với vì hắn mà từ bỏ lên đại học Phương Vũ Hàm. Trên thực tế xác thực như thế, Diệp Tinh cái này cao trung 3 năm, hoàn toàn là đỉnh lấy áp lực tới. Hắn không dám có bất kỳ thư giãn, người khác chơi, hắn đang đọc sách học tập. Người khác nghỉ ngơi, hắn đang đọc sách học tập. Người khác mệt dã rời đi ngủ, hắn tại học tập. Chỉ có không đình học tập, không ngừng cố gắng, nỗ lực so với thường nhân càng nhiều gian khó hơn tân, hắn mới sẽ cảm thấy an tâm. Phương Như cùng Diệp Thanh Sơn trở về phòng nghỉ ngơi về sau, Diệp Tinh cũng trở về phòng bắt đầu tu luyện, mặc dù bây giờ đã đạt đến luyện khí 3 tầng tu vi, nhưng đối với Diệp Tinh mà nói lại là còn thiếu rất nhiều. Hắn sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, hắn phải đổi mạnh hơn, chỉ có biến càng thêm cường đại, mới có thể thủ hộ hắn nghĩ thủ hộ tất cả. Diệp Tinh cúi đầu nhìn một chút trên tay giới chỉ, hắn cho chiếc nhẫn này lấy một cái tên. Gọi xong long giới, nguyên bản chiếc nhẫn là đeo trên cổ, nhưng là xem như chữ vật giới chỉ lời nói, đeo trên cổ hơi có chút không tiện lắm, cho nên Diệp Tinh dứt khoát đeo ở ngón giữa tay phải bên trên. Buổi chiều thời điểm Phương Như hiếu kỳ hỏi qua Diệp Tinh đến cái kia giới chỉ, Diệp Tinh nói cho Phương Như chỉ là mang theo chơi, Phương Như mới không hề hỏi kỹ. Song long giới có thể tản mát ra linh đây đối với Diệp Tinh trợ giúp rất lớn, thế nhưng là dù sao phóng xuất ra linh khí mức độ đậm đặc có hạn, theo Diệp Tinh tu vi tăng lên, song long giới chẳng mấy chốc sẽ không thỏa mãn được hắn nhu cầu. Xem ra cần muốn tìm một chỗ đến trồng tử la thảo. Từ cái kia vô danh lão nhân cái kia đạt được đến 3 khỏa tử la thảo, cần muốn tìm tới phù hợp địa mới có thể gieo trồng, nơi này không hề giống thương khung đại lục, trên địa cầu thổ nhưỡng đồng dạng rất khó nuôi sống tử la thảo. Hơn nữa tử la thảo trưởng thành cũng là cần linh khí, Diệp Tinh không biết trên địa cầu này như có như không linh khí có thể hay không để cho tử la thảo còn sống, sợ là phải hắn dùng linh lực phụ trợ mới được. Diệp Tinh tu luyện đến nửa đêm, chỉ nghe thấy từng đợt tất tắc thanh âm, là Phương Vũ Hàm đã trở về. Cả bàn đồ ăn còn không có lấy đi, đều là cố ý cho Phương Vũ Hàm lưu. Diệp Tinh đi ra phòng ngủ, hắn đã thành thói quen mỗi lúc trời tối đi ra cùng Phương Vũ Hàm nói chuyện. Cái này cũng là bọn hắn một ngày ở trong duy nhất có thể nhìn thấy mặt thời điểm. Thì, ngươi đã trở về. Diệp Tinh nên đón tiếp lấy, nhưng là Phương Vũ Hàm lại là nghiêng đầu, dùng tóc che khuất khuôn mặt. Ân. Phương Vũ Hàm nhẹ giọng đáp ứng, thời giây sau cũng không để ý Diệp Tinh, buông xuống đàn guitar liền đi về phòng ngủ. Tỷ, mẹ hôm nay làm cả bàn đồ ăn, ngươi không ăn một chút sao? Diệp Tinh có chút kỳ quái nhìn lấy Phương Vũ Hàm, phát hiện nàng hôm nay cử động tựa hồ có chút không bình thường. Không ăn, hôm nay hơi mệt, ta muốn nghỉ ngơi. Phương Vũ Hàm cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ, trực tiếp đóng cửa lại. Diệp Tinh cảm thấy kỳ quái, trực tiếp dùng thần thức quét tiến vào. Hắn thình lình phát hiện, Phương Vũ Hàm mặt có một chút sưng vù, vành mắt cũng là hồng hồng. Thì, ngươi đến cùng thế nào? Diệp Tinh vội vàng chạy tới gõ cửa một cái, hắn nghỉ thoáng môn, lại phát hiện môn đã trải qua đã khóa. Thì, ngươi nói chuyện A. Thì, Diệp Tinh gõ hơn nửa ngày môn, sợ đem phụ mâu đánh thức. Hắn lại không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Nửa ngày, bên trong mới truyền ra Phương Vũ Hàm thanh âm, không có việc gì, liền là hơi mệt chút, ngủ một giấc liền tốt, thời gian không còn sớm ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Vậy được rồi, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Diệp Tinh không vậy cương ép mở cửa, lấy hắn đối với Phương Vũ Hàm hiểu rõ, nếu như Phương Vũ Hàm không muốn nói, bất kể như thế nào đều là không hỏi được. Không hỏi được không có nghĩa là Diệp Tinh sẽ không quản chuyện này, Phương Vũ Hàm ngày bình thường hai điểm tạo thành một đường thẳng. Ngoại trừ đi làm về nhà, sẽ không lại đi địa phương khác, trên mặt sưng vụ Diệp Tinh vừa nhìn liền biết bị nhân đánh, có nhân cũng dám khi dễ tỉ hắn, hắn tất nhiên muốn làm cho đối phương hối hận đi vào trên cái thế giới này. Chương 34, Diệp Tinh lửa giận, 2. Diệp Tinh cố ý đợi một hồi, mới rón rén ra cửa. Đến rồi trên đường, trực tiếp chặn một chiếc taxi. Đi đâu? Sau khi lên xe cho thuê lái xe hỏi. Quan hàng gia Niên Hoa. Diệp Tinh mơ hồ nhớ kỹ Phương Vũ Hàm nói qua nàng ban đêm trú hát địa phương. Được rồi. Lái xe nhẹ gật đầu, quan hàng gia Niên Hoa cách cái này cũng không tính xa, hắn rất nhanh liền sẽ Diệp Tinh kéo đến tầm nhìn. Diệp Tinh xuống xe, hắn còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Cái này quan hàng gia Niên Hoa so hắn tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, nhưng trước cửa vẫn như cũ ngừng thật nhiều xe, bên trong lấy này khúc, lớn tiếng bên ngoài đều có thể nghe được. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Hoan nên quang lâm quan hàng gia Niên Hoa. Diệp Tinh mới vừa vào cửa, đối diện liền đi tới một tên nhân viên phục vụ, nói là hoan nên quang lâm, nhưng lại chặn lại Diệp Tinh đường đi. Diệp Tinh nhìn thoáng qua quầy rượu trước cửa lập quảng cáo bản, phía trên viết mấy điều quy định, nữ tính ra trận miễn phí, mang theo bạn gái cũng miễn phí, chỉ có độc thân nam tính, vào sân giao 100 khối ra trận phí. Độc thân nam tính quăng vào một môn liền muốn 100, cái này mẹ nó cũng quá xem thường độc thân gâu, nhất định chính là kỳ thị. Diệp Tinh cũng không lắm điều, trực tiếp móc ra 100 khối tiền. Sự tình tại không biết rõ ràng trước đó, hắn không có phân xanh đỏ đèn trắng đến náo sự. Hắn không muốn tổn thương người vô tội, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khi dễ tỉ tỉ của hắn nhân. Nhận được 100 khối tiền, nhân viên phục vụ vội vàng tránh ra thân thể, cung kính đem Diệp Tinh mời đi vào. Tiến vào quầy rượu bước nhỏ là một cái rất thật dài hành lang, Diệp Tinh theo hành lang đi vào trong, phát hiện hành lang tả hữu có không ít mặc hở hàng nữ nhân, có đang hút thuốc lá gọi điện thoại. Còn có thể uống nhiều quá, mơ mơ màng màng ngồi xổm dưới đất, thậm chí còn có mấy đôi nam nữ lâu lâu ôm ấp đang ở làm một chút bất nhã động tác, hoàn toàn không để ý người khác ánh mắt. Tiểu xuất ca, một người sao? 1000 khối tiền, dẫn ta đi có được hay không? Diệp Tinh còn không có đi vào bên trong đây, liền bị từ bên trong ra đến một nữ nhân cho dây dưa. Nữ nhân có chút hơi say, bại lộ trang phục đưa nàng mê người tư thái phô bày đi ra, tuyết bạch bộ ngực, mê người trường, chân, nói dứt lời về sau. Đầu lưỡi còn cố ý từ thủy nộn môi đỏ ở giữa xẹt qua, đơn giản cực kỳ mê người. Diệp Tinh sẽ trong túi quần còn lại tiền đều móc ra, đếm 15 tấm hồng sắc mao ra ra, đưa tới trước mặt nữ nhân. Nữ nhân nhãn tỉnh sáng lên, trước kia nàng muốn 1.000, 10 người tối thiểu lại 8 cái phải trả giá, trước mắt cái này tiểu xuất ca không chỉ không có trả giá, còn nhiều cho nàng 500. Nàng vừa muốn đưa tay lấy tiền, Diệp Tinh nhưng lại nắm tay thu hồi lại. Nữ nhân hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh nói ra, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, đáp được đến, tiền này mới về ngươi. Nữ nhân kỳ quái đánh giá Diệp Tinh hai mắt, nhìn lấy Diệp Tinh trong tay tiền, gật đầu nói, hỏi đi, bất quá ta tối đa chỉ có thể trả lời ngươi 5 cái vấn đề, hơn nữa muốn đưa tiền trước, sau trả lời vấn đề. Ta đây trong tay thế nhưng là có 1.500, một vấn đề 300, ngươi cũng quá đen tối đi. Diệp Tinh có chút im lặng nhìn trước mắt nữ nhân. Người ta tới nơi này đều là phong lưu khoái hoạt, ngươi lại chạy tới hỏi vấn đề, cái kia hỏi chắc chắn sẽ không là 1+1 chờ mấy loại vấn đề này đi. Ngươi yên tâm, không biết ta sẽ không nói lung tung, biết rồi cam đoan biết gì nói nấy. Nữ nhân nói lấy, không đợi Diệp Tinh đồng ý, liền quấn lấy Diệp Tinh, đem trong tay hắn tiền đoạt lại. Diệp Tinh đến lúc đó không để ý, trực tiếp mở miệng hỏi, cái này quán rượu nghĩ như ngươi loại này nhiều nữ sinh sao? Nhiều ngươi không tưởng được. Nữ nhân nhẹ gật đầu cười nói, biết rồi mạch mạch sao? Cái này quán rượu hay cùng mạch mạch một dạng, tới này trực tiếp thì có thể hẹn, hơn nữa mặt đối mặt, càng trực tiếp. Diệp Tinh nhíu mày, hắn một mực đều không biết, tỉ tỉ vậy mà tại loại rượu này đi làm việc. Hơi hơi giận nói, cái này cùng tổ chức bán, dâm khác nhau ở chỗ nào? Người chớ nói lung tung. Nữ nhân trừng Diệp Tinh một chút, chúng ta cũng không phải tiểu thư, chỉ hẹn nhìn lấy thuận mắt, có cảm giác nhân. Loại địa phương này không vậy nhân quản sao? Diệp Tinh có chút không hiểu. Như thế trắng trợn, chẳng lẽ sẽ không sợ bị niêm phong? Nữ nhân cười lắc đầu, ngươi đây liền không hiểu được. Đây chính là chính quy địa phương, trước 12 giờ, người ta thế nhưng là có chính quy chú ca hát đồng hồ diễn. Qua 12 giờ mới có thể biến loạn một chút. Mọi người chỉ là lẫn nhau hẹn một chút, lẫn nhau bổ khuyết một chút trống rông cùng tịch mịch, nhiều nhất tính tình một đêm, chẳng lẽ tình một đêm cũng phạm tội. Về phần nói tiền nha, chỉ là hành vi cá nhân, người khác là thế nào muốn ta không biết, nhưng ta chỉ là vì làm một ít tiền tiêu và tiền. Không thích nói tiền cũng có thể hẹn người khác, nơi này miễn phí có rất nhiều. Người nay ngày là lúc nào đến? Nghe được xong nữ nhân giải thích, Diệp Tinh cái này mới an tâm, Phương Vũ Hàm thời gian làm việc tại 7 giờ rưỡi đến 11 giờ 30 phút, 12 giờ đều đã đến nhà, không gặp được những cái này loạn thất bát tao nhân. Hơn nữa hiểu cái này quán rượu xáo lộ, chắc không được độc thân nam nhân vào cửa liền muốn thu phí, nếu là chỉ phí 100 khối liền có thể tìm pháo, bạn, có thể so sánh Hoa tiểu thư có lời nhiều. Hơn 8 giờ loại đã tới rồi. Nữ nhân hồi đáp giống như bởi vì Diệp Tinh sách hỏi vấn đề quá đơn giản, nàng bổ sung một câu, nhắc nhở ngươi một chút, đây đã là vấn đề thứ 3. Đêm nay chú hát cái kia nữ ca sĩ, giống như bị người khi dễ, ngươi biết chuyện này sao? Ba vị trí đầu cái vấn đề, Diệp Tinh chỉ là dự định tìm hiểu một chút nơi này tình huống, người thứ tư thể mới là hắn tới chỗ này mắt. Ngươi nói là Phương Vũ Hàm. Nữ nhân đánh giá Diệp Tinh vài lần. Ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Bạn trai, ta là đệ đệ của nàng. Diệp Tinh đồng dạng nhìn lấy nữ nhân. Ngươi biết tỷ ta. Nữ nhân xem thường nói ra, ta cuối cùng đến, nàng một mực đều ở nơi này chú hát, chỉ thế thôi. Tỷ ta đêm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh hỏi. Đây là vấn đề thứ 6. Nữ nhân nói. Vấn đề thứ 4 ngươi vẫn không trả lời ta. Diệp Tinh nhíu mày một cái. Nữ nhân nhìn lấy Diệp Tinh, dừng một chút nói ra, yên tâm đi, tỷ ngươi không có bị thế nào. Tin ta lời nói hiện tại liền về nhà, không cần hỏi đến chuyện này. Nói như vậy, quả thật có nhân khi phụ ta tỷ. Diệp Tinh ánh mắt bên trong lóe lên một cổ sắc ý, quay người liền đi vào bên trong. Chỉ là bị đánh hai bàn tay, ngươi không nên ở chỗ này náo sự, ngươi không thể trêu vào. Nữ nhân bắt lại Diệp Tinh, đối với hắn lắc đầu. Buông tay. Diệp Tinh lạnh lùng nói ra. Nữ nhân toàn thân run lên, đột nhiên cảm thấy một loại không hiểu áp lực rơi vào trên người nàng, vô ý thức buông. Diệp Tinh đường kính đi vào. Nữ nhân sửng sốt một chút, bất quá lại nhanh bước đuổi theo, kéo lại Diệp Tinh, sợ âm nhạc bao trùm rơi bản thân thanh âm, liền nhón đầu ngón chân lên ghé vào lỗ tai hắn nói ra, chuyện này cùng quầy rượu không có quan hệ, ngươi đi vào kiếm chuyện, có thể cũng không phải là chịu hai bàn tay đơn giản như vậy. Chương 35, Diệp Tinh lửa giận, 3. Ngươi nếu không phải muốn nói, liền buông ra. Phương Hàm Nhụy là quầy rượu chú ca hát tay, mặc dù chỉ là chú hát, nhưng cũng là có hợp đồng. Hiện tại đã trải qua xác định Phương Hàm Nhụy là ở chỗ này bị khi phụ, mặc kệ khi dễ người nàng có phải hay không là quán ba nội bộ nhân viên, chuyện này quầy rượu đều phải có trách nhiệm. Diệp Tinh không có khả năng chịu đựng hắn thân nhân thụ đến bất kỳ khi dễ. Nữ nhân gặp Diệp Tinh kiên định như vậy, liền buông lỏng tay ra, đem hắn kéo đến một bên nói ra, ngươi biết tưởng lão ngũ sao? Diệp Tinh lắc đầu. Nữ nhân có chút im lặng nhìn Diệp Tinh một chút, quán rượu này hết thảy có hai cái chú hát, một cái là tỷ tỷ của ngươi, còn có một cái gọi Vương, tiểu nữ nhân. Hai người các nàng một cái hát buổi chiều trận, một cái hát buổi chiếu phim tối. Ai cũng biết, quầy rượu càng đến tối càng nhiều người, cho nên chỉ từ quầy rượu an bài tỷ tỷ ngươi hát buổi chiếu phim tối điểm này đến xem, nàng khẳng định phải so với kia cái Vương tiểu hát thêm hai. Nguyên bản cũng không có chuyện gì, có thể một lúc sau, có nhân liền nguyện ý nghe tỷ tỷ ngươi hát, không muốn nghe cái kia Vương tiểu hát, một tới hai đi, quán rượu này lão bản liền muốn sa thải rơi Vương tiểu, để tỷ tỷ ngươi thay thế nàng, đem buổi chiều trận cùng buổi chiếu phim tối đều tiếp xuống. Cũng không biết Vương tiểu là làm sao biết tin tức này, mang theo một đám người liền muốn giáo huấn tỷ tỷ ngươi. Quay rượu vốn định ngăn đón, thật không nghĩ đến, cái này Vương tiểu lại là tưởng lão ngũ nữ nhân. Nói lên cái này tưởng lão ngũ, tại Hoài Hải thị cũng coi là thai to mặt lớn nhân vật, người trên đường đều tôn hắn một tiếng ngũ gia, quầy rượu lao bản có thể đắc tội không nổi, cho nên khi trận liền sa thải tỷ tỷ ngươi. Đánh tỷ tỷ của ta là ai? Diệp Tinh nắm chặt song quyền, cho là hắn tỷ tỷ dễ khi dễ phải không? Làm sao sẽ là ai, không phải liền là cái kia Vương tiểu. Bất quá chuyện này thật không oán quầy rượu, nếu không phải lão bản ngay trước Vương tiểu mặt đem tỷ tỷ ngươi sa thải, nữ nhân này nói không chừng sẽ đối với tỷ tỷ ngươi như thế nào đây? Nữ nhân nhìn lấy Diệp Tinh, tỷ tỷ ngươi chỉ là chịu hai bàn tay, đã là rất hảo kết quả, Vương tiểu nữ nhân kia không phải là các ngươi có thể chọc nổi. Thật nghĩ không thông, nếu bảng thượng tưởng lão ngũ, làm gì còn chạy tới loại rượu này đi chú hát. Nữ nhân này hiện tại ở đâu? Diệp Tinh hỏi, giận không kềm được hắn ngược lại biến bình tĩnh lại. Nữ nhân hướng Diệp Tinh trên người đụng đụng, nhìn phía xa nói ra, nhìn thấy cái kia to lớn nhất ghế dài sofa sao. Ở giữa ngồi xuống, mặc áo ngực váy chính là Vương tiểu. Diệp Tinh theo nữ nhân ánh mắt nhìn lại, bên kia xác thực có mấy cái ghế dài ghế sofa, bên trong một cái nhất sofa lớn ngồi lấy không sai biệt lắm có thể có 15-6 người, những người này đại bộ phận ăn mặc đều rất bại lộ, cánh tay hoặc là bả vai, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hình xăm. Bên trong một cái người mặc áo ngực váy nữ nhân chính một mặt ngạo kiều dựa vào ngồi ở chỗ đó hút thuốc lá, bộ dáng hài lòng rất. Diệp Tinh sẽ thu hồi ánh mắt lại, nhìn nữ nhân bên cạnh một cái nói, cùng ngươi nói lâu như vậy lời nói, còn không biết ngươi tên gì đâu. Thiết manh manh. Nữ nhân ôm lấy Diệp Tinh cánh tay. Dẫn ta đi đi, có được hay không? Ta có thể không có tiền. Diệp Tinh lắc đầu. Ta cũng không phải tiểu thư. Thiết manh manh hờn dỗi trận nhìn Diệp Tinh một chút. Thời gian không còn sớm, ngươi đuổi nhanh về nhà đi, nữ hài tử phải hiểu được yêu quý bản thân, ít đến loại này ngổn ngang mới. Diệp Tinh rút ra cánh tay, đường kính hướng phía ghế dài bên kia đi đến. Ấy! Thiết manh manh dậm chân, nàng như thế một đại mỹ nữ đều như vậy chủ động. Gia hỏa này chẳng lẽ một chút cũng không có bị dụ hoặc ở. Tiết manh manh là muốn ngăn cản Diệp Tinh, nhưng không có ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Tinh rời khỏi. Đáng tiếc, bất quá, nếu là ta thụ khi dễ thời điểm có người có thể đối với ta như vậy, thật là tốt biết bao à. Tiết manh manh trô như thế quấn lấy Diệp Tinh, thì không muốn thấy Diệp Tinh làm chuyện điên rồ. Phản chính tự mình nên nói mới nói, có thể làm cũng làm, không phải có như vậy câu nói sao, không làm sẽ không phải chết, tự mình nghĩ tìm đường chết. Người khác lại thế nào muốn ngăn lấy đều vô dụng. Diệp Tinh bỏ lại Tiết manh manh, đường kính đi đến ghế dài trước, nhìn lấy Vương tiểu nói ra, ngươi chính là Vương tiểu. Nguyên bản chung quanh hì hì nhốn nháo những người này nghe được Diệp Tinh lời nói đều ngậm miệng lại. Mười mấy ánh mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Tinh. Không sai, ta chính là. Vương tiểu ngồi ở trên ghế salon, hít một hơi khói, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Đứng lên. Diệp Tinh lãnh đạm nói ra. Đám người hơi sững sờ. Vương tiểu bên người một cái nam nhân đứng lên, tức giận nói, ngươi mẹ nó ai vậy? Nơi này ngươi sẽ không có việc gì, đừng tìm không thoải mái. Diệp Tinh chừng nam nhân này một chút, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Vương tiểu trên người, âm thanh lạnh lùng nói, đứng lên. Vương tiểu lại hít một hơi khói, tiếp theo, sẽ tàn thuốc trực tiếp gậy tại Diệp Tinh trên người, lộ ra khinh miệt tiếu dung đứng lên. Nàng cũng đi, chung quanh mười mấy người này toàn bộ đều đứng lên. Tàn thuốc gậy tại Diệp Tinh trên quần áo, đàn hồi một chút. Tiếp lấy rơi trên mặt đất. Diệp Tinh nhìn lấy Vương tiểu không nói gì, đưa tay chính là một cái miệng rộng. 3. Cái này một và trực tiếp sẽ Vương tiểu đánh một cái nước nghiêng, mắt thấy là phải mới ngã xuống đất. 3. Diệp Tinh ngay sau đó trở tay lại là một vả. Lại đem Vương tiểu cho rút trở về. Vẹn vẹn hai cái miệng, đánh rất Vương tiểu 4-5 cái răng, miệng đầy đều là máu. Nguyên bản còn rất xinh đẹp khuôn mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng phồng lên. cái này hai bàn tay, trực tiếp đem Vương Tiểu đánh mơ hồ. Mà mẹ nó, vậy mà đánh Tiểu tỷ, ngươi mẹ nó sống không kiên nhẫn được nữa có đúng không? Chốc lát, có nhân phản ứng lại, cơ lấy trên mặt bàn chai rượu hướng thẳng đến Diệp Tinh đầu đập tới. Diệp Tinh khoát tay, trực tiếp bắt được nhân thủ này cổ tay, hướng lên trên dùng sức một tách ra. A4. Như mổ heo kêu thảm vang lên, Diệp Tinh trực tiếp bẻ gãy người này thủ đoạn, chai rượu trực tiếp rơi vào Diệp Tinh trong tay. Diệp Tinh nhẹ nhàng ném trong tay chai rượu, quét mắt chúng nhân nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diệp Tinh, là quán rượu này chú hát, Phương Vũ Hàm đệ đệ, vừa mới nữ nhân này khi phụ ta tỉ thời điểm, các ngươi đều ở trận có đúng không? Không ở tại chỗ mời rời đi, bằng không thì đợi sẽ tổn thương người vô tội, trong lòng ta sẽ băn khoăn. Thảo ngươi, mẹ, dám đánh Tiểu tỉ, các huynh đệ, phế hắn cho ta. Đám người nghe xong Diệp Tinh lời nói, không chỉ không có đào tẩu, ngược lại phần phật một chút đem Diệp Tinh vây lại. Trong quán rượu phát sinh bạo lực sự kiện là thường có chuyện, lại thêm nơi này lại nhao nhao lại náo, coi như phát sinh bạo lực sự kiện, không nháo siêu cấp lợi hại căn bản không biết gây nên người khác chú ý. Diệp Tinh đánh Vương Tiểu, lại phế một tiểu đệ thủ đoạn, thẳng đến truyền đến như giết heo kêu thảm mới đưa tới mọi người chú ý, nhưng cũng chỉ là phụ cận một bộ phận nhân nghe được. Nguyên bản không có người biết Vương Tiểu thân phận, đi qua hôm nay nàng đánh Phương Vũ Hàm sự tình, ai cũng biết nàng là tưởng lão ngụ nữ nhân. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ ra nàng đánh xong nhân vẫn chưa tới một giờ, rốt cuộc lại bị người đánh. Bất quá đánh nàng người là ai vậy, lá gan này cũng quá lớn, liền tưởng lao ngũ nữ nhân đều dám đụng. Chương 36, Diệp Tinh lửa giận, 4. Ta nói, tiểu tử này là ai vậy, cũng quá trâu rồi, liền tưởng lao ngũ nữ nhân đều dám đánh. Lá gan đủ mập, việc này nếu để cho đem ngũ ra đã biết, còn không phải đem tiểu tử này phế đi. Ta xem không cần chờ đem ngũ ra đến, Vương Tiểu mang theo nhiều như vậy tiểu đệ. Tiểu tử này không chạy. Ta xem chưa hẳn, ngươi không thấy tiểu tử này xuất thủ sao, lập tức liền đem một tiểu đệ thủ đoạn bẻ gãy, đoán chừng là thật sự có tài. Người bên cạnh nghị vòng nhau nhau, bất quá tuyệt đại đa số người còn không có chú ý tới bên này, trong sàn nhảy theo này khúc không ngừng lắc lư. Mười mấy người đem Diệp Tinh vây quanh, Diệp Tinh đánh lao đại bọn họ nữ nhân, đám này tiểu đệ hôm nay nếu là không đem Diệp Tinh phế đi, sau khi trở về căn bản không có biện pháp bằng giao. Đặt ta rộng cố hết sức cát. Cho ta đánh cho đến chết. Lúc này Vương Tiểu đã trải qua chậm qua thần, nàng nôn mấy ngụm máu, sẽ bị đánh nát răng cặn bát đều phun ra, bưng bít lấy sưng lên mặt, song mắt đỏ bừng trừng mắt Diệp Tinh. Bởi vì sưng miệng, cho nên nói chuyện đều không nói rõ ràng. Làm hắn nha. Một tên tiểu đệ giống mắng một tiếng, vung nắm đấm, hướng phía Diệp Tinh mặt đánh tới. Diệp Tinh nắm tay bên trong chai rượu, trực tiếp chiếu vào người này tiểu đệ đầu hô tới. 3. Chai rượu đánh tới người này tiểu đệ trên đầu. Lập tức bạo liệt ra, pha lên nổ khắp nơi đều là, lại nhìn người này tiểu đệ, trực tiếp liền làm bị gục xuống. Cũng ai không nghĩ tới, Diệp Tinh xuất thủ sẽ như vậy hận, không đợi đám người kịp phản ứng, Diệp Tinh giơ chân lên chính là một cước, cách hắn gần nhất cái kia tiểu đệ lập tức liền bị đạp ra ngoài, trực tiếp đụng vào đối diện ghế dài bên trên. Đối diện nguyên bản xem náo nhiệt nhân đuổi vội vàng đứng dậy tránh ra, sợ bị cuốn vào trong đó. Diệp Tinh nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp run tay một cái cổ tay. Đem trên tay còn lại gần một nửa đoạn chai rượu văng ra ngoài, cái này một nửa chai rượu sắc bén lên rớt, trực tiếp cắm vào người này tiểu đệ trên ông, đau nhức người này tiểu đệ lập tức xuống lên. Tiểu tử này thật là lợi hại a, chiêu này thật là kiểu như châu bò. Càng ngày càng nhiều nhân chú ý tới bên này, Tiết Manh Manh lúc đầu muốn đi, có thể nhưng lại không biết vì cái gì chính là bước không ra bước, rõ ràng hai người mới vừa vặn gặp mặt không bao lâu, trong nội tâm nàng cũng rất lo lắng Diệp Tình. Còn nghĩ đợi chút nữa thực sự không được thì giúp Diệp Tinh báo cảnh sát, không nghĩ tới Diệp Tinh thân thủ lại lốt như vậy, đơn giản đẹp trai ngây người. Còn lại nhân thấy cảnh này đều có chút không dám động thủ, vừa mới Diệp Tinh xuất thủ thu thập mấy người này đều là ngay trong bọn họ tương đối biết đánh nhau, thế nhưng là tại Diệp Tinh trước mặt lại ngay cả một hiệp đều không chịu đựng nổi đã bị đánh ngã xuống đất. Đồ vật, kế mương đồ vật, phế vật, một đám rất rưởi. Vương Tiểu thấy thế khí không được, tưởng lao ngũ nuôi đám này tiểu đệ thật sự là quá phế vật. Mười mấy người vậy mà không đối phó được một người nam sinh. Lập tức, Vương Kiều lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số, có thể là do ở nàng hiện tại mồm miệng không rõ, lại thêm nơi này quá huyên náo, đối phương căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì, khí Vương Kiều một thanh kéo qua đến một tiểu đệ, để cái này tiểu đệ mà nói. Cái này tiểu đệ nhận lấy điện thoại, cũng biết Vương Kiều đây là cho ai đánh, đuổi vội vàng nói, ngu ra, tẩu tử tại quan hàng gia niên hoa để cho người ta đánh, ngài mau dẫn các huynh đệ đến đây đi. Đây hết thể Diệp Tinh đều thấy ở trong mắt, bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Đã nhưng cái này Vương Tiểu có bối cảnh, vậy hắn duy nhất một lần giải quyết một sạch sẽ, bớt về sau lại bị tìm phiền toái. Đúng lúc này, quầy rượu nhân viên công tác giống như phát hiện bên này xảy ra vấn đề, chạy tới đã giải rồi tình huống về sau, vội vàng đi cùng lão bản bẩm báo, tưởng lão ngu nữ nhân ở nơi này bị đánh, chuyện này nếu như không xử lý tốt, bọn hắn quầy rượu cũng muốn xui xẻo theo. Quầy rượu lão bản đã biết sau chuyện này, đuổi vội vàng kêu ngừng DJ. DJ dừng lại, quầy rượu trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Cái kia, thật có lỗi chư vị, chúng ta hôm nay có chút việc tư phải xử lý, cho nên phải sớm đóng cửa, còn xin các vị thứ lỗi. Quầy rượu thanh tràng, nhất định là có đại sự, mọi người mặc dù tâm có bất mãn, nhưng là cũng không có cách nào. Tối đa cũng chỉ có thể phàn nàn hai câu. Tiết manh manh thấy thế, đã biết xấu, đợi chút nữa tưởng lão ngu muốn tới, Diệp Tinh coi như lại có thể đánh chỉ sợ cũng phải xui xẻo, tục truyền nghe, tưởng lão ngu bên người có thể đánh cao thủ có thể có mấy cái. Tiết manh manh khẽ thở dài một cái, đi theo dòng người cùng nhau rời đi quầy rượu. Nàng giúp không được gì, lưu lại cũng là tự tìm không may. Tất cả mọi người đi, chỉ còn lại có Diệp Tinh cùng Vương Kiều nhóm người này. Diệp Tinh không vậy tiếp tục động thủ, mà là bình chân như vậy ngồi ở đối diện trên ghế salon. Ta hỏi ngươi, tiểu tử này thực sự là Phương Vũ Hàm đệ đệ. Nhìn thấy Diệp Tinh như thế bình chân như vậy, quầy rượu lao bản lần nữa sẽ vừa rồi nhân viên phục vụ gọi tới trước mặt. Nhân viên phục vụ gật đầu nói, ta hỏi qua rồi, có nhân chính thai nghe được chính hắn nói. Quầy rượu lao bản nhíu mày, cái này Phương Vũ Hàm hắn là biết rồi, chính là một cái gia đình bình thường nữ hài tử, không có cái gì bối cảnh, lúc nào xuất hiện một cái như vậy đệ đệ. Quầy rượu lão bản cũng không đốc, hắn nhìn ra Diệp Tinh hiện tại không có động thủ, là ở chờ đối phương kêu người đến. Chỉ là phần này thong dong, cũng không phải là bình thường nhân có thể làm đến. Ngươi đi làm một ít khối băng cho Kiều tỷ đưa qua, ta đi đón tưởng lão ngũ. Ông chủ khách sạn không dám đắc tội Vương Kiều, nhưng cũng không muốn chen vào việc này. Nhân viên phục vụ không dám thất lễ, vội vàng dựa theo quầy rượu lão bản phân phó đi làm. Ước chừng qua hơn 10 phút, quan hàng gia niên hoa trước cửa nhiều 7-8 chiếc xe thương vụ. Mỗi chiếc xe hầu như đều xuống tới 8-9 người, mỗi người trong tay đều cầm ra hỏa, từng cái sát khí đằng đằng. Lúc này từ lúc đầu xe thương vụ bên trong xuống một người, người này nhìn qua ước chừng có 40 mấy tuổi bộ dáng, trường so sánh với thô khoáng, mặc trên người một kiện hoa áo chẽn, trên cổ mang theo một cái lớn dây chuyền vàng, trên cổ tay càng là mang theo một khối đại kim đồng hồ. Ngũ gia. Quầy rượu lão bản thấy thế vội vàng nên đón tiếp lấy. Tưởng lão ngũ gặp quầy rượu lão bản không người tới. Đưa tay liền đánh hắn một cái bạn thai mạnh. Mẹ! Nghe nói nữ nhân ta tại ngươi nơi này bị khi phụ phải không? Người đâu? Quầy rượu lão bản mặc dù bị rút ra một vả, nhưng cũng không dám nổi giận, chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, nhân ở bên trong. Cười mẹ ngươi a. Tưởng lão ngũ một cước gạt ngã ông chủ khách sạn, mang theo người khác, tiến vào quầy rượu. Vương Kiều tại trong quán rượu chờ lấy, có nhân viên phục vụ lấy ra khối băng thoa mặt, cảm giác tốt hơn nhiều. Nàng phẫn hận nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Nhưng không có lại gọi thủ hạ nhân động thủ, biết rồi động thủ cũng đánh không lại Diệp Tinh, nghĩ thầm đợi chút nữa chờ ngũ ra đến, không phải phế đi ra hỏa này không thể. Bà bối, ngươi mặt làm sao biến thành như vậy? Tưởng lão ngũ vừa tiến đến đã nhìn thấy Vương Kiều mặt xương phủ không ra bộ dáng, lập tức đau lòng hỏng. Còn không phải là bởi vì tên Vương bắt đàn này. Vương Kiều gặp tưởng lão ngũ đến rồi, lúc này nhảy dựng lên, chỉ Diệp Tinh mắng. Đi qua băng thoa, mặt nàng đã trải qua tốt hơn nhiều. Đến ít nói chuyện có thể khiến người ta nghe rõ. Chương 37, một cây kim một văn nguyên. Vương Kiều đoán hận chỉ Diệp Tinh, nếu như dùng ánh mắt có thể giết người lời nói, Diệp Tinh sợ là sớm đã bị giết chết rất nhiều lần. Ân. Tưởng lão ngũ theo Vương Kiều ngón tay địa phương nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh giống như là đại gia đồng dạng tựa vào trên ghế salon, không khỏi hơi sững sờ. Tưởng lão ngũ là thật rất ưa thích Vương Kiều, thích đến ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi mất. Tiếp vào Vương Kiều bị gọi điện thoại về sau, thậm chí ngay cả đối phương có bao nhiêu người cũng không kịp hỏi, vô cùng lo lắng gọi lên một đám tiểu đệ chạy tới, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ có một người. Mẹ, một đám rác rưởi. Tưởng lão ngũ lúc này liền phát hỏa, hắn phái 10 cái tiểu đệ, chuyên môn nghe theo Vương Tiểu điều khiển, mắt chính là vì bảo hộ Vương Tiểu, kết quả lại bị một tên mao đầu tiểu tử đánh. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm đám phế vật này có làm được cái gì? Vương lão ngũ từ một tiểu đệ trong tay đoạt qua một cái gậy tròn. Chiếu vào Vương Tiểu thân biên tiểu đệ chính là một tháng côn, người này tiểu đệ lúc ấy đầu đã bị mở ra hoa, máu tươi trực tiếp liền biểu đi ra, thậm chí chưa kịp gọi liền ngất đi, dọa thừa dư tiểu đệ đều run lên. Tiểu tử, ngươi rất có loại A, liền nữ nhân ta cũng dám đánh. Thu thập xong tiểu đệ, tưởng lão ngũ trực tiếp đưa bóng đồng ném qua một bên, xoay người lại nhìn lấy Diệp Tinh. Nữ nhân ngươi đánh tỷ ta hai bàn tay, ta đây cái làm đệ đệ, đến thay tỷ tỷ của ta còn nữ nhân ngươi hai bàn tay, hợp lý. Có gì không ổn sao? Diệp Tinh nhìn lấy tưởng lão ngũ, mặt không biểu tình nói ra. Hợp lý, rất hợp lý. Tưởng lão ngu nghe xong khẽ hừ một chút. Có thể con người của ta rất bao che khuyết điểm à, người đánh nữ nhân ta hai cái miệng, ta tháo bỏ xuống ngươi hai cánh tay, như thế nào? Diệp Tinh có chút dương lên khóe miệng, chỉ cần ngươi có bản lĩnh lời nói, tùy ngươi hoan nghênh đến tá ta hai tay. Chỉ bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hiện tại sự tình lời nói, ta hoàn toàn tiếp nhận, về sau mọi người nước giếng không phạm nước sông, nếu ngươi động thủ, hối hận cũng đã chậm. Diệp Tinh nói xong lời này, không chỉ có Tưởng lão ngu cười, ngay cả Tưởng lão ngu mang cái này chút tiểu đệ cũng phá lên cười. Gặp qua trăng bức, có thể chưa thấy qua như thế khoác lác bức, tại Hoài Hải thị dám theo Tưởng lão ngu nói như vậy, sợ là không có mấy cái nhân. Tưởng lão ngu ôm Vương Tiểu, ngồi xuống đối diện ghế dài trên ghế salon, hắn từ trong túi quần lấy ra một điếu xì gà, bên cạnh Biên tiểu đệ vội vàng xuất ra cái bật lửa hỗ trợ châm lửa. Cho ta tháo hai tay của hắn. Tưởng lão ngu hít khói, nhét lên chân dựa vào ở trên ghế salon nói ra. Nói là tháo bỏ xuống hai tay, nhưng làm dưới lập tức thì có tiểu đệ giơ đao lên, hướng phía Diệp Tinh bổ tới. Phúc! Diệp Tinh động đều không động, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây ba cạnh châm, cổ tay rung lên, căn này ba cạnh châm trực tiếp đánh vào đối phương trên đầu gối. Xương bánh trẻ rắn như vậy, bên ngoài còn cách một tầng quần jean, thế nhưng là Diệp Tinh lần này mạnh mẽ sẽ ba cạnh châm đánh vào một nửa. Bình một tiếng, người này tiểu đệ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Tinh thủ đoạn liền run. Tất cả hướng hắn nhào tới tiểu đệ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cho quỷ. Tưởng lão ngũ mang theo hơn 70 cái huynh đệ, lại thêm Vương tiểu bên người đi theo, không sai biệt lắm có 100 nhân, cái này một cái nháy mắt liền quỷ xuống hơn 20 cái, cả cái quầy rượu bên trong trừ những thứ này ra tiểu đệ rên thống khổ tiếng bên ngoài, không còn gì khác thanh âm. Không phải muốn tháo bỏ xuống ta hai tay sao, chỉ nói bất động lời nói không thể được. Diệp Tinh quét đám người một chút, lần nữa run tay một cái cổ tay. Một cây ba cạnh châm hướng thẳng đến Tưởng lão ngũ bắn tới. Xoát. Ba cạnh châm cũng không có đụng phải Tưởng lão ngũ, mà là cắm tiến tới Tưởng lão ngũ trong tay xì gà, khó khăn lắm kịp phản ứng Tưởng lão ngũ lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngũ gia. Vương tiểu cũng là giật mình kêu lên, nàng hoàn toàn nghĩ không ra Diệp Tinh vậy mà lại lợi hại như vậy. Thế nhưng là bị đánh hai bàn tay, nếu là cứ như vậy tính, có thể nàng không cam tâm. Thế là nàng giống giận một tiếng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên a. Nếu là ngũ gia bị thương, lão nương lột các ngươi ra. Nếu như Vương tiểu tranh cãi muốn Tưởng lão ngũ báo thủ cho hắn. Cái này chút tiểu đệ chưa hẳn lại dám ra tay, nhưng nếu như nàng nói bảo hộ Tưởng lão ngũ, cái này chút tiểu đệ coi như không dám ra tay cũng phải lên a. Tưởng lão ngũ mặc dù bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng thấy Diệp Tinh mặc đơn bạc, cũng không có chỗ tàng châm, vừa rồi hắn đã dùng hết hơn 20 căn, chắc hẳn trên người hẳn là không châm. Hắn bên này thế nhưng là có chừng 100 người đâu. Kém chút bị hắn hù dọa, thế là nhân tiện nói, mẹ, ai có thể tháo hắn một đôi tay, lão tử ban thưởng hắn 5 vạn khối tiền. Vừa nghe đến có tiền cầm, cái này chút tiểu đệ lập tức liền hưng phấn lên. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, dù sao bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn nhắm mắt lại, hiện tại khả năng có tiền cầm, tự nhiên không do dự nữa, hướng Diệp Tinh vọt tới. Không có thuốc chữa. Diệp Tinh lắc đầu, trong tay ba cạnh châm không ngừng bay ra, những người này liên tiếp quỳ trên mặt đất, chừng 100 người. Không ra 5 phút, liền toàn bộ đều bị Diệp Tinh đánh ngã. Tưởng lão ngũ thấy cảnh này, cầm xì gà tay đều đi theo có chút run lên, xì gà bụi đánh rơi trên tay hắn, nóng hắn một chút, nếu không phải như thế, Tưởng lão ngũ còn lấy mình đang nằm mơ. Từ in ra lan lộn, hắn Tưởng lão ngũ liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cảm giác hãy cùng đang đóng phim ở dạng, nếu là không có tự mình kinh lịch, là rất khó cảm nhận được hắn hiện đang sợ hãi. Nhưng mà Diệp Tinh, rất nhanh lại sâu hơn hắn sợ hãi. Một cái ba cạnh châm trực tiếp sẽ Tưởng lão ngũ tay đóng vào trên mặt bàn. Một tiếng giết người giống như kêu thảm quanh quẩn khắp nơi cả cái quầy rượu bên trong, Tưởng lão ngũ lập tức liền sợ hãi tới cực điểm. Càng là cùng khổ thất vọng nhân càng không sợ chết, bởi vì bọn hắn còn sống rất thống khổ, không hưởng thụ được sinh hoạt, không cách nào tả hữu nhân sinh. Tương phản những cái kia quyền lực càng cao, càng kẻ có tiền lại càng là sợ chết, bởi vì bọn hắn hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ quyền lợi cùng muốn nhịn. Ngay sau đó, Diệp Tinh lại lấy ra một cây ba cạnh châm, tay ngón trỏ cùng ngón giữa đem kẹp lên, chỉ hướng Tưởng lão ngu nói ra, ta đếm ba tiếng, thời gian vừa đến, căn này liền sẽ đâm xuyên ngươi đến đầu. Tưởng lão ngu nghe vậy nào dám để Diệp Tinh đếm xem, đuổi vội vàng nói, tiểu huynh đệ, có việc dễ thương lượng, ngươi muốn thế nào cứ mở miệng, ta Tưởng lão ngu nhất định làm theo. Vừa mới bởi vì ngươi, ta tổn thất hơn 100 cây châm. Diệp Tinh nhìn lấy Tưởng lão ngu, chậm rãi mở miệng lại nói, những kim này coi như một cây 10 đồng tiền. Chung vào một chỗ bất quá mới hơn 1.000 khối, huống hồ thứ này nhìn qua căn bản cũng không tiền nhiều như vậy. Nhưng tưởng Lão Ngũ cũng không dám nói bồi cho Diệp Tinh hơn 1.000, hắn thảo luận một chút mở miệng nói, những kim này, bồi ngươi 5 vạn được không? Hừ. Diệp Tinh khẽ hừ một tiếng. Tưởng Lão Ngũ, ngươi đây là đang đuổi xin cơm sao sao? Tưởng Lão Ngũ thấy thế đuổi vội vàng nói, vậy ngươi ra cái giá, bao nhiêu ta nhận? 1 cây châm 1 vạn nguyên tiền. Diệp Tinh đạm nhiên nói ra, hắn châm, có thể không rẻ. Chương 38, con người của ta giảng đạo lý. 1 vạn nguyên. Tưởng Lão Ngũ chừng trong mắt, nghĩ thầm ngươi tại sao không đi đoạt tiền, lão tử cảm thấy mình đã đủ đen, nghĩ không ra ngươi so lão tử còn đen hơn. Tưởng Lão Ngũ trong lòng mặc dù là nghĩ như thế, nhưng lại không dám nói ra, hắn mang cái này chút tiểu đệ, bao quát chính hắn ở bên trong đều trúng Diệp Tinh châm, trước trước sau sau chung vào một chỗ thế nhưng là khoảng 100 vạn A. Không nguyện ý bồi thường cũng không quan hệ, vừa mới ngươi không phải nghĩ tháo bỏ xuống ta một đôi tay sao, hiện tại ta cũng tháo bỏ xuống ngươi một đôi tay, hợp lý. Diệp Tinh vuốt vuốt trong tay 3 cạnh châm nói ra. Bồi, lập tức liền bồi. Khoảng 100 vạn cùng hắn tưởng Lão Ngũ đôi tay này so ra có thể không tính là gì, đây nếu là thực bị phế sạch, hắn tưởng Lão Ngũ nửa đời sau có thể sẽ phá hủy. Vừa nói, tưởng Lão Ngũ vội vàng gọi Vương Tiểu đi trong xe cho hắn tiền bao lấy ra. Vương Tiểu không dám thất lễ, vội vàng dựa theo tưởng Lão Ngũ nói, cầm xe thương vụ chìa khóa, đi lấy túi tiền. Có thể túi tiền tới tay trong nháy mắt, Vương Tiểu đột nhiên dao động. Hôm nay nàng lúc đầu chỉ là muốn dạy dỗ một chút Phương Vũ Hàm, không nghĩ tới lại trêu chọc phải một cái sát thần. Nàng để tưởng Lão Ngũ tổn thất hơn 100 vạn, lại thêm cái này chút tiểu đệ tiền thuốc men, sau khi trở về khẳng định có nàng thụ, vậy không bằng liền mang theo túi tiền chạy trốn tính toán. Cái này trong ví tiền có mấy tấm thẻ chi phiếu, chung vào một chỗ nói ít cũng có 200-300 vạn, hơn nữa nàng đều biết mật mã, nếu là đem tiền đều lấy ra, trong đêm chạy ra Hoài Hải thị, chí ít rất sung sướng mấy năm. Vương Kiều là thật tâm động, nàng cầm túi tiền liền chạy, thế nhưng là không chạy 2 bước nhưng lại ngừng lại. Nàng rời đi Hoài Hải thị lại có thể đi đâu đâu. Nàng đi, người trong nhà làm sao bây giờ? Vương Kiều biết rồi tưởng Lão Ngũ thủ đoạn, nếu như nàng cầm sẽ Lão Ngũ tiền chạy, tưởng Lão Ngũ chắc là sẽ không phát qua người nhà của hắn, hơn nữa nếu bị bắt trở về, tưởng Lão Ngũ có thể giết nàng. Nghĩ vậy, Vương Kiều không khỏi run rẩy một chút, nàng lấy được túi tiền, vội vàng chạy trở về quầy rượu. Làm sao thời gian dài như vậy? Tưởng Lão Ngũ ở bên trong đợi nửa ngày, đang nghĩ ngợi nữ nhân này có thể chạy hay không thời điểm, Vương Tiểu mới trở về. Mới lật đến. Vương Tiểu vội vàng xé túi tiền đưa cho Tưởng Lão Ngũ. Tưởng Lão Ngũ một tay cầm qua túi tiền, phí sức từ bên trong lấy ra một trương ngân hàng, giao cho Vương Tiểu. Vương Tiểu tiếp nhận thẻ ngân hàng vội vàng đưa đến Diệp Tinh trong tay. Trong tấm thẻ này có 120 vạn, thêm ra đến tiền coi như là đền bù tổn thất tỷ tỷ ngươi. Mật mã 6 cái 8. Tưởng Lão Ngũ có chút đau lòng, nhưng là không có cách nào à, đường thẻ không đủ tiền, liền trương này vượt qua 100 vạn, hắn cũng không thể để Diệp Tinh đem thêm ra đến tiền cho hắn đi. Làm sao, ý ngươi tỷ tỷ của ta còn không bằng cái này mấy cây cái đinh đáng tiền. Diệp Tinh nhìn lấy Tưởng Lão Ngũ, nghiền ngẫm nói ra. Không phải, không phải, tuyệt đối không có ý tứ kia. Tưởng Lão Ngũ hận không thể quất chính mình 2 cái tát, nhiều đưa tiền, còn không chiếm được nửa điểm hảo. Mang theo nữ nhân ngươi biến mất cho ta. Về sau nếu là nhìn thấy ta tỷ, nhớ kỹ cho ta đường vòng, nếu là ta lại từ tỷ ta nơi đó nghe được ngươi hoặc là nữ nhân ngươi danh tự, ta cam đoan ngươi không gặp được ngày thứ 2 mặt trời. Diệp Tinh nhìn lấy Tưởng Lão Ngũ lạnh lẽo nói ra. Vâng vâng, lập tức biến mất, lập tức biến mất. Tưởng Lão Ngũ nghe vậy, chịu đựng đau đớn, sẽ liên tiếp tay hắn, đinh trên bàn 3 cạnh châm rút ra, mang theo Vương Tiểu liền đi, liền những cái này ngã trên mặt đất tiểu đệ cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Quay rượu lão bản thấy cảnh này có thể đau đầu hỏng, tưởng Lão Ngũ cứ đi như thế, đám này tiểu đệ nằm cái này, để hắn xử lý như thế nào a, báo cảnh sát đi, đây không phải là đắc tội tưởng Lão Ngũ, không báo cảnh đi, để hắn xử lý như thế nào cái này hơn 100 người. Lão bản, người qua đây. Diệp Tinh ngồi ở trên ghế salon, cũng không có đi ý tứ. Quay rượu lão bản nghe vậy vội vàng chạy tới, cái này hung ác gốc dạ là đi, ác hơn còn ở lại chỗ này đâu. Tinh ca, có gì phân phó? Quầy rượu lão bản từ nhân viên phục vụ nơi đó nghe được Diệp Tinh danh tự, nhưng cũng không dám gọi thẳng, đành phải gọi ca. Diệp Tinh nhìn hắn một cái nói ra, tỷ ta chuyện này, xét đến cùng, hẳn là các ngươi quầy rượu trách nhiệm đi. Cái này quầy rượu lão bản đều nhanh buồn đến chết. Phương Vũ Hàm mặc dù chỉ là cái này chú ca hát tay, nhưng là bọn hắn đều có chính quy hiệp nghị. Tại trong lúc công tác xảy ra chuyện, bọn hắn quầy rượu xác thực phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng là quầy rượu lão bản cũng cảm thấy bị khuất. Hắn biết rồi Phương Vũ Hàm đánh 2 phần công phu, nghĩ đến nha đầu này cũng rất không dễ dàng, lại thêm nàng hát là thật tương đối tốt, hơn nữa bề ngoài và khí chất cũng cao hơn Gia Vương tiểu gấp bội, lại càng dễ hấp dẫn khách nhân, cho nên mới nghĩ đến để Phương Vũ Hàm sa thải công việc ban ngày, trực tiếp tại quầy rượu tiếp hai trận diễn xuất. Quầy rượu lão bản hoàn toàn là hảo tâm, tuy nhiên lại nghĩ không ra sẽ ra dạng này sự tình. Hắn đối với Vương tiểu cũng không thế nào hiểu rõ, nào biết được nữ nhân này là tưởng lão ngũ nữ nhân a. Hơn nữa xảy ra chuyện về sau, hắn thực sự là cực lực tại che chở Phương Vũ Hàm. Không phải hắn ở trước mặt đuổi việc Phương Vũ Hàm, để cho nàng lăn. Nói không chừng Phương Vũ Hàm sớm đã bị mang đi. Đám người này nhưng mà cái gì cũng làm đi ra, đến lúc đó trước vòng gian mấy ngày, sau đó trực tiếp ép buộc tiếp khách, Phương Vũ Hàm đời này sẽ phá hủy. Quầy rượu lão bản ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh một chút, khi ánh mắt của hắn cùng Diệp Tinh băng lánh hai con ngươi đối đầu thời điểm, trong lòng không khỏi khẽ run rẩy. Đuổi vội vàng nói, vâng vâng, đều tại chúng ta quản lý không nghiêm, mới để cho sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tinh ca ngài nói đi, muốn làm sao phạt, ta đều nhận. Quầy rượu lão bản cắn răng một cái, ngoại trừ nhận không may còn có thể thế nào, người ta gõ tưởng lão ngũ hơn 100 vạn, tưởng lão ngũ ngay cả một cái dám cũng không dám thả, hắn có thể làm sao. Diệp Tinh nhìn ông chủ khách sạn sợ hãi bộ dáng không khỏi mỉm cười, nói, các ngươi quầy rượu có cái khách quen, gọi Tiết Manh Manh, không biết ngươi nhân không biết, nàng nói cho ta biết lúc chuyện xảy ra đợi các ngươi đã trải qua tận lực, con người của ta cũng giảng đạo lý, sẽ không làm khó các ngươi. Nhưng là ngươi ngày mai nhất định phải tới nhà của ta, tự mình cùng tỷ tỷ của ta xin lỗi. Nghe được chỉ cần nói lời xin lỗi là được, quầy rượu lão bản đầu tiên là sững sờ, sau đó không ngừng hướng về phía Diệp Tinh hành lễ nói, Tinh ca, ngài yên tâm, chúng ta quầy rượu vốn chính là có trách nhiệm, ngày mai nhất định sẽ đến nhà tạ lỗi. Diệp Tinh khẽ gật đầu, bàn bạc một chút, cầm trong tay thẻ ngân hàng đưa cho quầy rượu lão bản, trong thẻ này có 120 vạn, ngươi bây giờ cho ta cầm 72 vạn tiền mặt. Còn lại 50 vạn ngày mai giao cho ta tỷ tỷ, liền nói là các ngươi quẩy rượu bồi thường. Quẩy rượu lão bản nghe xong Diệp Tinh muốn 72 vạn tiền mặt, lập tức đau cả đầu. 72 vạn với hắn mà nói cũng không coi là nhiều, nhưng hắn tiền đều ở trong thẻ ngân hàng, quẩy rượu trong sổ sách tiền mặt cũng không biết có bao nhiêu. Hắn đông góp tây góp, hơn nửa ngày mới tiếp cận hơn 60 vạn, cuối cùng không có cách nào đành phải để nhân viên phục vụ chạy ngân hàng, đi ATM cơ bên trong lấy, lúc này mới góp đủ 72 vạn tiền mặt. Tinh ca, đây là trong dương hết thảy 72 vạn, ngài xem qua. Quầy rượu lão bản sẽ tiền đều chứa vào một cái vali xách tay bên trong, đặt tới Diệp Tinh trước mặt. Diệp Tinh nhìn lướt qua, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đứng dậy cài nút cái dương. Gặp Diệp Tinh dự định đi, quầy rượu lão bản tất cung tất kính đem hắn đưa ra ngoài. À, đúng rồi, ngày mai đừng tới quá muộn, tỷ ta 8 giờ sẽ đi làm. Nhưng là đừng đến quá sớm, ảnh hưởng tỷ ta nghỉ ngơi. Chương 39, Thiêu Sưng. Diệp Tinh lúc về đến nhà đợi, đã nhanh 3 giờ, hắn rón rén vào phòng, dùng thần thức quét một chút, phát hiện tất cả mọi người ngủ rất trầm ổn, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Xem ra không ai phát hiện hắn nửa đêm trộm chạy ra ngoài. Diệp Tinh nhìn nhiều Phương Vũ Hàm hai mắt, lúc này Phương Vũ Hàm mặt còn hơi có chút phát sưng, khóe mắt thậm chí còn treo nước mắt, trong miệng giống như tại nỉ non cái gì, giống như lại nói mớ. Diệp Tinh hiện tại chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, ở vào vừa mới có thể thi triển thần thức giai đoạn. Vẫn còn tương đối yếu, cho nên nghe không rõ ràng Phương Vũ Hàm đang nói cái gì. Nhưng nhìn nàng bộ dáng liền biết trong lòng có rất lớn ủy khuất, nhưng lại chỉ có thể một người yên lặng nhẫn giả, không có chỗ nói. Diệp Tinh do dự một chút, về tới hắn phòng ngủ, từ bàn đọc sách trong ngăn kéo bên trong nhảy ra khỏi một chuôi chìa khóa. Đây là cửa phòng ngủ chìa khóa, vẫn luôn không có ích lợi gì, tiện tay ném vào Diệp Tinh bàn đọc sách trong ngăn kéo. Diệp Tinh cầm chìa khóa, rón rén đi tới Phương Vũ Hàm trước cửa phòng ngủ. Dùng chìa khóa chậm rãi mở ra Phương Vũ Hàm phòng ngủ. Đúng vào lúc này, Phương Vũ Hàm lật một cái thân. Nguyên bản nàng đưa lưng về phía môn, cái này nghiêng người, trực tiếp chính đối mới vừa mới mở ra môn Diệp Tinh. Diệp Tinh lập tức giật nảy mình. Hắn và Phương Vũ Hàm mặc dù là tỷ đệ, nhưng dù sao không phải là chị em ruột, cái này hơn nửa đêm, hắn không ngủ được, chạy tới mở Phương Vũ Hàm cửa phòng. Đây nếu là bị phát hiện, Diệp Tinh cảm thấy mình lại nhiều 100 tấm khẩu cũng chớ biện a. Còn tốt. Phương Vũ Hàm chỉ là lật một cái thân, cũng không tỉnh lại nữa. Diệp Tinh nhẹ chân nhẹ tay đi tới trước giường, cẩn thận từng ly từng tí vén lên một bộ phận chăn mền. Phương Vũ Hàm xuyên qua một kiện nhũ bạch sắc tơ lụa áo ngủ, trắng đoán như ngó sen hai tay lộ ở tại bên ngoài, cao ngất trô theo hô hấp lúc lên lúc xuống phập phồng, nhìn qua mười phần dụ nhân. Bộ đồ ngủ này Diệp Tinh còn nhớ rõ là 2 năm trước Phương Vũ Hàm sinh nhật thời điểm mẫu thân đưa. Sẽ châm cứu sáo kiện đem ra, sau đó Diệp Tinh từ bên trong lấy ra một cây kim châm cứu. Hướng về phía Phương Vũ Hàm sau cái cổ vị trí đâm xuống dưới. ở phía sau cái cổ bên thai rủ xuống song song nơi đó là yên giấc huyệt vị đưa, châm cứu nơi này sẽ khiến người ngủ rất an bình buông lỏng, có thể đề cao giấc ngủ chất lượng, nhưng nhất định phải tìm đúng huyệt vị, bằng không thì rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Diệp Tinh thi xong châm, gặp Phương Vũ Hàm hô hấp cân xứng rất nhiều, lúc này mới thoáng thở dài một hơi một, châm này có thể làm cho Phương Vũ Hàm hảo hảo ngủ một giấc. Đem chăn giúp Phương Vũ Hàm đắp lên, Diệp Tinh ngồi ở bên giường, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Phương Vũ Hàm trên mặt, bắt đầu vận công giúp Phương Vũ Hàm chữa thương. Chỉ là bị đánh sưng lên mặt, đây đối với Diệp Tinh mà nói tính không được cái gì, không ra một hồi, hắn liền giúp Phương Vũ Hàm tiêu sưng lên. Nhìn lấy Phương Vũ Hàm đã trải qua khôi phục bình thường ôn nhu khuôn mặt, Diệp Tinh lập tức cảm giác dễ dàng thật nhiều. Hắn lặng lẽ lui ra ngoài, đem cửa một lần nữa đã khóa lại. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh không muốn đụng phải quầy rượu lão bản, cho nên rất sớm liền đi ra cửa, bất quá hắn không có đi trường học, mà là trực tiếp đi chữa bệnh khí giới cửa hàng. Diệp Tinh đến lúc đó cửa hàng vừa mới mở, còn không có buôn bán, lão bản đang ở cửa tiệm trước sống chuyển động thân thể, nhìn thấy Diệp Tinh sau không khỏi hơi sững sờ. Đồng học, chào buổi sáng nè. Lão bản khách khí chào hỏi một tiếng. Diệp Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp sẽ vali xách tay đưa cho lão bản, bên trong tiền hắn cũng sớm đã phân đi ra, còn lại tiền đều đặt ở song long giới bên trong. Nơi này hết thảy 47 vạn, ngươi điểm một chút, nếu như không có vấn đề, bộ ngân châm kia liền thuộc về ta. Lão bản tiếp nhận vali xách tay, vội vàng mang theo Diệp Tinh vào cửa cửa hàng. Trở ra, mở ra vali xách tay xem xét, bên trong đều là đỏ rực mau ra ra. Lão bản lập tức cười nở hoa. Cái kia, đồng học, không ngại ta tra một chút. Lão bản cười nhẹ nhàng nói ra. Diệp Tinh gật đầu nói, ân, bất quá tốt nhất nhanh lên, bằng không thì ta đi học nên đến muộn. Điểm tiền giấy cơ, rất nhanh. Lão bản nói ra. Hắn kỳ thật cũng không thèm để ý bao nhiêu, coi như ít 1-2 vạn cũng không quan trọng, chủ yếu là nghĩ nghiệm một chút số tiền này thật giả. 47 vạn, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, lão bản bỏ ra nửa giờ mới điểm xong. Tiền không có vấn đề, lão bản tự nhiên đem bộ này ngân châm giao cho Diệp Tinh. Diệp Tinh cất kỹ bộ này ngân châm về sau, gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp đi trường học. Uy, đây không phải là Diệp Tinh sao? Thật giả a? Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Làm sao có thể nhìn lầm, không tin ngươi xem một chút, người kia có phải hay không là? Thực à, thực sự là Diệp Tinh a, đây cũng quá trâu bước đi, hôm trước chặt nhiều người như vậy, liền nhanh như vậy có thể tới đến trường. Cái này có gì ngạc nhiên, người ta Trương Tân Vũ hôm qua đã tới rồi. Ngươi hiểu cái gì, Trương Tân Vũ người ta có tiền có thế, cái này Diệp Tinh có thể so sánh được sao? Diệp Tinh mới vừa vào cửa trường, liền lập tức hấp dẫn một đám người ánh mắt. Khuya ngày hôm trước tan học cái kia tràng diện thật sự là quá rung động, phàm là nhìn qua nhân đến bây giờ còn cảm thấy rõ mồn một trước mắt, mà những cái kia chưa có xem, càng là chuyện vô cùng kỳ diệu. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Tinh lần này xong đời, chặt nhiều người như vậy, lại thêm có Trương Tân Vũ, còn không phải cho Diệp Tinh hình phạt, không nghĩ tới người ta chỉ cách một ngày, ngày thứ hai liền đến đi học. Vũ ca, Vũ ca, Diệp Tinh tiểu tử này đến đi học. Việc này rất nhanh liền truyền đến Trương Tân Vũ trong lỗ tai. Mẹ, đây là chuyện ra sao? Trương Tân Vũ khí thẳng vỗ bàn, khuya ngày hôm trước hắn không được đưa tới phái xuất sở, trực tiếp đi trong cục, cùng cảnh sát hình sự đại đội Trương đội trưởng uống sẽ trà. Lúc sắp đi Trương Tân Vũ cố ý xin nhờ Trương đội, phải thật tốt chiếu cố Diệp Tinh, làm sao liền nhanh như vậy được thả ra. Trương Tân Vũ khí lập tức cho Trương đội gọi điện thoại. Cái này Trương đội xác thực giúp Trương Tân Vũ bắt chuyện qua, có thể kết quả người ta Diệp Tinh trực tiếp bị phía trên lập tức thả người, cái này Trương đội lại không đốc. Lập tức biết rồi cái này Diệp Tinh có lai lịch lớn. Hắn không muốn nằm vũng nước đục này, nhưng lại không muốn đắc tội Trương Tân Vũ, đành phải nói cho Trương Tân Vũ, Diệp Tinh có chứng nhân còn có thu hình lại, hoàn toàn thuộc về đang lúc phòng ngự, bọn hắn cũng không có cách nào chỉ có thể thả người. Trương Tân Vũ nuốt không trôi một hơi này, nhưng lại không có cách nào. Nhân hắn cũng tìm, kết quả chừng 100 nhân liền người ta quần áo đều không đụng phải. Quan hệ cũng lấy, thế nhưng là Diệp Tinh bây giờ còn là hảo hảo đi lên học. Trương Tân Vũ thật nhanh muốn giận điên lên. Một bên khác Diệp Tinh tâm tình lại là hoàn toàn tương phản, hoa 50 vạn mua một bộ từ Đại La Tinh ngân chế tạo thành ngân châm, càng nghĩ càng thấy chiếm tiện nghi. Có bộ này ngân châm, nguyên bản rất nhiều không có cách nào trị liệu bệnh hiện tại hắn toàn bộ đều có thể trị tận gốc. Thì như ung thư khối u loại hình. Thử nghĩ một hồi, nếu như Diệp Tinh có nắm chắc trị liệu một cái mắc phải tuyệt chứng phu ông, cùng hắn muốn mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn tiền chữa trị, sợ là cũng sẽ rất nguyện ý cho đi. Diệp Tinh, ngươi đi ra, cùng lão sư tới phòng làm việc. Diệp Tinh vừa mới tiến phòng học không bao lâu, Chu Hàm Nhụy liền xuất hiện ở phòng học, nhìn thấy Diệp Tinh về sau, lập tức đem hắn hô lên. Lập tức tất cả đồng học ánh mắt đều rơi vào Diệp Tinh trên người. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tiêu điểm. Ngươi nói, cái này Diệp Tinh có phải hay không là cùng Chu lão sư có quan hệ gì a? Ta cũng đây là cảm thấy như vậy, Chu lão sư giống như đối với Diệp Tinh đặc biệt quan tâm. Ngươi nếu là niên cấp thứ nhất, Chu lão sư khẳng định cũng sẽ đối với ngươi quan tâm. Ta nghe nói khuya ngày hôm trước, đối mặt như vậy một đoàn lưu manh, Chu lão sư không để ý bản thân an nguy chắn Diệp Tinh trước mặt. Nếu như chỉ là bởi vì Diệp Tinh là niên kỷ đệ nhất lời nói, không cần thiết làm đến bước này đi, dù sao đối phương thế nhưng là Trương Tân Vũ, chọc giận hắn, làm không tốt liền làm việc đều mất đi. Sẽ không phải cái này Diệp Tinh cùng Chu lão sư có nhất cơ đi. Hoa kháo, muốn thực lại như thế này cũng quá kinh bạo. Chu lão sư xinh đẹp như vậy, không được, không được. Chỉ là ngẫm lại thì không chịu nổi. Diệp Tinh mới ra đi, trong phòng học liền nghị luận, nói cái gì cũng có, đường viên thật sự là nghe không vô. Vô bản một cái tức giận nói, câm miệng hết cho ta, không có việc gì tại cái kia nói năng bậy bạ cái gì, đều cho lão tử học tập đi. Đường viên như thế một hô, trong phòng học lập tức yên tĩnh trở lại. Đừng nhìn ngày bình thường đường viên mở miệng một tiếng lao kêu to Diệp Tinh, nhưng đối với cùng những học sinh khác mà nói, đường viên thế nhưng là gần với 10 bên trong tam thiếu nhân vật, người bình thường cũng không dám đắc tội. Diệp Tinh bị Chu Hàm Nhụy gọi tới văn phòng, lúc này đã trải qua vang lên tiết thứ nhất chuông vào học. Trong văn phòng chỉ có Diệp Tinh cùng Chu Hàm Nhụy hai người. Diệp Tinh, có thể nói cho lão sư, khuya ngày hôm trước đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra không? Có quan hệ với khuya ngày hôm trước sự tình, Chu Hàm Nhụy cố ý hỏi qua đường viên cùng Chu Tịnh, nhưng nàng còn là muốn cho Diệp Tinh chính miệng nói rõ với nàng một chút tình huống. Lão sư, hôm trước muộn đem ngài đánh ngất xỉu thật sự là bất đắc dĩ, thực rất xin lỗi. Diệp Tinh cũng là không có cách nào, đêm hôm đó nếu như hắn không đem Chu Hàm Nhụy đánh ngất xỉu lời nói. Hắn không chỉ có muốn bảo vệ Chu Hàm Nhụy, hơn nữa ứng phó Trương Tân Vũ bọn hắn cũng tay chân bị gò bó, tổng không thể làm lão sư mặt chém người đi. Ta nói không phải cái này. Chu Hàm Nhụy khẽ lắc đầu. Đêm hôm đó Diệp Tinh đem nàng đánh ngất xỉu sau liền giao cho đường viên, đường viên ôm nàng kêu một chiếc xe taxi, sau khi lên xe lái xe hỏi đường viên đi đâu, đường viên mới phản ứng tới hắn căn bản không biết Chu lão sư nhà nàng ở đâu. Thế là đường viên liền nghĩ đem Chu Hàm Nhụy đưa đến quán trọ đi. Thế nhưng là quán trọ nhỏ không an toàn, đường viên không yên lòng, cho nên liền mang theo Chu Hàm Nhụy tìm một quán rượu. Mở phòng xong ở giữa, thu xếp tốt khách sạn, đường viên mới vô cùng lo lắng chạy trở về. Diệp Tinh một trưởng này đánh tới phải không nhẹ, Chu Hàm Nhụy thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm mới tỉnh lại. Nàng chỉ nhớ rõ đêm qua bị Diệp Tinh đánh một cái, ở nơi này về sau sự tình liền hoàn toàn không nhớ rõ. Chu Hàm Nhụy lúc đầu muốn cho Diệp Tinh ra gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng nhìn thời gian đi làm lập tức phải đến muộn, nàng nghĩ. Quyết định trước đi trường học nhìn kỹ hắn nói. Kết quả đến rồi trường học, phát hiện Diệp Tinh không có tới, đường viên thay Diệp Tinh xin nghỉ, còn cố ý xin nhờ Chu Hàm Nhụy, tuyệt đối không nên cho Diệp Tinh trong nhà gọi điện thoại. Chu Hàm Nhụy cùng đường viên biết một chút tình huống, đại khái đã biết đêm hôm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá nàng cảm thấy đường viên nói thật ra là quá khoa trương. Diệp Tinh nhìn qua hào hoa phong nhã, nào có bạo lực như vậy huyết tinh. Thế là Chu Hàm Nhụy liền lại tìm tới Chu Tịnh. Kết quả Chu Tịnh cùng đường viên nói đều không khác mấy. Lúc đầu Chu Hàm Nhụy là định cho Diệp Tinh trong nhà gọi điện thoại hiểu một chút, nhưng là đường viên đã trải qua sẽ nói Diệp Tinh không sao, còn xin nhờ nàng tuyệt đối không nên gọi điện thoại, miễn cho Diệp Tinh phụ mẫu lo lắng. Chu Hàm Nhụy suy tính một chút cũng liền thôi, dù sao lần này đắc tội là Trương Tân Vũ cái này hỗn đản, coi như Diệp Tinh phụ mẫu đã biết cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể tráng phí công lo lắng. Lão sư, vậy ngài chỉ cái gì? Diệp Tinh coi là Chu Hàm Nhụy sẽ hỏi tại sao phải đánh ngất xỉu nàng, không nghĩ tới không phải. Chu Hàm Nhụy nói ra, ta nghe bọn hắn nói, khuya ngày hôm trước một mình ngươi đánh ngã tận mấy chục người, thực là thế này phải không? Ngạch Diệp Tinh nhẹ gật đầu, xác thực là chuyện gì xảy ra, nhưng là lão sư, ta đây chẳng qua là phòng vệ chính đáng, không có cách nào. Hô Chu Hàm Nhụy nghe được Diệp Tinh chính miệng nói như vậy. Ngược lại là thở dài một hơi, xem ra chính mình lo lắng có chút dư thừa, nghĩ không ra Diệp Tinh không chỉ có học giỏi. Thân thủ còn lợi hại như vậy. Nàng khẽ cười nói, ngươi không cần khẩn trương, lão sư chỉ là nghĩ tìm hiểu tình huống một chút. Ứng phó người xấu, nên xuất thủ liền xuất thủ, lão sư không biết nói ngươi. Ha ha, lão sư, ngài vẫn rất khai sáng. Diệp Tinh vốn cho rằng Chu Hàm Nhụy muốn nói hắn vài câu, không nghĩ tới lại là cổ vũ hắn. Cái này đến lúc đó để Diệp Tinh cảm giác có chút ngoài ý muốn, cảm giác Chu Hàm Nhụy đối với hắn cũng không phải là loại kia phổ thông sư sinh quan hệ, đến càng giống là bằng hữu. Có lẽ là bởi vì bọn hắn niên kỷ tương tự duyên cớ đi. Chu Hàm Nhụy nghe vậy cười một tiếng, tốt, nhanh trở về phòng học đi, lão sư không chậm trễ ngươi học tập. Chờ một chút. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, xoay người muốn đi, nhưng cũng bị Chu Hàm Nhụy gọi lại. Thế nào lão sư?
Diệp Tinh dừng bước lại, quay đầu nhìn Chu Hàm Nhụy một chút.
Chu Hàm Nhụy dừng một chút nói ra, lão sư cảm thấy, hai ngày này ngươi vẫn cẩn thận điểm cái kia Trương Tân Vũ, khuya về nhà thời điểm, cùng lão sư cùng đi, hiểu chưa?
Lão sư, ta một người không có vấn đề.
Diệp Tinh hơi có chút im lặng, một mình hắn đơn đấu hơn 100 người còn không sợ, cái này Chu Hàm Nhụy đều biết, làm sao còn phải cùng hắn cùng nhau về nhà đâu.
Chu Hàm Nhụy lắc đầu, lão sư biết rồi ngươi lợi hại, nhưng vẫn là phải lấy phòng ngừa vạn nhất, bây giờ lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi thế nhưng là cha mẹ ngươi to lớn nhất hy vọng, có thể không xảy ra chuyện gì.
Tốt, lão sư, cái kia sau khi tan học ta tìm ngươi.
Nghe được Chu Hàm Nhụy giải thích, Diệp Tinh không nói thêm gì nữa, Chu Hàm Nhụy đây là đang chân chính quan tâm hắn, chỉ là hướng về phía điểm này, Diệp Tinh cảm thấy hắn không thể mù Chu Hàm Nhụy tâm.
Diệp Tinh về tới phòng học, tránh không được lại hấp dẫn mảng lớn ánh mắt, hắn hiện tại mọi cử động thành toàn lớp tiêu điểm.
Lão đại, Chu lão sư gọi ngươi tới phòng làm việc, lâu như vậy hai người đều làm gì?
Đường Viên lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Tinh, nửa đùa nửa thật nói ra.
Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, ngươi nói có thể làm cái gì?
Diệp Tinh cười, nhỏ giọng nói ra.
Thật giả?
Đường Viên mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nhìn lấy Diệp Tinh.
Diệp Tinh cười một tiếng, ngươi đây cũng tin.
Lão sư gọi ta chỉ là biết một chút khuya ngày hôm trước tình huống.
Kỳ thật không cần Diệp Tinh nói, Đường Viên cũng có thể đoán được Chu lão sư tìm Diệp Tinh mắt.
Bất quá vừa rồi Diệp Tinh nói hắn xác thực kém một chút liền tin.
Đường Viên nhìn lấy Diệp Tinh, nghĩ thầm lão đại quả nhiên là thay đổi, trước kia hắn cho tới bây giờ cũng không đùa kiểu này.
Cái này một đoạn khóa đi qua rất nhanh, sau khi tan học, Tống Man Cầm đột nhiên đi tới 3 năm ban 1.
Diệp Tinh, ngươi có thể đi ra ngoài một chút không?
Tống Man Cầm thoải mái đi vào 3 năm ban 1, mặt nở nụ cười hướng Diệp Tinh vẫy vây tay.
Lập tức, mọi người ánh mắt lại rơi vào Diệp Tinh trên người.
Chương 41, cuộc đấu bóng rổ.
Tống Man Cầm Kim Thiên mặc một kiện trắng đen xen kẽ trang phục bình thường, cổ tròn dưới lộ ra rõ ràng xinh đẹp xương quai xanh, màu xám váy ngắn bám vào đặt cơ sở quần, vừa đúng sấn ra thon dài hai chân, màu trắng mát giày đơn giản hào phóng, tuyết bạch hạo trên cổ tay nghiêng chụp đối nguyệt giang liên.
Nàng vừa mới tiến 3 năm ban 1 phòng học liền hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt, tại 10 bên trong dám như thế trắng trợn không mặc đồng phục nữ sinh cũng không nhiều, Tống Man Cầm chính là bên trong một cái.
Nàng không chỉ có dáng người cao gầy, tướng mạo cũng không nói, tại 10 bên trong 10 đại giáo hoa bên trong tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu.
Tống Man Cầm tìm đến Diệp Tinh, Diệp Tinh lập tức tự nhiên lại trở thành tiêu điểm.
Lão đại, nữ nhân ngươi duyên dã quá tốt rồi đi.
Đường Viên hướng về phía Diệp Tinh chớp mắt vài cái.
Diệp Tinh cũng lười giải thích, trực tiếp đi theo Tống Man Cầm đi ra phòng học.
Man tỷ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?
Diệp Tinh cùng Tống Man Cầm đi song song, cho dù là ra phòng học, hai người vẫn là tiêu điểm, những nơi đi qua quay đầu suất cơ hồ là 100%.
Làm sao, không có sự tình ngươi không thể tới tìm ngươi?
Tống Man Cầm nửa đùa nửa thật hỏi.
Diệp Tinh cười lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút.
Đúng rồi Diệp Tinh, xế chiều hôm nay cuộc đấu bóng rổ, ngươi tham gia sao?
Tống Man Cầm hỏi.
Cuộc đấu bóng rổ?
Diệp Tinh hơi sững sờ, hắn không có chút nào biết rồi việc này.
Tống Man Cầm gặp Diệp Tinh phản ứng, cảm giác kỳ quái nói ra, đúng vậy à, tháng trước đi học trường học liền định xong, ngươi đã quên sao?
Xế chiều hôm nay là 3 năm tổ tranh tài, nghe nói còn có đài truyền hình đến thu hình lại đâu.
Trường học cuộc đấu bóng rổ có cái gì tốt thu hình lại?
Diệp Tinh cười cười, cái này cũng không phải là cờ bờ A hoặc là nờ bờ A, thu hình lại cho ai nhìn A.
Bất quá có quan hệ cuộc đấu bóng rổ sự tình hắn thực một chút ấn tượng cũng không có, trường học có nói qua sao?
Tống Man Cầm dạo bước quay người, nhẹ nhàng nhảy tới Diệp Tinh trước mặt, đưa ngón trỏ ra tại Diệp Tinh trước mặt lung lay, đây là cho lên mặt lãnh đạo nhìn. Trước một hồi không phải có truyền thông đưa tin nói học sinh lớp 12 áp lực rất lớn sao, trường học chúng ta liền nghĩ là một cái như vậy cuộc đấu bóng rổ, nói là cho học sinh giải áp, đức trí thể phát triển toàn diện.
Diệp Tinh hiểu rõ, nguyên lai là chuyện như vậy.
Diệp Tinh, ngươi muốn tham gia sao?
Ta cảm thấy ngươi muốn tham gia lời nói, lớp các ngươi nhất định có thể lấy đệ nhất.
Tống Man Cầm nhìn lấy Diệp Tinh, nghiêm túc nói.
Man tỷ, ngươi cũng quá coi trọng ta.
Diệp Tinh cười lắc đầu. Hắn mặc dù có bóng rổ tương quan ký ức, thế nhưng là cũng không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, thương khung đại lục nhưng không có thứ này, Diệp Tinh xuyên Việt tới địa cầu liền một tuần lễ đều không có, cho nên hắn liền bóng rổ đều chưa sờ qua, chớ nói chi là đánh.
Đây chính là nữ nhân giác quan thứ 6.
Tống Man Cầm nở nụ cười xinh đẹp, liền chính nàng cũng nói không rõ vì cái gì, dù sao nàng chính là như vậy cảm thấy.
Hai người một đường nói cười cười nói, chỉ chốc lát chung vào học liền vang lên.
Man tỷ,
chúng ta trở về phòng học đi. Nghe được chuông vào học, Diệp Tinh liền dự định đi trở về. Cái kia, Diệp Tinh Tống Man Cầm nhẹ nhàng kéo một chút Diệp Tinh tay áo, tinh xảo khuôn mặt nổi lên mấy phần đỏ ửng nói, ngày mai thứ bảy, có thể tới nhà ta sao? Diệp Tinh có chút sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ, trước đó đã đáp ứng cuối tuần này đi giúp Tống Man Cầm chữa bệnh. Thế là gật đầu nói, tốt, bất quá ta không biết Man tỷ nhà ngươi tại vị trí nào. Gặp Diệp Tinh đáp ứng rồi, Tống Man Cầm nói ra, nhà ta tại Thiết Tây Song Long Vườn Sinh Thái, ngươi tầm 10 giờ đến liền tốt, đến lúc đó ta tại bên ngoài tiểu khu đón ngươi. Tốt, cái kia liền nói rõ. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này Song Long Vườn Sinh Thái cũng không có ấn tượng gì, dù sao Thiết Tây bên trong thành phố cũng rất xa, đến lúc đó trực tiếp đón xe đi liền tốt. Hai người ước định xong liền phân biệt trở về bản thân lớp, tiếp xuống ba đoạn khóa nhoáng lên liền đã qua, lúc nghỉ chưa đợi, Đường Viên còn cố ý nhắc lên buổi chiều tranh tài. Bất quá gặp Diệp Tinh giống như không có hứng thú gì, Đường Viên cũng không có nói thêm cái gì. Nghỉ trưa qua đi, toàn bộ 3 năm tổ đều đi sân bóng rổ. Cùng Tống Man Cầm nói một dạng, đài truyền hình thật đúng là đến rồi. Có lẽ là biết có thu hình lại, toàn bộ 3 năm tổ đồng học đều lộ ra 10 phần tinh thần. 16 lớp cấp áp dụng là đào thải chế tranh tài, mỗi lớp phái một cái đại biểu đến rút thăm dãy số quyết định thứ tự xuất trận. Diệp Tinh bọn hắn ban rút đến là số 2. Nói cách khác đợi chút nữa muốn cùng rút đến số 1 lớp tiến hành trận đấu thứ nhất. Số 1, ban 6 rút được số 1. Rất nhanh, số 1 ký bị ban 6 rút được. Lập tức, toàn bộ thao trường đều sôi trào. Bởi vì Trương Tân Vũ ngay tại ban 6. Không nghĩ tới vừa lên đến liền muốn tiến hành thế kỷ đại chiến. Ha ha, hảo chờ mong a. Các ngươi nói, hai người bọn họ lớp ai có thể thắng? Cái này còn cần hỏi, đương nhiên là ban 6. Các ngươi còn nhớ hay không? Chúng ta mới vừa lúc lên cấp 3, trường học cũng cử hành qua cuộc đấu bóng rổ, khi đó có thể chơi bóng rổ hảo thủ đều ở hiện tại ban 6. Đúng vậy a, ban 1 đại bộ phận đều là con mọt sách, nhất định phải thua. Thế nhưng là ban 1 không phải có Diệp Tinh sao, hắn đánh nhau lợi hại như vậy, nói không chừng bóng rổ cũng được. Thôi đừng chém gió, chơi bóng rổ cùng đánh nhau có thể giống nhau sao, ta cũng không thấy Diệp Tinh đánh qua bóng rổ. Cùng Trương Tân Vũ đòn khiêng bên trên trước đó, ta còn chưa thấy qua Diệp Tinh đánh nhau đây. Người ta không cũng giống vậy lợi hại như vậy, cái này gọi là thâm tàng bất lộ. Mọi người mỗi người nói một kiểu, nói cái gì cũng có, bất quá cảm giác đại đa số người cũng không coi trọng ban một. Chỉ là chờ mong Diệp Tinh cùng Trương Tân Vũ có thể có một trận thế kỷ đại chiến. Rất nhanh, rút thăm kết thúc, mỗi cái lớp đều dựa theo rút đến dãy số để chuẩn bị. Ngoại trừ bên trên trận đấu học sinh bên ngoài, những người khác ngồi quanh ở tại sân bóng bốn phía, xem tranh tài hò hét trợ uy. Ban một phái ra 5 tên đồng học. Đường Viên xem như xuất gia đầu tiên đi theo ra sân. A, tại sao không có Diệp Tinh? Đúng vậy a, Diệp Tinh làm sao không có lên trận? Gặp xuất gia đầu tiên trong đội hình không vậy Diệp Tinh, không ít người đều cảm thấy có chút thất vọng, nguyên bản còn đang mong đợi một trận thế kỷ đại chiến, xem ra Diệp Tinh giống như cũng không có ra sân ý tứ. Ban một đội hình có vẻ hơi tùy ý, ngoại trừ Đường Viên cái này mập mạp đống bên ngoài, còn lại 4 người nhìn qua đều không được tốt lắm. Trong đó có một người thậm chí còn mang theo kính mắt ra sân. Mà một bên khác, ban 6 khí thế liền hoàn toàn khác nhau. Trương Tân Vũ mang theo 4 người tràn đầy tự tin ra sân. Bọn hắn lớp học xác thực đều chơi bóng hảo thủ. Ngoại trừ Trương Tân Vũ bên ngoài, còn lại 4 người ở trong còn có 2 người là thể dục sinh. Ngày bình thường thích nhất chính là chơi bóng rổ. Tranh tài còn chưa bắt đầu, chỉ là trận thế này, ban 6 liền đè ép ban 1 một đầu. Đài truyền hình lắp xong camera, theo giáo viên thể dục một tiếng còi vang. Tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Chính quy cuộc đấu bóng rổ hết thể muốn đánh bên trên 4 tiết, hơn nửa hiệp 2 mảnh, nửa chàng sau 2 mảnh. Có thể học trường học nào có những thời giờ này, muốn là dựa theo chính quy thời gian đến tranh tài, 16 lớp cấp ít nhất phải đánh bên trên 1 tuần lễ. Cho nên, tranh tài chỉ chia trên dưới 2 trận, hơn nửa hiệp 5 phút, nửa chàng sau 5 phút, giữa trận nghỉ ngơi 2 phút. Dạng này từ 1 giờ chiều bắt đầu tranh tài, đánh tới 4-5 giờ đồng hồ liền có thể quyết ra quán quân. Chương 42 Diệp Tinh đăng tràng. Ban 1 cùng ban 6 quyết đấu, kết quả cũng không ngoài dự liệu, hơn nửa hiệp kết thúc thời điểm, điểm số là 6-24, dòng giã bị rơi xuống 18 phân. Không có cách nào song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, cái này 6 phân vẫn là Đường Viên cầm lấy thân thể của mình làm đệm thịt, chế tạo phạm quy, phạt bóng tiến. Giữa trận nghỉ ngơi 2 phút, Đường Viên toàn thân đều là mồ hôi, hắn tiếp nhận Diệp Tinh đưa cho hắn nước khoáng, một hơi liền khó chịu một bình, sau đó có chút thở hổn hển nói, lao đại. Xem ra lớp chúng ta nhất định phải thua, nghĩ không ra Trương Tân Vũ tiểu tử này chơi bóng đánh tốt như vậy, thực sự là tức chết ta rồi. Diệp Tinh cười nhạt một tiếng, một trận đấu mà thôi, làm gì như vậy chăm chỉ.
2 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh thì đến, nửa chàng sau tiếp tục. Nhìn rồi hơn nửa hiệp tranh tài, mọi người mấy có lẽ đã để lên không nổi hứng thú, hai đội thực lực chênh lệch cách quá xa, căn bản không có cái gì xem chút. Nhưng mà ra ngoài ý định là, Đường Viên vừa vào sân, giống như là điên cuồng một dạng, đầu tiên là từ ban 6 đội viên trong tay xinh đẹp cắt bóng đối phương bóng, sau đó trực tiếp dẫn banh phát khởi tiến công. Đường Viên ủng hộ. Đường Viên ủng hộ. Đường Viên ủng hộ. Bạn học một lớp thấy cảnh này sau lập tức cùng kêu lên hò hét, cho Đường Viên động viên trợ uy. Đường Viên một người dẫn bóng vọt tới dưới rổ, cất bước bên trên cái rổ. Đừng nhìn Đường Viên mập như vậy, động còn rất linh hoạt. Đúng lúc này, Đường Viên sau lưng đột nhiên nhiều hơn một trương đại thủ, trực tiếp sẽ Đường Viên đẩy đi ra. Đường Viên bên trên cái rổ chính ở giữa không trung, căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình, cả người đều bị đẩy đi ra, bóng đập vào bảng bóng rổ bên trên, Đường Viên là cả người ngã rầm trên mặt đất. Trương Tân Vũ, ngươi làm cái gì? Ban một học sinh lập tức không làm, cái này rõ ràng là cố ý phạm quy. Đều cho ta trở về ngồi. Trương Tân Vũ vừa trừng mắt, vênh váo hung hăng. Những học sinh này mặc dù tâm có bất mãn, nhưng thấy Trương Tân Vũ vừa trừng mắt, ai cũng không dám lên tiếng. Lão sư thấy thế, vì để tránh cho xung đột, vội vàng thổi lên phạm quy huýt sáo, phán Trương Tân Vũ phạm quy, Đường Viên phạt 2 bóng. Lúc này Diệp Tinh đã tới Đường Viên bên người, đem hắn đỡ lên. Lão mập, ngươi không sao chứ? Trương Tân Vũ ta Đường Viên đứng lên liền muốn mắng Trương Tân Vũ, thế nhưng là cổ chân lại truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Tiểu Tảng, ngươi có được hay không à, không được thì tranh thủ thời gian nhận thua đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Trương Tân Vũ khinh miệt cười nói. Đường Viên, ngươi còn có thể thi đấu sao? Lúc này giáo viên thể dục cũng đến đây. Nghĩ thầm lãnh đạo trường học đều ở, đài truyền hình còn thu hình lại đây, hai người này cũng đừng đánh nhau. Có thể so sánh. Đường Viên khó chịu hô một câu, chân vừa chạm đất, lại chuyển tới một trận toàn tâm đau đớn. Lão mập, chân ngươi đã trải qua sưng lên, không thể tại so tài, ta dịu ngươi đi phòng y tế đi. Diệp Tinh vịn Đường Viên lắc đầu, vừa rồi Đường Viên ngã xuống thời điểm y một chút chân, có vẻ như có một chút nghiêm trọng. Lão đại, hôm nay coi như ta gãy chân, cũng phải đánh xong trận đấu này. Đường Viên thực sự là nén giận đến không được, cái này Trương Tân Vũ quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi chính là nghỉ ngơi đi, còn lại thời gian ta thay ngươi. Diệp Tinh khẽ lắc đầu, hắn so sánh thi đấu thắng thua không có chút nào quan tâm, nhưng là Trương Tân Vũ vậy mà khi dễ hắn huynh đệ, vậy hắn liền muốn gậy ông đập lưng ông. Lão đại, người muốn lên sàn. Đường Viên hơi sững sờ, ăn cơm buổi trưa thời điểm hắn nhưng là thanh sắc cũng mậu nói một hồi lâu Diệp Tinh đều không có tham gia ý tứ, hiện tại muốn tham gia nhất định là vì cho mình báo thủ. Nghĩ đến lấy, Đường Viên con mắt không khỏi có chút ướt át. Ân, giao cho ta đi. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, sẽ Đường Viên giao cho bạn học một lớp, sau đó lên trận đối với giáo viên thể dục nói ra, Đường Viên thụ thương, không có cách nào tiếp tục tranh tài, ta thay hắn ra sân. Nghe xong Diệp Tinh muốn xuất trận, toàn bộ sân bóng rổ đều sôi trào, ban 1 cùng ban 6 tranh tài, to lớn nhất xem chút chính là Diệp Tinh cùng Trương Tân Vũ hai người quyết đấu. Mọi người đều biết Trương Tân Vũ hiện tại hận chết Diệp Tinh, cái này không thể nghi ngờ không phải một trận thế kỷ đại chiến. Cái này giáo viên thể dục có chút không nắm được nhìn trường học lãnh đạo một chút, hai người sự tình hiện tại toàn trường đều biết, vạn nhất nếu là ở trong trận đấu đánh nhau, cái kia ảnh hưởng coi như quá ác liệt. Lãnh đạo trường học thấy cảnh này cũng là đau đầu muốn mạng, nhưng là không có cách nào chỉ có thể ngầm đồng ý bằng không thì lúc này không cho Diệp Tinh ra sân, không vậy lý do chính đáng không nói, nhìn chung quanh những bạn học này hưng phấn bộ dáng, đoán chừng cũng không thể để a. Vậy ngươi đến thay Đường Viên đồng học phạt bóng đi. Giáo viên thể dục gặp trường học lãnh đạo cho phép, liền đem bóng rổ giao cho Diệp Tinh. Diệp Tinh cầm bóng rổ, đi tới đường ném bóng. Mặc dù trong trí nhớ có bóng rổ quy củ, nhưng Diệp Tinh cái này lại là lần đầu tiên đụng phải bóng rổ. Điếu. Theo một tiếng thể dục một tiếng còi vang, Diệp Tinh đưa bóng ném ra ngoài. Không sai, chính là ném. Bóng rổ lập tức bay qua bảng bóng rổ, trực tiếp bay ra sân bóng rổ bên ngoài. Diệp Tinh hơi sững sờ, hắn cũng không dùng bao nhiêu lực khí à, làm sao bay ra ngoài xa như vậy. Ha ha ha, theo bóng rổ bay ra bên ngoài sân, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chuyển đến một trận cười vang. Ha 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 ha. Cười chết rồi, cái này Diệp Tinh quả nhiên sẽ không đánh bóng a. Đúng vậy a, dùng như thế nào khí lực lớn như vậy. Đây cũng không phải là đánh nhau, dùng bạo lực không thể được. Ở đây đồng học nhìn thấy Diệp Tinh ném rổ động tác liền biết, Diệp Tinh căn bản không biết chơi bóng. Diệp Tinh, lúc đầu ta vẫn rất chờ mong ngươi ra sân, nghĩ không ra ngươi so với kia cái tiểu tảng còn đồ ăn, ngươi nhân sinh chính là cùng ngươi kỹ thuật bóng một dạng, mãi mãi cũng lại là như vậy rất rưởi. Trương Tân Vũ một mặt trêu tức nhìn lấy Diệp Tinh, mấy ngày nay góp nhặt nộ khí rốt cuộc tìm được đột phá khẩu,
nửa chàng sau còn thừa lại 4 phần bán thời gian, hắn nhất định phải hảo hảo ngược ngược Diệp Tinh, hiểu hiểu mối hận trong lòng. Diệp Tinh không để ý đến Trương Tân Vũ. Chính như chó sủa ngươi, ngươi không thể sủa chó một dạng, Diệp Tinh cho tới bây giờ ưa thích miệng lưỡi chi tranh. Rất nhanh, có người đem bóng kiếm về giao cho Diệp Tinh, Diệp Tinh bắt đầu phạt đệ nhị bóng. Dựa vào ký ức, Diệp Tinh ngâm lại trận bóng bên trong những cái kia ngôi sao cầu thủ phạt bóng động tác, Diệp Tinh nhắm ngay vòng rổ, đầu ra ngoài. Lần này phạt bóng động tác rất quy phạm, nhưng là kết quả lại là 3 không dính, hoàn toàn nhẹ. Lại là một trận cười vang. Lão đại ngay cả đường viên cũng có chút nhìn không được, lão đại xem ra là thật biết đánh bóng. Nghĩ đến cũng là, hắn từ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Diệp Tinh chơi bóng, sẽ không chơi là rất bình thường. Hai bóng không vào, bởi vì Trương Tân Vũ nghiêm trọng phạm quy, cho nên cầu quyền còn tại bình thường trong tay. Diệp Tinh ở ngoại giới chuyền bóng, trực tiếp chuyển cho đeo kính tên kia đồng học. Đeo kính đồng học giống như không nghĩ tới Diệp Tinh sẽ đem bóng chuyển cho hắn, lập tức giật mình, vội vàng lại đem bóng chuyển về vừa mới vào sân Diệp Tinh. Trương Tân Vũ thấy thế, hướng phía Diệp Tinh khiêu khích ngoắc ngón tay. Diệp Tinh nhìn Trương Tân Vũ một chút, trực tiếp đưa bóng ném ra ngoài. Bóng rổ trên không trung quẹt cho một phát mỹ lệ đường vòng cung, hướng về phía vòng rổ rơi xuống. Chương 43, liên tục 3 phân. Bá. Bóng vào rồi. Trang diện lập tức biến 10 phần yên tĩnh, toàn bộ thao trường trong nháy mắt chỉ còn lại có bóng rổ rơi thanh âm. Diệp Tinh lúc này đứng đấy vị trí cách 3 phần giây đều còn có mấy bước, bóng vậy mà công bằng vô tư bắn vào vòng rổ. Là trùng hợp thôi. Ở đây nhân cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi Diệp Tinh phạt bóng thời điểm thế nhưng là hai bóng đều không có tiến, hơn nữa thậm chí ngay cả vòng rổ đều không có đụng phải. Hừ. Trương Tân Vũ hừ lạnh một tiếng, cho rằng Diệp Tinh bất quá là che phủ đi mà thôi. Tiến một cái 3 phút banh, hiện tại điểm số biến thành 9-24, nửa chàng sau kết thúc thời gian còn thừa lại 4:07 giây. Tiếp lấy đến phiên bàn sau tiến công. Trương Tân Vũ tiếp vào bóng sau liên qua hai người. Rất nhanh liền vọt tới nội tuyến, đứng dậy nhảy ném. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh đột nhiên xuất hiện ở Trương Tân Vũ phía trước, phát sau mà đến trước, đem Trương Tân Vũ có thể ném bóng góc độ toàn bộ đều phong kín. Thật kinh người sức bật. Ngay cả đài truyền hình thu hình lại nhân thấy cảnh này đều hơi kinh ngạc, Diệp Tinh sức bật phi thường kinh người, đơn giản tương đương đem Trương Tân Vũ cho đậy lại. Không thể không nói, Trương Tân Vũ đúng là một cái chơi bóng rổ hảo thủ, hắn thấy thế khẽ nhíu mày một cái, cũng không có ném rổ, mà là đưa tay buông xuống. Trên không trung đem bóng chuyển cho sau lưng đồng đội tiếp nhận bóng, lập tức bước lên ném bóng rổ tại vòng rổ bên trên dạo qua một vòng, tiến vào. Điểm số biến thành 9-26. Thời gian còn thừa lại 3:46 giây. Trận đấu này, các ngươi nhất định phải thua. Trương Tân Vũ khinh thường nhìn Diệp Tinh một chút, bóng rổ không là một người liền có thể quậy tung, trò hay còn ở phía sau. Ban 6 học sinh bắt đầu trở về thủ, lúc này đến phiên ban 1 tiến công. Bóng rất nhanh liền chuyển đến Diệp Tinh trong tay. Lần này Trương Tân Vũ chủ động tiến lên, đến phòng thủ Diệp Tinh. Diệp Tinh nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại 3:00 bên ngoài nhảy ném. Bóng rổ lại một lần nữa quẹt cho một phát mỹ lệ đường vòng cung, hoàn mỹ tiến nhập trong vòng rổ. Lại tiến vào. Nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp, vậy lần này đâu? Mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Tinh trên người, mặc dù Diệp Tinh cũng không có hiện ra cái gì kỹ thuật bóng, nhưng xét đến cùng, bóng rổ trọng yếu nhất vẫn phải là phân, mặc cho ngươi kỹ thuật bóng lại huyễn. Nếu như không đạt được lời nói, cũng là không có một chút tác dụng nào. Lão đại ủng hộ. Liên tục tiến vào hai cái 3 phần, cao hứng nhất chính là đường viên, đặc biệt là hắn nhìn thấy Trương Tân Vũ biểu lộ, trong lòng khỏi phải sách có sảng khoái hơn. Tranh tài tiếp lấy tiếp tục, điểm số sửa thành 12-26. Thời gian còn thừa lại 3:40 giây. Lại đến phiên ban 6 tiến công. Ban 1 trừ hiện tại ngoại trừ Diệp Tinh bên ngoài, còn lại 4 người xác thực không được, chỉ dựa vào Diệp Tinh một người. Trừ phi làm điểm tiểu động tác, bằng không thì căn bản phân thân thiếu phương pháp. Điểm số rất nhanh lại sửa biến thành 12-28. Thời gian còn thừa lại 3:25 giây. Các ngươi đều tới đây một chút. Lại đến phiên ban 1, lần này Diệp Tinh cũng không có gấp bắt đầu tiến công, mà là đem còn lại 4 người đều gọi tới trước mặt. Ta hỏi các ngươi, có muốn hay không thắng? Diệp Tinh nhìn lấy còn lại 4 người. Mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Nếu như có thể thắng lời nói đương nhiên là đều muốn thắng, ai sẽ muốn thua a? Nghĩ thắng lời nói liền nghe ta. Diệp Tinh nhìn lấy mấy người, nếu như so đấu thể lực, các ngươi khẳng định không đấu lại ban 6 mấy người này, cho nên đợi chút nữa, các ngươi đem bóng chuyển cho ta, sau đó trực tiếp liền canh giữ ở chúng ta dưới rổ là được rồi, không cần cùng ta một khối tiến công. Cái này làm được hả? Đám người hơi kinh ngạc. Không có gì không được, lại không phạm quy. Diệp Tinh nghiêm túc nói ra, các ngươi nhiệm vụ chính là phòng thủ. Coi như không có cái gì kỹ thuật bóng cũng không sợ, một phòng một, nhìn chằm chằm đối phương nhân, quân lấy bọn hắn. Uy, còn có thể hay không khai cầu? Ban 6 học sinh gặp Diệp Tinh bọn hắn làm thành một đoàn tựa hồ tại nghiên cứu cái gì chiến thuật. Chậm chạp không ra bóng, lập tức hơi không kiên nhẫn. Quyết định như vậy đi, khai cầu đi. Diệp Tinh dặn dò xong 4 người, ra hiệu bọn hắn khai cầu. Nếu dựa theo Diệp Tinh phân phó, đội viên trực tiếp đem bóng chuyển cho Diệp Tinh, sau đó 4 người liền tại bảng bóng rô dưới chờ. Chuyện gì xảy ra? Ban 1 từ bỏ. Bọn hắn làm sao không tiến công a? Đám người nhìn thấy một màn này đều rối rít không hiểu. Diệp Tinh một người dẫn bóng, nhanh chóng hướng phía đối diện vào tới, Trương Tân Vũ lần này trực tiếp tiến lên đón, tại nửa tràng vị trí liền coi chừng Diệp Tinh. Diệp Tinh một đường bay thẳng, đến Trương Tân Vũ trước mặt căn bản không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Trương Tân Vũ nửa ngồi lấy thân thể, bày xong phòng thủ tư thế, lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không để Diệp Tinh thông qua. Diệp Tinh vọt tới Trương Tân Vũ trước mặt, sẽ bóng rổ hướng phía dưới vỗ, bóng trực tiếp liền từ Trương Tân Vũ tọa hạ bắn đi ra, ngay tại lúc đó Diệp Tinh trực tiếp bỏ qua cho Trương Tân Vũ, cùng bóng tụ hợp ở tại một chỗ, mang theo thế sông đứng dậy nhảy ném. Bá! Bóng vào rồi, lại là 3 phần. 15-28, thời gian còn thừa lại 3 phần 19 giây. Mẹ! Trương Tân Vũ mắng một tiếng, người bình thường lúc phòng thủ đợi cần không người, dạng này hạ bàn liền sẽ phi thường ổn, lợi cho phòng thủ. Có thể như vậy thì đến sẽ chân mở ra, nghĩ không ra Diệp Tinh thế mà lại tới này tay, thật là làm cho hắn chui một cái chỗ trống. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, ba đầu nhập ba tiến. Ban 6 những cái này phòng thủ đội viên đều kinh ngạc nhìn lấy Diệp Tinh, nếu như một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, lần thứ ba vẫn là trùng hợp sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Lại có thể được, cũng không khả năng liên tục che phủ đi ba cái bóng, hơn nữa còn đều là cự ly xa 3 phút banh. Trên sân bóng rổ lúc này đã trải qua sôi trào, lần này Diệp Tinh tiến công nước chảy mây trôi, tọa hạ một chiêu kia hoàn toàn đùa bỡn Trương Tân Vũ. Khai cầu. Trương Tân Vũ sắc mặt khó coi hô một tiếng khai cầu, sẽ đám này nhìn mắt trợn tròn đồng đội từ trong ngây người kéo lại. Ban 6 bắt đầu tiến công. Diệp Tinh cấp tốc trở về thủ, đồng thời hô, xem các ngươi. Ban 1 4 tên đội viên sắc mặt đều ngưng trọng dị thường, so sánh ban 6 mà nói, bọn hắn xác thực tài nghệ không bằng người, chỉ là hiểu một chút cơ bản quy tắc, cùng phổ thông dẫn bóng. Nhưng nếu là ngay cả một mọi người quấn không được, vậy cũng thật mất thể diện. Một đối một phòng thủ, tất cả mọi người giống điên cuồng một dạng, các loại quấn quýt chặt lấy. Đừng nói, chiêu này thật đúng là rất có hiệu, mọi người quả thực là quấn 24 giây, đến cuối cùng bức ban 6 không thể không ra tay ném đúng rổ. Bởi vì góc độ không tốt lần này tự nhiên đầu nhập lệnh. Đám người tranh đoạt bảng bóng rổ, Diệp Tinh sớm liền ở chỗ này chờ lấy, hắn sức bật dị thường kinh người, trực tiếp đưa bóng lấy vào tay bên trong. Công thủ chuyển đổi, Diệp Tinh lần nữa một người mang theo cầu vào tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, vọt tới 3 phần giây bên ngoài thời điểm, ban 6 nhân vừa mới cùng lên đến, còn chưa kịp bày ra phòng thủ chi thế, Diệp Tinh liền đã nhảy dựng lên. Đúng lúc này, Trương Tân Vũ đã trải qua theo sau, gặp Diệp Tinh nhảy vào ném rổ. Hắn một chút nào tới, trực tiếp sẽ Diệp Tinh đẩy sang một bên. Điếu. Giáo viên thể dục thấy thế vội vàng thổi lên huýt sáo. Bá. Cùng lúc đó, bóng vào rồi. Chương 44, kết quả. Bóng vào rồi, lại là 3 phần. Trương Tân Vũ gặp Diệp Tinh nhảy dựng lên ném rổ, trực tiếp nào tới, mắt chính là phá hư Diệp Tinh dẫn bóng. Coi như sau đó phạt bóng tốt, cũng hầu như so thẳng vào, bị đánh ép sĩ khí mạnh, hơn nữa nếu như có thể để Diệp Tinh thụ thương, đó mới là tốt nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới, trận banh này vậy mà tiến vào, mà Diệp Tinh một chút việc đều không có. Diệp Tinh! Diệp Tinh! Diệp Tinh! Đường viên gặp Trương Tân Vũ đối với Diệp Tinh cũng dở trò, lập tức đứng lên, khí há miệng muốn mắng to. Thế nhưng là lời đến khoe miệng, đường viên vẫn là nhịn được. Hắn mắng Trương Tân Vũ, coi như trách mắng ý mới đến thì có thể làm gì. Lại nói đài truyền hình còn tại thu hình lại đây, chẳng bằng cho Diệp Tinh động viên ủng hộ. Đường viên như thế một hô. Bạn học một lớp cũng đi theo A hô lên, hơn nữa còn kéo theo không ít lớp, tỉ như nhập Tống Man Cầm 10 ban. Tống Man Cầm thế nhưng là vẫn luôn đang cấp Diệp Tinh ủng hộ, bạn cùng lớp nhìn thấy Tống Man Cầm giúp đỡ Diệp Tinh, cũng tự nhiên cũng đều cho Diệp Tinh ủng hộ, đặc biệt là một chút nam đồng học, cũng họng đều mở mồ hôi câm, chỉ hy vọng Tống Man Cầm có thể nhìn nhiều bản thân một chút. Cho Diệp Tinh ủng hộ rất nhiều người, cho Trương Tân Vũ ủng hộ cũng không ít, ban 6 bản thân cũng không cần nói. Những cái kia Trương Tân Vũ các tiểu đệ tự nhiên cũng đều giống lấy Trương Tân Vũ. Kỳ thật giống như là Trương Tân Vũ loại này trắng trợn ác ý phạm quy, hẳn là muốn bị phạt hạ tràng. Thế nhưng là giáo viên thể dục cũng không dám đắc tội Trương Tân Vũ, chỉ có thể phán cái 3 thêm 1. điểm số 18-28. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 2 phần 49 giây, Diệp Tinh thêm vào một lần phạt bóng, quả cầu này nếu như tiến vào, song phương điểm số liền sẽ rút ngắn đến 10 phần phía dưới. Bởi vì phạt bóng, song phương đội viên phải đứng ở hai bên đoạt bảng bóng rổ, cho nên ban một mọi người đến đây, song phương nhân đứng vững về sau, giáo viên thể dục một tiếng còi vang, ý tứ bắt đầu phạt bóng. Diệp Tinh nắm bóng rổ, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng rổ, có chút dương mép một cái. Hắn thân thể ngửa về sau một cái, tay phải cầm bóng rổ, đống nhiên ném ra. Ầm. Bóng rổ trực tiếp nện ở bảng bóng rổ phía trên, lấy siêu cao góc độ đàn hồi đi qua. Cùng lúc đó, Diệp Tinh bước nhanh chạy tới ngoại tuyến, bóng trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Đứng dậy, nhảy ném. Bá. Nương theo lấy bóng rổ lưới cùng bóng rổ ở giữa ma sát ra loại này động nghe thanh âm, bóng vào rồi. Ba phần, lại là ba phần, không thể tưởng tượng nổi ba phần. Diệp Tinh thi triển chiêu này không phải là không có nhân dùng qua, nhưng tối đa cũng là hai phần, từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng chiêu này đầu nhập qua 3 phút banh. 21-28. Song phương chênh lệch chỉ còn lại 7 phần. Tiểu tử này khai quả đi. Ban 6 cầu thủ nhìn lấy Diệp Tinh, hoàn toàn ngớ ngẩn. Không chỉ có là ban 6, ở đây tất cả mọi người tuyệt đối phi thường không thể tưởng tượng nổi. Uy, vừa rồi đoạn lục tượng kia ngươi có hảo hảo quay xuống sao? Ký giả đài truyền hình hỏi chuyên viên quay phim. Chuyên viên quay phim nhẹ gật đầu, đặc sắc như vậy trong nháy mắt hắn làm sao có thể không cho ghi chép bên trên. Toàn bộ sân bóng rổ lúc này náo nhiệt như lửa, mọi người cũng đang thảo luận Diệp Tinh vừa mới cái kia dẫn bóng, nhất định chính là như mộng ảo một bóng A. Trương Tân Vũ lúc này đều nhanh muốn giận điên lên, hắn vốn là nghĩ áp chế Diệp Tinh nguyện khí, không nghĩ tới hoàn toàn đồ làm áo cưới, có thể cái này Diệp Tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Coi như nghề nghiệp bóng rổ tay cũng không khả năng lợi hại đến loại trình độ này a. Tranh tài còn phải tiếp tục, ban 6 cầu thủ lẫn nhau dùng một cái nhan sắc. Mọi người hiểu ý, lần này cũng không có nóng lòng tiến công, mà là chậm rãi đưa bóng dẫn tới ban 1 nội tuyến. Ban 1 mọi người dựa theo Diệp Tinh kế hoạch, một đối một quấn quýt chặt lấy, mà lần này ban 6 là bắt đầu không ngừng phân cầu, không ngừng tìm cơ hội. Cuối cùng, nhanh đến 24 giây thời điểm mới ra tay, 3 phút banh, tiến vào. 21-31. Điểm số lại kéo đến 10 phần. Thời gian còn thừa lại 2 phần 25 giây. Đến phiên ban một tiến công. Vẫn là Diệp Tinh một người. Thế nhưng là lần này, đúng là ba người cùng đi phòng Diệp Tinh. Diệp Tinh lợi hại hơn nữa, ba người đem hắn bao bọc vây quanh, hắn liền không có cách nào tại tiến công, nếu là cưỡng ép đột phá, rất dễ dàng chiếu thành phạm quy. Diệp Tinh, ngươi không phải rất như bước sao? Có bản lĩnh lại vào cái bóng cho ta xem một chút. Trương Tân Vũ nhìn thấy Diệp Tinh bị vây chặt gắt gao. Không khỏi ha ha phá lên cười. Hắn vừa dứt lời, cũng chỉ gặp Diệp Tinh trực tiếp nhảy dựng lên. Cái khác ba người thấy thế, cũng tương tự đi theo nhảy dựng lên. Kết quả Diệp Tinh vậy mà cao hơn ba người này một đầu, đưa tay ném rổ, căn bản không có bất kỳ chướng ngại nào. Bá. Bóng lại tiến vào. Lại là ba phần. Điểm số lần nữa rút ngắn đến rồi 7 phần chênh lệch. 24-31. Ban 6 đơn giản bó tay rồi, người này căn bản không phòng được. Tiếp đó. Bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng kéo dài thời gian chiến thuật. Tranh tài đến cuối cùng một phút, điểm số biến thành 30-35, song phương còn kém 5 phần, cầu quyền tại ban 6 trong tay. Một phút, 5 phần chênh lệch, mỗi đội nhiều nhất còn cũng liền còn có thể tiến công 2-3 lần, cho nên tiếp xuống mỗi một lần tiến công đều hết sức mấu chốt. Tại hơn nửa hiệp kết thúc về sau, ai cũng không nghĩ ra nửa chặng sau tranh tài có thể tiến hành đến như thế rằng có cấp độ. Ban 6 như trước đang dùng chiến thuật kéo dài thời gian. Mà ban một phạm quy số lần lại không đầy 4 lần, phổ thông phạm quy cũng sẽ không phạt bóng, ban 6 tiến công mạnh mẽ kéo 15 giây mới đến nội tuyến, ban một đội viên phạm quy, phạt 2 bóng. 2 bóng vào rồi 1 bóng, điểm số lần nữa sửa. 30-36. Còn lại 45 giây. Ngay sau đó, Diệp Tinh mới vừa tiếp vào bóng, liền bị 3 người gắt gao bảo vệ tốt. Ban 6 cải biến chiến thuật, bắt đầu dùng toàn trường chằm chằm nhân. Diệp Tinh không có cách nào chỉ có thể đưa bóng chuyền ra ngoài. Hắn cũng không thể từ phía bên mình vòng rổ phía dưới trực tiếp ném rổ, quăng vào ban 6 bên kia vòng rổ đi. Nói thật, lấy Tôn Hành hiện tại tu vi, nếu như dùng thần thức lời nói, xác thực có thể làm được, bất quá dạng này quá khoa trương, đài truyền hình còn có thu hình lại đâu. Diệp Tinh đưa bóng truyền ra ngoài, phụ trách phòng thủ Diệp Tinh đội viên cũng không hề rời đi, chính là nhìn chòng chọc Diệp Tinh. Tiếp xuống tràng diện biến thành 4-2. Ban một những đội viên này sẽ không đánh bóng, nhưng là không ngốc đến 4 người đánh không lại 2 người. Mọi người lẫn nhau chuyền bóng, tốt xấu cũng dẫn bóng đạt được. 32-36. Cuối cùng chỉ còn lại có 26 giây thời gian. song phương nhiều nhất đều chỉ còn lại có một lần tiến công cơ hội, quyền khống chế bóng tại ban 6 trong tay. Loại tình huống này, mọi người trong lòng đều biết, ban 1 đã trải qua hết cách xoay chuyển. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không nhất định phải thua. Diệp Tinh, ta nói qua, ngươi chơi bóng hay cùng ngươi nhân sinh một dạng, đều là rắc rưởi. Trận đấu này, ta thắng chắc. Trương Tân Vũ một mặt khiêu khích nhìn lấy Diệp Tinh, trận đấu này thắng bại đã định, mặc cho Diệp Tinh lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng thắng. Trương Tân Vũ, ngươi ít ở nơi đó tự cho là, tranh tài còn không có kết thúc. Diệp Tinh túi xuống thân thể, chủ động đối với Trương Tân Vũ phát động khởi tiến công. Trương Tân Vũ dẫn bóng rất mặc dù trôi chảy, hắn chỉ muốn thoát khỏi Diệp Tinh nhưng lại bị Diệp Tinh gắt gao cuốn lấy, thậm chí ngay cả chuyền bóng cơ hội đều không có. Tranh tài thời gian đã trải qua tiến vào cuối cùng 20 giây. 3. Tử thủ Trương Tân Vũ Diệp Tinh tìm cơ hội, trực tiếp cắt đứt Trương Tân Vũ bóng, phát khởi phản công. Ngăn lại hắn. Trương Tân Vũ hô to. Nhưng mà giờ phút quan trọng này ai cũng không dám quá phận ngăn đón Diệp Tinh, vạn nhất phạm quy, đối bọn hắn mà nói thế nhưng là được không bù mất, bởi vì nếu phạt bóng, Diệp Tinh sợ là ít nhất có thể đến 4 phần. Mà trực tiếp để Diệp Tinh ném rổ lời nói, tối đa cũng liền 3 phần. Cho nên, Diệp Tinh rất nhẹ nhàng liền cầm xuống 3 phần. Còn lại 10 giây cuối cùng chung thời gian, trên sân điểm số là 35-36. Song phương chỉ có 1 phần chênh lệch. Tranh tài đến trình độ này, toàn bộ sân bóng rổ đều yên tĩnh lại, 10 giây cuối cùng. Câu quyền vẫn là tại ban 6 trong tay, Diệp Tinh có thể sáng tạo ra kỳ tích sao. Ban 6 khai cầu, bóng trực tiếp chuyển cho Trương Tân Vũ. Kỳ thật đến nước này, thắng thua đã trải qua không trọng yếu. Ban 6 những đội viên này trong lòng đều biết, cái này 10 giây là thuộc về Diệp Tinh cùng Trương Tân Vũ. Bọn hắn cũng không dám không chế bóng, vạn một cái không may xuất hiện sai lầm hoặc là bị cướp đi dẫn đến Diệp Tinh thắng, Trương Tân Vũ còn không phải lột bọn hắn ra. Nhưng mà bóng vừa tới Trương Tân Vũ trong tay, trực tiếp liền bị Diệp Tinh cướp đi. 10 giây cuối cùng, hắn không có gì tốt có do dự, trực tiếp thi triển du long bước, từ Trương Tân Vũ trong tay cướp được bóng về sau, thẳng đến dưới rổ phóng đi. Tất cả mọi người nghĩ không ra sẽ xuất hiện loại tình huống này, tất cả mọi người có chút đưa mắt nhìn nhau, không vậy nhân thấy rõ ràng Diệp Tinh cuối cùng là làm sao từ Trương Tân Vũ trong tay cướp được bóng, động tác kia thực sự quá nhanh. Bảo vệ tốt hắn. Ban 6 đội viên khác nhìn thấy một màn này, lập tức đều lao đến, 4 người phối hợp phòng ngự nhất định phải ngăn trở Diệp Tinh. 5, 4, 3, 2. Cuối cùng 5 giây, Diệp Tinh đã trải qua vọt tới đường ném bóng, tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ đứng dậy nhảy ném. Nhưng mà Diệp Tinh lại là nhảy lên một cái, tay phải nâng lên bóng rổ, hướng phía vòng rổ chụp xuống dưới 3. Chương 45, cùng một chỗ về nhà. Diệp Tinh từ di thở giáo lại nạ đủ, như là người chạy nhanh, tay phải nâng lên bóng rổ, hướng phía vòng rổ chụp xuống dưới. Ẩm. Quả bóng này hung hăng chụp tiến trong vòng rổ, nương theo lấy Diệp Tinh ném rổ, tranh tài chính thức kết thúc. 37-36. Kinh người nghịch chuyển, ban một vậy mà thắng. Diệp Tinh, quá đẹp rồi. Sân bóng lần thứ 2 sôi trào lên. Không ít tiểu nữ sinh đều rít gào lên, Diệp Tinh cuối cùng cái này một cái ném rổ thật sự là quá đẹp rồi. Lão đại, tốt lắm. Đường viên kích động không được, Diệp Tinh thắng được trận đấu này để hắn cảm giác so đánh Trương Tân Vũ một trận đều thoải mái. Trương Tân Vũ nắm chặt song quyền, 10 giây cuối cùng đối với hắn mà nói so cả trận đấu đều muốn xỉ nhục, hắn thực sự là không thể nhịn được nữa. Mẹ Diệp Tinh. Trương Tân Vũ bị tức làm choáng váng đầu óc, hướng thẳng đến Diệp Tinh vọt tới. Diệp Tinh thấy thế, giơ chân lên chính là một cước, Trương Tân Vũ từ chỗ nào đến, Diệp Tinh một cước này liền cho hắn đạp về tới đi đâu. Trương Tân Vũ bị đạp đến trên mặt đất, ôm bụng, cảm giác toàn bộ bụng đều muốn co rút, loại kia đau đớn đơn giản không thể chịu đựng được. Trương Tân Vũ, ta khuyên ngươi về sau tốt nhất bớt chọc ta dễ dàng tha thứ là có hạn. Diệp Tinh lạnh lùng nhìn lấy Trương Tân Vũ, loại người này hắn căn bản là không để vào mắt. Đối với Diệp Tinh mà nói, Trương Tân Vũ giống như là một con ruồi. Mà hắn tại sao sẽ ở ý một con ruồi? Nhưng nếu như con ruồi này một mực tại bên thai ho ngọng, hắn cũng không để ý chụp chết con ruồi này. Gặp hai người muốn đánh nhau, giáo viên thể dục vội vàng để cho người ta đem Trương Tân Vũ cho bắt đi, đài truyền hình nhân còn tại bên trong, việc này nếu là truyền ra ngoài, ảnh hưởng quá ác liệt. Đón lấy bên trong tranh tài, Diệp Tinh cũng không có hứng thú tham gia. Hắn mang theo đường viên đi phòng y tế lao sư không có ở, Diệp Tinh dứt khoát dùng linh lực giúp đường viên tản đi sưng lên mắt cá chân. Lão đại, ngươi là làm sao làm được? Đường viên có chút giật mình nhìn về phía Diệp Tinh, chân hắn mặc dù không có triệt để tốt, nhưng cũng đã tiêu sưng lên, chí ít bước đi đã trải qua không có vấn đề, sẽ không giống chi lúc trước cái loại này toàn tâm đau. Ta nói sợ là ngươi cũng nghe không hiểu. Diệp Tinh lắc đầu, ngươi coi như là ta dùng khí công giúp ngươi chữa thương. Khí công? Đường Viên hơi sững sờ, lão đại, ngươi chừng nào thì học khí công a, cảm giác giống như phim võ hiệp những cái kia đại hiệp, dùng nội công giúp người chữa thương mở dạng.
Đúng, không sai biệt lắm có bộ dáng như vậy.
Diệp Tinh nhẹ gật đầu, Đường Viên ví von cũng là thỏa đáng, bất quá hắn dùng cũng không phải là cái gì nội công, mà là linh khí.
Chắc không được lão đại ngươi lợi hại như vậy.
Đường Viên gặp Diệp Tinh nói như vậy, lập tức hưng phấn lên, mang theo chờ đợi ánh mắt, có thể dạy một chút ta sao?
Diệp Tinh đánh giá Đường Viên vài lần, không phải hắn không bỏ được đem chính mình tu luyện tâm pháp truyền cho Đường Viên, mà là nơi này linh khí trên cơ bản không cách nào tu luyện, Đường Viên lại là người ngoài ngành, chỉ sợ liền dẫn khí nhập thể đều làm không được đến.
Nếu như trực tiếp nói cho Đường Viên không được, ngươi học không được, sợ là Đường Viên chưa chắc sẽ tin, thế là Diệp Tinh nghị nghị nói ra, muốn học lời nói, đến cũng không phải là không được, bất quá tu luyện cần rất đại nghị lực, ngươi có thể làm được không?
Đường Viên vỗ ngực một cái, lão đại, ngươi yên tâm, ta đừng không dám hứa chắc, nghị lực tuyệt đối có.
Hảo.
Diệp Tinh nhẹ gật đầu.
Miệng nói vô dụng, ta xách hai yêu cầu, ngươi nếu có thể làm được đến, ta liền dạy ngươi tu luyện như thế nào.
Lão đại, ngươi mau nói.
Gặp Diệp Tinh đáp ứng, Đường Viên có vẻ hơi không kịp chờ đợi.
Diệp Tinh nhìn lấy Đường Viên nói ra, thứ nhất, bây giờ cách thi đại học còn có không đến 100 ngày thời gian, hai ngày nghỉ ngày ta liền mặc kệ, nhưng là mỗi ngày đến trường, ngươi sớm tự học, nghỉ trưa, cùng ban đêm sau khi tan học, đến thao trường chạy 20 vòng, mãi cho đến tốt nghiệp ngày ấy, nếu như ngươi có thể kiên trì nổi, coi như hợp cách.
A.
Đường Viên nghe xong Diệp Tinh yêu cầu, lập tức đau cả đầu, để hắn sáng trưa tối vòng quanh thao trường cắt chạy 20 vòng, đây không phải là phải mệt chết.
Lão đại, có thể bớt một chút hay không a, 5 vòng thế nào?
5 vòng.
Diệp Tinh lắc đầu, con đường tu hành rất gian khổ.
Nếu là ngươi liền điểm ấy kiên trì đều làm không được đến, coi như ta dạy cho ngươi tu luyện cũng vô dụng, ngươi nếu nguyện ý lời nói, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ chạy.
Đường Viên cắn răng một cái nói ra, tốt, lão đại, ta đáp ứng ngươi, cái kia yêu cầu thứ hai là cái gì?
Diệp Tinh nói ra, yêu cầu thứ hai, ngươi phải cùng ta thi đậu cùng một trường đại học.
Cái gì?
Đường Viên mở to hai mắt nhìn, lão đại, ngươi không phải đang trêu chọc đi ta, chỉ ngươi cái này thành tích học tập, Thanh Hoa Bắc Đại ổn thỏa, ta chính là học trận nhìn đầu cũng đuổi không kịp ngươi a.
Diệp Tinh khẽ mỉm cười nói, học tập là phải để ý phương pháp, chỉ cần ngươi đồng ý nghiêm túc học, có ta ở đây, cam đoan ngươi có thể làm.
Cái này Đường Viên nhìn lấy Diệp Tinh, hắn biết rồi, vô luận là chạy bộ vẫn là học tập, Diệp Tinh làm như vậy cũng là vì hắn hảo.
Thế là Đường Viên trịnh trọng nhìn lấy Diệp Tinh.
Lão đại, ngươi nói hai cái yêu cầu, ta đều sẽ hết sức đi làm, đây là chúng ta ở giữa quân tử ước định.
Diệp Tinh nhẹ gật đầu, hắn chi sở dĩ nói ra hai cái này yêu cầu, cũng không phải là cảm thấy Đường Viên làm không được, mà là thực vì Đường Viên suy nghĩ, về phần tu luyện công pháp, đến lúc đó nếu như Đường Viên thực làm được, hắn sẽ nghĩ biện pháp.
Tiếp xuống tranh tài bởi vì Diệp Tinh cùng Đường Viên cũng không tại, 3 năm ban 1 rất nhanh liền thua trận, ngừng bước top 8, bởi vì mạnh nhất ban 6 trận đầu liền thua mất, cuối cùng quán quân ra ngoài ý định. Lại là Tống Man cầm 10 ban.
Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trường học đơn giản cử hành một cái trao giải nghi thức, trước 8 mạnh dự thi cầu thủ đều có thưởng, Diệp Tinh còn phân đến một cái quyển nhật ký.
Ban xong thưởng về sau, hiệu trưởng còn tự thân nói một đoạn văn, đại khái chính là thi đại học còn có không đến 100 ngày thời gian, để mọi người cố gắng một chút, tranh thủ thi đậu lý tưởng trường học.
Học tập cũng phải khổ nhàn kết hợp, đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện.
Hiệu trưởng vân vân có thể có mười mấy phút. Nói chuyện quá trình đài truyền hình toàn bộ hành trình đều có thu hình lại.
Về sau bọn hắn còn muốn trong âm thầm phỏng vấn một chút Diệp Tinh, bởi vì Diệp Tinh hôm nay biểu hiện thật sự là quá kinh người, chỉ sợ cũng liền nghề nghiệp bóng rổ tuyển thủ đều không có lợi hại như vậy.
Bất quá Diệp Tinh lại là nói khéo từ chối, hắn sở dĩ thi đấu, hoàn toàn là vì thay Đường Viên xả giận, đài truyền hình phỏng vấn cái gì, hắn hoàn toàn không có hứng thú.
Hiệu trưởng kể xong lời nói, mọi người có trật tự về tới phòng học, không qua mấy phút, liền vang lên tan học linh.
Diệp Tinh dựa theo trước đó ước định, cùng Chu Hàm Nhụy cùng nhau về nhà.
Mới vừa ra trường, Chu Hàm Nhụy liền chặn một chiếc taxi.
Diệp Tinh hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là theo nàng lên xe.
Hai người cũng không biết, bọn hắn chân trước mới vừa lên xe, chân sau liền thành các học sinh thầm lén nghị luận tiêu điểm.
Uy, các ngươi nhìn, Chu lão sư cùng Diệp Tinh đón xe cùng đi.
Bọn hắn cái này là muốn đi đâu?
Không phải là đi mướn phòng đi.
Thật giả?
Làm sao có thể?
Làm sao không có khả năng a, Chu lão sư còn trẻ như vậy xinh đẹp, Diệp Tinh không chỉ có học giỏi, lại biết võ, liền liền kiêu ngạo như vậy nhị thế tổ Trương Tân Vũ đều không làm gì được hắn, ta muốn là nữ sinh, cũng khẳng định ưa thích Diệp Tinh.
Ta cũng cảm thấy vậy, ngươi xem Chu lão sư đối với Diệp Tinh bình thường thái độ, loại kia ôn nhu khỏi cần phải nói,
chúng ta lúc nào có loại đãi ngộ này, đừng nhìn trước đó Diệp Tinh bất hiện sơn bất lộ thủy, ta đoán chừng Chu lão sư sớm biết Diệp Tinh lợi hại như vậy.
Cái kia Chu Tịnh đâu?
Còn có Tống Mang Cầm, làm sao cảm giác giống như đều cùng Diệp Tinh có quan hệ.
Chương 46, Song Hỷ Lâm Môn.
Diệp Tinh sau khi lên xe mới hiểu được Chu Hàm Nhụy ý nghĩ. Xem như giáo viên chủ nhiệm, Chu Hàm Nhụy đối với lớp tình cảm bạn học hướng đều có nhất định hiểu rõ, cái này là giáo sư cơ bản chức trách. Nàng biết rồi Diệp Tinh trong nhà nghèo khổ, sinh hoạt rất không dễ dàng. Hiện tại Diệp Tinh bị Trương Tân Vũ để mắt tới, nói không chừng sẽ náo xảy ra chuyện gì, cho nên Chu Hàm Nhụy nghĩ tới một cái biện pháp, chính là để Diệp Tinh ngồi xe về nhà. Nếu như Diệp Tinh mỗi ngày tan học đều ngồi xe lời nói, Trương Tân Vũ là tìm không thấy cơ hội đối phó Diệp Tinh, coi như hắn lại tìm nhân chắn Diệp Tinh, Diệp Tinh tan học trực tiếp đón xe liền đi, hắn căn bản chắn không đến. Thế nhưng là Chu Hàm Nhụy biết rồi, nếu như nàng để Diệp Tinh ngồi xe, không nói trước nhà bọn hắn có thể hay không lấy lên được tiền xe, sợ là Diệp Tinh mình cũng không bỏ được đi. Cho nên Chu Hàm Nhụy mới muốn lấy cùng Diệp Tinh cùng đi, đến lúc đó trực tiếp ngồi xe đem Diệp Tinh đưa về nhà liền tốt. Dù sao còn có không đến 100 ngày liền thi đại học, điểm ấy tiền xe nàng vẫn có thể lấy lên được.
Lão sư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?
Diệp Tinh sát bên Chu Hàm Nhụy, hai người ngồi chung ở tại đằng sau, gió nhẹ thổi vào cửa sổ xe, mang theo Chu Hàm Nhụy trên người nhàn nhạt mùi thơm ngát, đây cũng không phải là mùi vị nước hoa, mà là Chu Hàm Nhụy trên người đặc hữu nữ nhân vị. Chu Hàm Nhụy trừng mắt nhìn, đồng thời khẽ gật đầu, ý thức Diệp Tinh nói tiếp.
Lão sư, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy?
Diệp Tinh thẳng thắn, hắn xác thực có chút nghị không thông, Chu Hàm Nhụy đối với hắn xác thực muốn so đối với đồng dạng đồng học hảo quá nhiều, nếu như chỉ là bởi vì chính mình học giỏi lời nói, lý do này giống như cũng không đầy đủ. Chu Hàm Nhụy giống như không nghĩ tới Diệp Tinh sẽ hỏi vấn đề như vậy, ngẫm nghĩ một chút mới mở miệng nói ra, kỳ thật lão sư thật hâm mộ ngươi.
Hâm mộ ta?
Diệp Tinh hơi sững sờ, hiếu kỳ nhìn lấy Chu Hàm Nhụy, hắn giống như không có cái gì đáng giá hâm mộ đi. Chu Hàm Nhụy tiếp tục nói ra, trong nhà người sự tình lão sư nghe nói qua một chút. Nếu như lão sư nhớ không lầm lời nói, ngươi có một tỷ tỷ đúng không? Nàng lấy ưu dị thành tích thi đậu Đông Hoa Đại học, nhưng bởi vì ngươi mà từ bỏ bản thân việc học.
Diệp Tinh nhẹ gật đầu, đúng là dạng này.
Lão sư biết rồi, ngươi điều kiện gia đình không tốt, tỷ tỷ ngươi từ bỏ việc học, người một nhà hy vọng liền toàn bộ đều ký thác ở trên thân thể ngươi, cho nên lão sư quyết định, vô luận như thế nào cũng phải nhường ngươi tham gia thi đại học.
Diệp Tinh nhìn lấy Chu Hàm Nhụy, nghĩ thầm lão sư ngươi đây cũng không phải là hâm mộ, mà là tại đáng thương ta à?
Đang chuẩn bị hỏi tiếp, có thể xe taxi lại ngừng lại, bởi vì đã đến cửa nhà.
Diệp Tinh đành phải xuống xe, Chu Hàm Nhụy hướng về phía Diệp Tinh mỉm cười, lão sư đi, ngươi có thể nhất định phải cố gắng học tập, tương lai có tiền đồ, muôn ngàn lần không thể quên tỷ tỷ ngươi.
Nhìn lấy xe taxi lái ra khỏi hẻm nhỏ, Diệp Tinh lắc đầu, quay người tiến vào ra môn.
Tinh Nhi, ngươi đã về rồi.
Diệp Tinh về tới ra, phát hiện Phương Vũ Hàm cùng Phương Như đang ở làm sủi cảo, hai trên mặt người đều vui mừng hớn hở.
Mẹ, tỷ, nay thiên là cái gì thời gian?
Diệp Tinh cười hỏi.
Cái này cũng không thấy nhiều, tại hắn trong trí nhớ, trong nhà lần trước ăn sủi cảo thời điểm vẫn là 2 năm trước 30 Tết.
Tinh Nhi, hôm nay nhà chúng ta thế nhưng là Song Hỷ Lâm Môn á.
Phương Như mặt nở nụ cười nói ra.
Song Hỷ Lâm Môn.
Nói nhanh lên một chút xem.
Diệp Tinh vừa nói, một bên buông xuống túi sách, tẩy qua tay về sau, bắt đầu hỗ trợ cùng một chỗ làm sủi cảo. Hắn đều không biết bao lâu không nhìn thấy Phương Như lộ ra như thế nụ cười.
Để tỷ tỷ ngươi nói.
Phương Như một mặt vui mừng nhìn lấy Phương Vũ Hàm.
Nguyên lai buổi sáng hôm nay Diệp Tinh vừa đi không bao lâu, quầy rượu lão bản đã tới rồi.
Hắn cơ hồ một buổi tối đều không có ngủ, một mực còn muốn buổi sáng muốn làm sao đi cùng Phương Vũ Hàm nói chuyện này.
Chịu nhận lôi đến lúc đó rất đơn giản, vấn đề là sao có thể để Phương Hàm Nhụy nhận lấy số tiền kia.
Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, trọn vẹn 72 vạn, dù sao cũng phải có cái để người ta nhận lấy lý do, vạn nhất Phương Vũ Hàm không chịu thu, vậy hắn liền phiền toái.
Thế là quầy rượu lão bản nghĩ một cái lý do thoái thác.
Hắn đối với Phương Vũ Hàm nói bọn hắn quầy rượu có một nhà tài trợ rất có thế lực, đã biết sự tình tiền căn hậu quả, thay Phương Vũ Hàm giải quyết chuyện này, đồng thời từ Vương Tiểu bên kia phải đến một chút bồi thường, coi như là cho Phương Vũ Hàm chịu nhận lỗi.
Lại thêm chuyện này quầy rượu cũng có không đối địa phương, cho nên hai bên cộng lại hết thảy cho Phương Vũ Hàm bồi thường 72 vạn.
Phương Vũ Hàm sau khi nghe được phản ứng đầu tiên hoàn toàn là ngây dại, nàng bị đánh hai bàn tay xác thực rất ủy khuất. Quầy rượu lao bản có thể tự thân lên môn đạo xin lỗi liền đã phi thường vượt quá nàng dự liệu, không nghĩ tới ngoại trừ xin lỗi còn phải bồi thường nàng 72 vạn, cái này để người ta cảm thấy đơn giản cùng giống như nằm mơ. quầy rượu lão bản cũng biết, cái này lý do thoái thác có chút gượng ép. Vương Tiểu bên kia bồi thường tiền coi như xong, bọn hắn quầy rượu làm sao có thể tùy tiện bồi thường tiền. Lại nói đó cũng không phải số lượng nhỏ gì, 1 vạn 2 vạn còn dễ dàng tiếp nhận, cái này vừa lên đến chính là 72 vạn, đổi lại ai, cũng đều sẽ cảm thấy cùng giống như nằm mơ. Nhưng là quầy rượu lão bản cũng không có cách nào, đây đã là hắn có thể nghĩ ra được hợp lý nhất lý do. Hắn biết rồi Phương Vũ Hàm khả năng không quá tin tưởng, cho nên còn cố ý nói rõ một chút, cái này 700.000 giảm mặt không chỉ có bồi thường khoản, còn có đại ngôn phí. Nếu như Phương Vũ Hàm nếu như muốn cầm tới số tiền kia, đầu tiên nhất định phải ở tại bọn hắn quầy rượu hát lại lần nữa đầy 1 năm, tiền lương theo đó mà làm. Tiếp theo muốn đang hát thời điểm giúp cái kia nhà tài trợ mở rộng bọn hắn sản phẩm. Có 2 cái này yêu cầu, lại thêm trong nhà xác thực rất cần tiền, cho nên Phương Vũ Hàm tự nhiên đáp ứng xuống. Diệp Tinh nghe xong Phương Vũ Hàm tự thuật, ngược lại cũng mang ý quẩy rượu lão bản xử lý phương pháp, làm như vậy đến lúc đó không đường đột. Cái kia còn có một cái việc vui đâu? Diệp Tinh hỏi. Phương Như cười nói, còn có một cái việc vui, chính là ngươi ba ba bệnh được cứu rồi. Ân. Diệp Tinh hơi sững sờ, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, vội vàng hỏi nói, mẹ đây là có chuyện gì? Phương Như vui vẻ nói ra, chúng ta đường đi chủ nhiệm Vương Minh người có nhớ không? Vương Minh. Diệp Tinh nghĩ nghĩ. Có thể là bởi vì nguyên bản cái kia Diệp Tinh đối với người này ấn tượng sẽ không sâu, cho nên hắn một chút ấn tượng cũng không có. Chính là cái kia hơn 50 tuổi, đầu có chút hói đầu đại thúc. Phương Vũ Hàm nhắc nhở nói. Người đứa nhỏ này, sao có thể như thế hình dung người ta? Phương Như đoán trách nói một câu Phương Vũ Hàm, Phương Vũ Hàm thẻ lưỡi. Cái kia đường đi chủ nhiệm thế nào? Cùng cha bệnh cũng không quan hệ a. Diệp Tinh không hiểu. Phương Như giải thích nói, cái này Vương chủ nhiệm có một đứa con trai. 5 năm trước đi Pháp quốc du học, bây giờ hải quy, du học về, buổi chiều đến nhà ta làm khách, cho tới cha ngươi bệnh tình, hắn thuyết Pháp quốc bên kia đã ra khỏi trị liệu già yếu chứng đặc hiệu dược, có thể trị tận gốc cha ngươi bệnh. Thật giả? Thuốc kia tiền nhiều a? Diệp Tinh vô ý thức hỏi. Phương Như cao hứng nói ra, hắn nói toàn bộ đợt trị liệu xuống tới không sai biệt lắm muốn 30 mấy vạn, may mắn Vũ Hàm lấy được một số tiền lớn như vậy, như thế rất tốt, ba ba của ngươi được cứu rồi. Chương 47 Đi tống man cầm ra. Diệp Tinh có chút hơi nhíu mày lại, việc này không đúng. Nhà bọn hắn nghèo, cái này hàng xóm láng giềng ai cũng biết. Hơn 30 vạn dược, coi như ban thận cũng mua không được à, cái kia Vương chủ nhiệm mang theo con của hắn đến nói chuyện này, không phải nói rõ cho bọn hắn ra ngột ngạt thế này. Cho nên nói, việc này không khỏi quá xảo hợp. Cái kia cái gọi là cái gì đường đi chủ nhiệm, khẳng định đều chưa từng tới nhà bọn hắn mấy lần, bằng không thì Diệp Tinh không thể ngươi có thể nửa chút ấn tượng đều không có. Hôm nay làm sao trùng hợp như vậy, buổi sáng Vương Vũ Hàm mới vừa được 72 vạn, buổi chiều hắn liền mang theo hải quy, du học về, trở về nhi tử làm khách. Hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy, hắn cái kia hải quy, du học về, nhi tử có thể ở phát qua chơi đồ đặc hiệu dược. Mẹ, ba ở đâu? Diệp Tinh cảm thấy có chút kỳ quái, việc này coi như mẹ đồng ý, cha cũng cần phải cự tuyệt ta, hắn biết rất rõ ràng bản thân cũng không phải là đến cái gì già yếu chứng, mà là chúng cổ độc. Vì cái gì không nói rõ một chút đâu. Nhắc lên Diệp Thanh Sơn, Phương Như vô ý thức nhìn thoáng qua phòng ngủ phương hướng, nói ra, cha ngươi hôm nay trạng thái không hề tốt đẹp gì, vẫn luôn đang nghỉ ngơi, còn không biết việc này đâu. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, muốn sẽ Diệp Thanh Sơn chứng bệnh nói ra, có thể lời đến khỏe miệng nhìn thấy lại nuốt xuống đến. Nhìn thấy cái này hai mẹ con vui vẻ như vậy, Diệp Tinh thật sự là không đành lòng phá hư bầu không khí, hơn nữa hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Cũng muốn nhìn một chút cái này Vương Minh phụ tử trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Diệp Thanh Sơn một ngày này trạng thái tinh thần đều rất tồi tệ, hắn dựa theo Diệp Tinh ý tứ, hôm nay không vậy tu luyện, lập tức liền cảm giác già rồi 10 mấy tuổi, thân thể một chút khí lực đều không xử ra được, ban đêm ăn cơm cũng chỉ là ăn 3-4 sủi cảo liền trở về nhà. Phương Như nhìn thấy Diệp Thanh Sơn trạng thái thân thể khẽ thở dài một cái, bất quá rất nhanh liền thay đổi vẻ u sầu, hướng về phía Diệp Tinh cùng Phương Vũ Hàm nói ra, nhanh ăn đi. Vương chủ nhiệm nói ban đêm sẽ cho chúng ta đưa, đoán chừng một hồi trở lại. Nhanh như vậy. Diệp Tinh mới vừa kẹp lên một cái sủi cảo, nhưng lại buông xuống, mở miệng nói, mẹ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Coi như cái này Vương chủ nhiệm nhi tử là hải quy, du học về, nhưng là không nhất định là học IA, coi như hắn học chữa tốt được, nhưng hắn không phải nói thuốc này là Pháp quốc bên kia nghiên cứu ra đến sao, coi như hắn buổi chiều trở về lập tức giúp ta câu thông, cũng không khả năng liền nhanh như vậy đem dược mua về à. Cảm giác giống như là trước đó chuẩn bị xong một dạng. Phương Như nghe vậy giải thích nói, cái này Vương chủ nhiệm nhi tử nói sao, trên tay hắn có hàng mẫu, để chúng ta thử xem, nếu như dễ dùng lời nói, hắn lại sai người từ Pháp quốc bên kia mua.
Hàng mẫu.
Diệp Tinh có chút không hiểu nhìn lấy Phương Như. Phương Như nhẹ gật đầu, cái này Vương chủ nhiệm nhi tử nói hắn ở nước ngoài chính là làm thuốc phẩm xuất nhập cảng sinh ý, hắn lần này mang rất nhiều Pháp quốc mới nghiên cứu ra đến dược phẩm, muốn đả thông thị trường quốc nội.
Đây không phải nói năng bậy bạ sao?
Diệp Tinh nhíu mày, buông đũa xuống.
Tinh Nhi, có cái gì không đúng kình địa phương sao?
Phương Như có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Tinh, nàng không nghe ra đến Vương chủ nhiệm nhi tử nói lời này có vấn đề gì.
Diệp Tinh nhìn lấy Phương Như cùng Phương Vũ Hàm nói ra, các ngươi ngẫm lại, cái này giả yếu chứng, bản thân là thuộc về nghi nan tạp chứng, nếu như mở phát ra đặc hiệu dược nhất định sẽ có đưa tin.
Coi như tin tức còn không có truyền đến chúng ta trong nước tốt.
Loại bệnh này bản thân là thuộc về đặc thù chứng bệnh, toàn thế giới không đến 300 vạn lệ, hơn nữa tuyệt đại đa số đều ở nước Mỹ. Trong nước đến loại bệnh này đều không cao hơn 100 lệ.
Hắn cầm loại này đặc hiệu dược, muốn đánh thông thị trường cũng cần phải đi nước Mỹ đả thông, chạy trở về trong nước đả thông, hắn có thể bán ra đi bao nhiêu.
Nghe Diệp Tinh như thế vừa phân tích, Phương Như cùng Phương Vũ Hàm lập tức cảm thấy có đạo lý.
Thế nhưng là Tinh Nhi, chúng ta nghĩ như vậy có phải hay không là có chút lòng tiểu nhân?
Nếu như bọn hắn muốn gạt người, liền sẽ không để cho chúng ta thử trước một chút dược hiệu lại nói, nếu như dược không dùng được lời nói, chúng ta cũng sẽ không mua a.
Đúng vậy a Diệp Tinh, ta cảm thấy mẹ nói cũng có đạo lý.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.
Phương Vũ Hàm đi ra ngoài mở cửa, người tới đúng lúc là Vương Minh phụ tử.
Vương Thúc Thúc Hảo.
Phương Vũ Hàm lễ phép chào hỏi một tiếng.
Vương chủ nhiệm, mau vào.
Các ngươi tới vừa vặn, ngồi một chỗ xuống tới ăn sủi cảo.
Phương Như cũng đứng dậy nên đón.
Vương Minh khoát tay hào nói ra, không được, không được, chúng ta đi thăm người thân, vừa vặn tiện đường, liền đem dược cho các ngươi đưa tới.
Vương Minh nói xong, con của hắn liền đem dược đưa cho Phương Như, mới a di, bình thuốc này bên trong hết thảy 18 hạt, ngài để thúc thúc mỗi ngày ăn một hạt, nếu như sau khi ăn xong có hiệu quả lời nói, chúng ta đến lúc đó tại cụ thể nghiên cứu một chút làm sao cho thúc thúc trị liệu.
Thực quá cảm tạ phụ tử các ngươi.
Phương Như thu hồi bình thuốc này. Thiên ân vạn tạ sẽ Vương Minh phụ tử đưa ra ngoài.
Diệp Tinh dùng thần thức nhìn lướt qua bình thuốc, phát hiện bên trong chứa là màu trắng tiểu bào con động.
Chỉ dựa vào thần thức cũng không nhìn ra được cái gì.
Thuốc này sao làm sao đều là ngoại văn A.
Sau khi trở về Phương Như bản muốn nhìn một chút bình thuốc đã nói rõ, lại phát hiện phía trên một cái tiếng Trung chữ cũng không tìm tới, hoàn toàn xem không hiểu.
Diệp Tinh thấy thế liền nói ra, mẹ, nếu bọn hắn thuốc này là Pháp quốc nghiên cứu phát minh, cái kia phía trên này hẳn là Pháp văn. Đúng lúc ta có một bạn học mụ mụ học qua pháp văn, không bằng trước tiên đem dược thả ta hai ngày này, chờ biết rõ ràng phía trên viết nội dung là cái gì, lại cho cha ăn, miễn cho lại ăn hỏng, ngài nói đúng không?
Mẹ, ta cảm thấy Tinh nói đúng, bạn nhất cái này uống thuốc có cái gì tác dụng phụ đây, hay là trước biết rõ ràng phía trên nói rõ đi.
Nguyên bản Phương Vũ Hàm còn cảm thấy rất tốt, nhưng là bây giờ bị Diệp Tinh như thế một làm nàng cũng có chút không yên lòng.
Phương Như suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý.
Là thuốc có 3 phần độc, vẫn là biết rõ ràng phía trên viết cái gì tương đối tốt.
Nhưng nếu như cầm lấy đi Văn Vương chủ nhiệm nhi tử, thật giống như không tin người ra giống như.
Thế là liền gật đầu, sẽ dược giao cho Diệp Tinh, cũng tốt, vậy liền nhờ ngươi đồng học kia mụ mụ.
Diệp Tinh điểm một cái, sẽ dược nhận lấy.
Mẹ con ba người ăn cơm xong, một khối thu thập bắt đũa, sau đó Diệp Tinh liền trở lại phòng ngủ tu luyện đi.
Sáng ngày thứ 2 hơn 9 điểm, Diệp Tinh thu thập một phen, có một cái đeo bao đeo vai liền ra cửa.
Mỗi ngày thứ 7, đã hẹn đi Tống Man Cầm ra.
Sư phó, đi Thiết Tây Song Long Vườn Sinh Thái.
Diệp Tinh kêu một chiếc xe taxi.
Mặc dù biết Thiết Tây cách lấy bọn hắn ra rất xa, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới cái này Song Long Vườn Sinh Thái đều nhanh muốn ra khỏi thành. Diệp Tinh đến lúc sau đã qua 10 giờ rồi.
Thật có lỗi Man tỷ, ta tới chậm.
Đến rồi Song Long Vườn Sinh Thái cư xá trước cửa, Diệp Tinh con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tống Man Cầm.
Tống Man Cầm Kim Thiên mặc một bộ màu trắng váy liền áo. Cùng bình thường gợi cảm cách ăn mặc có chút khác biệt, nhiều hơn mấy phần thanh thuần.
Nàng hướng về phía Diệp Tinh cười một tiếng nói, không có việc gì, ta cũng mới đi ra ngoài.
Cái kia, Chu Tịnh đâu?
Diệp Tinh nhớ lần trước Tống Man Cầm cũng mời Chu Tịnh.
Tống Man Cầm nói ra, Chu Tịnh vừa mới đã gọi điện thoại cho ta, nói biểu muội nàng hôm nay muốn tới, cho nên không thể tới nhà ta.